Chương 84, Tam phân thần chỉ, oanh sát võ lâm thần thoại. Người đăng, Hảo Vô Tâm giết Hùng Bá thần sắc lạnh lùng, chậm rãi phun ra một chữ. Một giây sau, phía sau hắn cầm ý vệ cùng hành quân binh sĩ, liền bắt đầu hướng đến Phần Tiên Tông phương hướng đánh tới. Thấy thế, Phần Tiên Tông mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hùng Bá không nói hai lời liền trực tiếp hạ lệnh, căn bản không cho bọn hắn bất kỳ thương lượng chỗ trống. Ngươi dám? Phần Tiên Tông tông chủ sắc mặt tái xanh, nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh từ Phần Tiên Tông hậu sơn cấp tốc bay lượn mà ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở đám người trước người, đem bọn hắn ngăn ở phía sau. Sư tôn, lão tổ. Phần Tiên Tông mọi người nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ. Người này mặc một thân hồng bào, đầu đầy hoa phát, khuôn mặt nhìn qua mặc dù giàn mua, lại khó mà che giấu trong mắt sắc bén. Chính là Phần Tiên Tông lão tổ. Chỉ thấy hắn mới xuất hiện, toàn thân tràn lan mà ra khí thế bằng bạc, trong nháy mắt liền ngăn cản lại cẩm y vệ đám người nhị bước. Sau đó, Thả Nguyên Vĩnh vọng lấy Hùng Bá, âm thanh mang theo bình thản nói ra, vị đạo hữu này, lão phu những này hậu bối đã biết sai, xin mời đạo hữu xem ở người ta cùng là võ lâm thần thoại trên mặt mũi, bỏ qua cho bọn hắn một lần. Hắn âm thanh nhìn như bình thản, nhưng lại ẩn chứa một cỗ cùng bạo liệt diễm chi ý, phản phất muốn đem không khí đều thiêu tận đồng dạng. Hiển nhiên, đây là một vị đem hỏa hệ công pháp tu luyện đến cực hạn võ lâm thần thoại. Nhưng mà, đối với cái này, Hùng Bá lại là lắc đầu, một mặt băng lãnh. Nể mặt ngươi, thử tại lão phu trong mắt, ngươi mặt mũi tính là cái gì chứ? Giết Hùng Bá vung tay lên, Thả Nguyên Vĩnh trên thân phóng thích khí thế trong nháy mắt bị hóa giải. Đang nghe hắn mệnh lệnh về sau, một đám cẩm y vệ cùng hành quân binh sĩ lần nữa xung phong tới. Làm cản. Thả Nguyên Vĩnh sắc mặt trầm xuống. Là ngươi làm cản. Chỉ thấy Hùng Bá hừ lạnh một tiếng, dưới chân thi triển ra phong thần thối, thân hình giống như tấn phong lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất hiện lần nữa, thình lình đi vào trước mặt hắn. Quanh trong chốc lát, một trưởng vô rơi xuống, khủng bố lực lượng bộc phát ra, xen lẫn như rời núi lấp biển mãnh liệt năm thế, đi Thả Nguyên Vĩnh trước mặt đập tới. Bài vân trưởng, rời núi lấp biển. Một trường này chi uy, giống như thao thiên cự lãng sôi trào mãnh liệt, đủ để phá hủy tất cả. Thư Thả Nguyên Vĩnh sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chỉ thấy hắn đưa tay đấm ra một quyền, đánh ra một đoàn nóng bỏng như lửa xích diễm chi cương. Phần Thiên Tông sở dĩ có thể đứng hàng võ đạo ba tông chi nhất, tự nhiên là bởi vì hắn truyền thừa công pháp, đại đa số đều là lấy hỏa hệ công pháp làm chủ. Phần Thiên Tông chấn tông võ học Phần Thiên Vạn Vật Quyết liền danh xưng có thể đốt cháy hư không, uy lực kinh người. Nhưng mà bài vân trưởng rơi xuống, giống như dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đem Thả Nguyên Vĩnh thế công vỡ nát. Đây Thả Nguyên Vĩnh sắc mặt đại biến, vừa định muốn trốn tránh, nhưng Hùng Bá nắm thế đã đi vào hắn trước người, phốc máu tươi bắn tung tóe. Chỉ thấy thân hình hắn trực tiếp bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở phía xa Phần Thiên Tông sơn môn bên trên. Sau đó, hắn từ dưới đất đứng lên đến, một cái nghịch huyết xông lên cổ họng, phun ra đầy trời máu tươi, cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệnh vô cùng. Nhưng mà đây vẫn chưa xong, Hùng Bá lần nữa một chỉ điểm ra, phong vân hội tụ, đầu ngón tay đi Thả Nguyên Vĩnh chỗ phương hướng vạch một cái, vay một cỗ không gì sánh kịp lực lượng, đống nhiên hiện hiện. Giờ phút này, Hùng Bá thi triển võ học, chính là hắn kết hợp thiên sư quyền, bài vân trưởng cùng phong thần thối trong đó tinh hoa, sáng tạo mà ra tuyệt học, tam phân thần chỉ chi đoạn ngọc phân bằng kim. Đừng nhìn chiêu thức chỉ là đơn giản vạch một cái, nhưng lại có đặc biệt phương pháp vận hành. Hùng Bá dựa vào pháp này, đem vốn là cường đại tam phân quy nguyên khí, càng một bước cô động thành khủng bố sát chiêu, tràn ngập vô tận cắt chém chi ý. Không tốt. Cảm nhận được cỗ này nguy hiểm, Thả Nguyên Vĩnh tâm thần chấn động mãnh liệt, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ. Ông long, thiên viêm hộ thể. Hắn khuôn mặt dữ tợn, trong miệng gào thét. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn trên dưới bọc lấy lên một tầng nồng đậm đến cực điểm màu đỏ hỏa diễm, tựa như là một quả thiêu đốt mặt trời, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó, hóa thành một tôn hỏa thần. Nhưng mà Hùng Bá tam phân thần chỉ như thế nào như vậy mà đơn giản liền có thể ngăn cản được? Giang giác, một đạo phá toái âm thanh truyền đến, màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt sụp đổ, Thả Nguyên Vĩnh toàn thân run rẩy dữ dội, mi tâm bên trên bị xuyên thủng ra một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu, đỏ hồng máu tươi chảy xuôi mà ra. Ngay sau đó, Hùng Bá bấm tay tiếp tục bắn ra. Giang giác, giang giác, nương theo lấy một trận thanh thúy xé rách âm thanh, Thả Nguyên Vĩnh thân thể chia năm xẻ bảy, tàn khu rắc xuống một mảnh, chết không toàn thây. Tính bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đám người toàn bộ đều trừng lớn hai mắt, ngu ngơ tại chỗ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lão tổ vậy mà lại bị đối phương một chỉ diệt sát. Phải biết, lão tổ cũng là võ lâm thần thoại a. Nhưng mà, hắn lại ngay cả phản kháng đều làm không được, liền được Hùng Bá nhẹ nhõm nghiền ép. Mọi người thấy một màn này, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, thân thể càng là ngăn không được đang run rẩy. Lão, lão tổ chết. Chết. Mau trốn a. Có đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ kêu to đứng lên, xoay người bỏ chạy. Có tại cẩm y vệ vây quanh phía dưới, bọn hắn lại có thể nào trốn được? Bọn hắn vừa mới chuyển thân, Tú Xuân đao trực tiếp liền đối diện chém tới. Phốc xích, phốc xích. Từng cái đệ tử ngã xuống, huyết dịch chảy ngang, nhuộm đỏ mặt đất. A a a. Triều đình quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Phần Thiên Tông một vị trưởng lão điên cuồng kêu gào nói. Nhưng hắn vừa nói xong, một cỗ cực hạn thiên xương chi ý bao phủ ở trên người hắn. Trong khoảnh khắc, đem hắn đông lạnh thành một ngôi tượng đá, sau đó ứng thanh phá toái. Không chỉ là hắn, phàm là Phần Thiên Tông tam phẩm trở lên cao tầng, đều tại một cái hô hấp ở giữa, biến thành từng tòa tự băng. Sau một nén nhang, tất cả Phần Thiên Tông người, tất cả đều đền tội. Nguyên bản nhìn qua non xanh nước biếc trước sân môn, triệt để hóa thành một vùng phế tích, khắp nơi trên đất thi thể. Máu tươi chảy ngang, nhìn thấy mà giật mình. Kiểm kê tốt Phần Thiên Tông tất cả mọi thứ, trong đó 4 thành lưu cho các ngươi phần, còn lại 6 thành cùng công pháp bí tịch, toàn bộ đưa về Trường An. Ngay sau đó, Hùng Bá nhàn nhạt nói câu, chợt bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Mà mọi người chung quanh, mỗi người trong mắt đều mang vẻ hưng phấn. Phải biết, Phần Thiên Tông chính là đương thời đỉnh tiêm tông phái, võ đạo ba tông chi nhất, nội tình phong phú vô cùng. Dù là chỉ là 4 thành, cũng đầy đủ bọn hắn kiếm một khoản lớn. Thật không nghĩ tới, triều đình phái tới vị đại nhân này như thế hào phóng, vậy mà bỏ được phân cho bọn hắn 4 thành tài nguyên. Thế là, đám người lúc này nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Cùng lúc đó, Thần Võ Môn, một cái người xuyên màu xám áo vải, nhìn qua không chút nào thu hút tuổi trẻ nam tử, đang chậm rãi đi đến Thần Võ Môn trước sân môn. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, một giây sau, hắn chập ngón tay như kiếm, từ trên xuống dưới, hướng đến Thần Võ Môn nhất chạm mà đi. Lập tức, kiếm ý trùng thiên, chạm âm ầm, một cỗ không gì sánh kịp kiếm ý bộc phát ra, trong nháy mắt liền làm cho cả Thần Võ Môn đều rung động đứng lên. Phản phất phát sinh mãnh liệt địa chấn đồng dạng. Tại cỗ này kiếm thế phía dưới, vô số núi đá vỡ nát, cây cối sụp đổ, thậm chí ngay cả đại địa đều rạn nứt ra, lộ ra một đầu rộng chừng 100 mét to lớn khe rãnh. Địch tập, Thần Võ Môn bên trong, một đám đệ tử nhao nhao kinh hô đứng lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, 6-7 đạo thân ảnh đằng không bay lên, xuất hiện ở giữa không trung. Bọn họ đều là Thần Võ Môn cao tầng, thuần một sắc đại tông sư cường giả. Trong đó là người ta chú ý nhất, không ai qua được một tên dáng người khôi ngô cường tráng, lưng hùm vai gấu, râu quai nón, hai mắt sắc bén như điện thanh bảo trung niên. Cái gì người? Nhưng dám đến ta Thần Võ Môn dương ai, muốn chết sao? Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Nói nhảm quá nhiều. Độc Cô Cầu bại nghe vậy, thần sắc lạnh lùng. Quanh tay phải hắn nâng lên, sắc bén vô cùng kiếm ý khuấy động cửu tiêu, như muốn bổ ra bầu trời. Chạm Độc Cô Cầu bại khẽ quát một tiếng. Chỉ một thoáng, vô cùng kiếm quang nở rộ, thoáng như lôi đình đồng dạng, chém về phía thanh bảo trung niên mấy người. Không tốt. Thấy thế, thanh bảo trung niên con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Có thể không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Độc Cô Cầu bại kiếm khí liền đã hàng lâm. Bành một tiếng vang trầm truyền đến, thanh bảo trung niên đám người trực tiếp hóa thành mưa máu. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền được chạm sát, với lại chết gọn gàng. Đi tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Độc Cô Cầu bại mặt không biểu tình nói ra. Tiếng nói vừa ra, một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Rất nhanh, bên trên ngàn tên cẩm y vệ liền xuất hiện tại phía sau hắn, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Là đại nhân, tiếp xuống liền giao cho thuộc hạ đến làm a. Đứng tại phía trước nhất cẩm y vệ thiên hộ, mở miệng nói ra. Nói xong, hắn vung tay lên, lập tức mệnh lệnh dưới trướng cẩm y vệ bắt đầu đổ sát Thần Võ Môn đệ tử. Một tên cũng không để lại. Tuân mệnh. Một lát sau, Thần Võ Môn bên trong lập tức truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, lần lượt từng bóng người rơi xuống trên mặt đất, máu tươi cốt cốt toát ra. Cẩm y vệ tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn hao tốn không đến nửa giờ, liền đem Thần Võ Môn đệ tử toàn bộ giải quyết. Chương 85, trong thiên hạ đều là vương thổ. Người đăng, Hảo Vô Tâm một bên khác. Năm giúp tổng đàn. Thiên hạ 7 trong bang, nếu như nói ai thực lực cùng thế lực khổng lồ nhất, cái kia thuộc về năm giúp không thể nghi ngờ. Năm giúp phân chia có xuân hạ thu đông tứ đại phân đường. Hắn dưới trướng mở phân đàn, càng là trải rộng toàn bộ đại đường cảnh nội, danh xưng có mấy trăm vạn bang chúng. Có thể giờ phút này, năm giúp tổng đàn tựa như nhân gian luyện ngục đồng dạng, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Vô số bang chúng ngã vào trong vũng máu. Máu tươi hội tụ thành sông, đem cả vùng đều tiêm nhiễm thành một mảnh tinh hồng sắc. Một gian đại sảnh bên trong, năm bang bang chủ quỳ rạp dưới đất, khoe miệng càng là tràn ra từng tia máu tươi, không ngừng rơi xuống. Mà tại hắn trước mặt, thình lình đứng đấy một vị hơn 20 tuổi, váy đỏ xứng thân, hơi có vẻ xinh đẹp vũ mị tuổi trẻ nữ tử. Nàng dung mạo tinh xảo, da thịt tuyết nộn, dáng người có lồi có lõm, một đôi màu đỏ giày bó sấn thắt thon cao cặp đùi đẹp, để nàng nhìn qua càng có dụ hoặc. Nhưng nếu cẩn thận quan sát nói, liền có thể phát hiện tại nàng mi tâm giữa, còn sang một đóa yêu dị hỏa diễm ân ký. Nữ tử chính là Diễm Linh Cơ. Khu khu. Võ Lâm thần thoại. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ta bị bại không an. Năm bang bang chủ chậm rãi ngẩng đầu, mặt đầy trắng bệch nhìn đến Diễm Linh Cơ, đáy mắt đều là đắng chắt cùng tuyệt vọng. Một bước đạp sai, tắc đầy bàn đều vua. Hắn vốn cho là mình ủng hộ Phạm Dương Tiết độ sứ, liền có thể mượn nhờ trong tay đối phương lực lượng, chèn ép triều đình. Từ đó để triều đình hủy bỏ Trương Thu Năm giúp thuế má một chuyện. Nhưng lại không nghĩ tới, chung quy là mình xem thường triều đình, cũng đánh giá cao Phạm Dương Tiết độ sứ năng lực. Đại đường, không hổ là thành lập hơn ngàn năm đế quốc. Nói xong sao? Diễm Linh Cơ lãnh đạm mở miệng, âm thanh mang theo mấy phần lạnh ý, nếu như nói xong, vậy ngươi liền đi chết đi. Ông ngọn lửa màu u lam bốc lên. Tại năm bang bang chủ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, đây đoàn hỏa diễm cháy hùng hực, cấp tốc lan tràn đến toàn thân hắn. Không năm bang bang chủ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền được hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ, hài cốt không còn, chỉ để lại trên mặt đất một đống cho tàn. Sau đó, Diễm Linh Cơ thu hồi ngọn lửa màu u lam, một đôi mắt quét về phía bốn phía. Năm giúp tổng đàn đã diệt, còn lại phân đàn liền giao cho cẩm y vệ đi giải quyết ta. Dứt lời, nàng thân ảnh khẽ động, liền biến mất ở tại chỗ bên trên. Mà tại Diễm Linh Cơ rời đi không bao lâu, một đám thân ảnh rón rén đi đến. Bọn hắn là Lung Nam đạo thế lực khắp nơi người, tại phát giác được năm giúp bên này phát sinh động tĩnh, thế là liền chạy tới. Khi bên trong triệt để không có động tĩnh, bọn hắn lúc này mới yên tâm lớn mật đi tới. Có thể đập vào mi mắt, lại là khiến cho mọi người đều rung động không thôi hình ảnh, to lớn năm giúp tổng đàn bên trong, vậy mà phơi thây đầy đất. Nồng đậm mùi khét, hỗn hợp có gay mũi mùi máu tươi, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Tê nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là bọn họ tâm tính cứng cỏi, giờ phút này cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Ta Thiên, năm giúp tổng đàn bị người hủy diệt, đây là ai làm? Đám người đầu doanh minh rung động, thấy lạnh cả người đánh lên lưng, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Phải biết, năm giúp tổng đàn cường giả vô số, mà năm bang bang chủ càng là nhất phẩm đỉnh phong đại tông sư, đến tột cùng là ai có lớn như vậy bản sự, lại có thể đem toàn bộ tổng đàn hủy diệt mất? Chẳng lẽ là triều đình người làm? Đi mau, rời đi nơi này. Có người đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cuống quýt chạy trốn đứng lên. Còn thừa đám người, đồng dạng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao hướng đến ngoài cửa chạy tới. Rất nhanh, năm giúp tổng đàn hủy diệt tin tức rất nhanh liền tại Lũng Nam đạo triệt để truyền ra, đưa tới sóng to gió lớn. Không ít người cũng vì đó kinh hãi. Sau đó mấy ngày, Phần Thiên Tông, Thần Võ Môn, Huyết Y Hỉ Lâu, một cái tiếp theo một cái thế lực bị hủy diệt nghe đồn, triệt để dẫn bạo toàn bộ võ lâm. Trong đó, càng là bao quát võ đạo ba tông chí nhất, nắm giữ võ lâm thần thoại cường giả tọa trấn Phần Thiên Tông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ sôi trào. Tất cả mọi người đều phi thường rõ ràng, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đồng thời xuất thủ hủy diệt những thế lực này, chỉ có một cái kia chính là triều đình. Trước đây không lâu, Phạm Dương Thiết độ sứ khởi binh tạo phản, mà tại bọn hắn phía sau, lại có Phần Thiên Tông và một đám thế lực tại thôi động, lập tức để rất nhiều người hiểu rõ tới. Triều đình, làm thật. Với lại, vừa ra tay đó là lôi đình chi nộ, trực tiếp đem những thế lực này nổ tận gốc. Điều này cũng làm cho thế nhân ý thức được, Võ Lâm Tông phái cùng triều đình giữa chênh lệch. Trong thiên hạ, đều là vương thổ. Dù là mạnh như Võ Đạo ba tông chi nhất Phần Thiên Tông, không phải là bị hủy diệt sao? Càng huống hồ thế lực khác. Vừa nghĩ đến đây, không ít trước kia còn có dị tâm tông phái, toàn bộ đều hành quân lặng lẽ, thành thành thật thật nộp lên danh sách cùng thuế má. Thiên sư phủ, Hậu Sơn. Lão tiên sư tại nghe xong một người trung niên nam tử báo cáo về sau, rơi vào trong trầm mặc. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn lúc này mới thở dài một hơi, đi, đem thiên sư phủ tất cả đệ tử danh sách cùng quá khứ một năm thuế má nộp lên cho triều đình. Nghe vậy, đứng ở bên cạnh tên kia đạo bào trung niên, rõ ràng là sửng sốt một chút, sau đó nói, "Lão tiên sư, ngài thật chẳng lẽ muốn thần phục triều đình?" Nói nhảm, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để lão đạo tự mình đi cùng triều đình cứng rắn? Lão tiên sư trừng mắt liếc hắn một cái. "Không dám." Trung niên nam tử buông xuống đầu lâu, cung kính nói ra, "Thưa đức ca, ngươi cũng đã biết lão phu vì sao có thể sống nhiều năm như vậy sao?" "Đương nhiên là bởi vì lão nhân gia ngài tu vi thông thiên, tuổi thọ viễn siêu thường nhân." "Đánh rắm." Lão tiên sư giận mắng một câu. Hắn nhìn lên đến tựa hồ là có chút phẫn nộ, chỉ vào trung niên nam tử liền mắng lên, không chút nào cho hắn tiên sư phụ đương nhiệm trưởng giáo mặt mũi. Ở trên đời này, nơi nào có người dám nói mình tu vi thông thiên? Cho dù là khai sáng đại đường đế quốc vị kia thái tổ, cũng không dám nói lời này. Lão đạo sở dĩ có thể sống dài như vậy, cũng là bởi vì mặc kệ nhàn sự, cũng rất có tự mình hiểu lấy. Đã triều đình hữu tâm muốn để thiên hạ tông phái thần phục, nộp lên danh sách, vậy chúng ta ngoan ngoãn nghe lời đó là. Về phần khác, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Trung niên nam tử nghe vậy, khoe miệng mịt mờ có quắc một cái. Lão thiên sư, dứt khoát ngài nói ngài so sánh từ tâm tính thiện lương. Về phần nói như vậy uyển chuyển làm gì? Cái gì ngoan ngoãn nghe lời? Không phải liền là sợ sao? Hắn ở trong lòng oán thầm không ngừng, nhưng ngoài miệng lại là một câu không dám nói, dù sao đây là lão thiên sư, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu tử ngươi, có phải hay không ở trong lòng nói lão đạo nói xấu? Lão thiên sư giống như có thể xem thấu hắn nội tâm ý nghĩ, thế là giống như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Đệ tử không dám. Ngươi a, ngươi cái gì cũng tốt, đó là quá chết đầu óc. Lão thiên sư thở dài một tiếng. Ở trên đời này, cái gì người chết nhanh nhất? Chim đầu đàn. Ngươi nhìn Phần Thiên Tông liền biết, dù là có võ lâm thần thoại lại như thế nào, còn không phải bị triều đình tiêu diệt. Dù sao là mỗi tháng giao nạp thuế má, lại không thể thiếu một khối thịt, giao liền giao. Chỉ có dạng này, ta thiên sư phủ mới có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Chờ ngươi lúc nào có thể đem thiên sư phủ, đem so với tự thân mặt mũi còn nặng thì, lão đạo mới có thể đem thiên sư phủ toàn bộ quyền hành giao cho ngươi trưởng quản. Lão thiên sư lời nói thâm thiế nói, hắn sống được thời gian so những người khác muốn lâu, nhìn vấn đề tự nhiên cũng liền nhìn càng thêm sâu. Hắn thấy, thiên sư phủ truyền thừa, so cái gì đều trọng yếu. Mặt mũi tính là cái gì chứ? Mệnh đều phải không có, còn muốn mặt mũi làm cái gì? Một bên, tên kia trung niên nam tử khẽ gật đầu, có chút cái hiểu cái không. Chương 86, phế trừ tiết độ sứ chế, sáng tạo chiêu nhân quán. Người đăng, Hảo Vô Tâm Trường An. Trường Sinh Điện bên trong, Lý Tự chậm rãi thả ra trong tay tấu chương, phía trên thình lình viết đại đường các đạo tất cả võ lâm tông phái nộp lên danh sách tình huống. Đang nhìn xong sau, hắn khỏe miệng phát họa lên một vệt đường cong. Vậy hạ, từ khi mấy ngày trước đây, bao quát Phần Thiên Tông ở bên trong một đám thế lực hủy diệt, trong võ lâm có không ít đỉnh tiêm đại phái nhao nhao bắt đầu nộp lên danh sách. Trong đó, Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ càng là chủ động bổ quá khứ một năm thuế má. Đồng thời bọn hắn còn biểu thị, về sau sẽ dựa theo triều đình yêu cầu, mỗi tháng đều giao nạp một lần thuế má. Viên Bân có chút không người nói. Kỳ thực, Thiên Sư phủ tuyên bố thần phục triều đình chuyện này, trong võ lâm đưa tới không ít người chấn động. Thậm chí liền ngay cả Viên Bân đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng mình muốn đích thân ra mặt, mới có thể để cho Thiên Sư phủ ngoan ngoãn nộp lên danh sách. Thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà dẫn đầu thần phục. So sánh với Viên Bân ngạc nhiên, Lý Tự ngược lại là cảm thấy đây rất phù hợp hắn đối với Thiên Sư phủ nhận biết. Từ xưa đến nay, người tu đạo cùng Phật môn những hòa thượng kia khác biệt. Bọn hắn một lòng truy cầu tu đạo trường sinh, không giống Phật môn hòa thượng đồng dạng, chỉ muốn làm sao Phật độ có duyên người. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần triều đình không quấy rầy bọn hắn tu đạo, vô luận triều đình làm chuyện gì, bọn hắn cũng đều sẽ không nhúng tay. Việc không liên quan đến mình không nhọc lòng. Cho nên, Lý Tự đối với Thiên Sư phủ thái độ, một điểm cũng không ngoài ý liệu. Nhưng Phật môn khác biệt, bọn hắn nghĩ vào mình đã từng là võ lâm chí tôn, nhiều lần nhúng tay giang hồ các giữa các môn phái tranh đấu, dùng cái này đến mở rộng mình tại võ lâm lực ảnh hưởng. Đây cũng chính là võ lâm đám người vô cùng chán ghét Phật môn nguyên nhân một trong. Nếu như không phải Phật môn thực lực cường đại, đoán chừng sớm đã bị người diệt bên trên 800 trở về. Nghĩ tới đây, Lý Tự ánh mắt khẽ nhúc đích, lập tức mở miệng nói, "Đúng, Thiếu Lâm Tự đâu? Còn có cái khác Phật môn nhất mạch tự miếu, bọn hắn có thể có chủ động nộp lên danh sách." Khải bẩm bệ hạ, "Thiếu Lâm Tự tại hôm qua thời điểm, liền lên giao danh sách cùng thuế má." Viên Vân nói ra. Lý Tự khẽ bước cằm. Đã đối phương như thế thức thời, vậy liền tạm thời trước tha bọn họ một lần. Nếu như bọn hắn cả gan phản kháng nói, Lý Tự không ngại để Thiếu Lâm Tự, thậm chí là toàn bộ Phật môn đều trả giá đắt. "Bệ hạ, còn có một chuyện." Nói ba đại bang phái cùng Huyết Y Liễu lâu mặc dù hủy diệt, nhưng bọn hắn trong bang đệ tử đông đảo, bây giờ vẫn có mấy chục vạn người phân bố tại đại đường các nơi. Những người này phải chăng muốn toàn diện giải quyết hết? Viên Bân đang khi nói chuyện, còn làm một cái cắt cổ động tác. Kỳ thực, cái này cũng không trách Viên Bân hành sự bất lực, mà là nam giúp những bang phái này đệ tử đông đảo, đồng thời phân bố tại đại đường các nơi. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Thôi chấm chỉ cần thấy được những thế lực này biến mất, còn lại không cần để ý. Lý Tự khoát tay áo. Hắn cũng không phải một cái thị sát người, chỉ cần những bang phái này hoàn toàn biến mất, như vậy Lý Tự mục đích cũng liền đạt đến. Về phần còn lại những cái kia bang chúng, nếu như bọn hắn thành thật thật nói, mình lười nhắc tìm bọn họ để gây sự. Thần minh bạch, ân đi xuống đi. Ngay tại Viên Bân lui xuống đi không bao lâu, Tào Chính Thuần đông nhiên đi đến. Vậy hạ, nội các thủ phụ Trương đại nhân, còn có tự thụ đại nhân tại bên ngoài cầu kiến. Tào Chính Thuần cúi đầu bẩm báo nói. Tuyên ngay sau đó, Trương Cư Chính cùng tự thụ hai người cùng nhau đi vào trường sinh điện. Bọn hắn đầu tiên là hướng Lý Tự chắp tay thi lễ, lúc này mới chậm rãi nói, tham kiến bệ hạ. Bình thân, hai vị ái khanh có chuyện gì tìm chấm? Lý Tự mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trương Cư Chính dẫn đầu nói, bệ hạ, thần mấy ngày nay bên trong, một mực cùng tự thụ đại nhân thẩm đổi các nơi tiết độ sứ bên trong phạm vi quản hạt những năm gần đây chính vụ. Thần phát hiện, những địa phương này quan viên phần lớn ngồi không ăn bám, thậm chí là không có chút nào mới có thể. Cho nên thần lần này tới, là muốn khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, bãi miễn những quan viên này, đồng thời một lần nữa bổ nhiệm một nhóm có năng lực người tới đảm nhiệm. Trương Cư Chính nói ra. Nghe đến đó, Lý Tự lông mày hơi nhíu. À, còn có loại sự tình này. Lúc trước hắn chỉ cho là các nơi tiết độ sứ chỉ là cầm binh tự trọng, bất tuân triều đình hiệu lệnh. Thật không nghĩ đến, ngay cả dưới quyền bọn họ quản lý quan viên cũng đều là một chút hạ người vô năng. Phải bệ hạ mời xem. Trương Cư Chính vừa nói xong, liền lấy ra một phần tấu chương, đưa tới Lý Tự trước mặt. Thấy thế, Lý Tự đưa tay nhận lấy. Khi hắn xem hết phần tấu chương này sau đó, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Thập đại tiết độ sứ, mỗi người trấn thủ đại đường biên quan một cái nói, mỗi cái đạo địa bàn quản lý lại có 10 cái châu. Nhưng Trương Cư Chính cho hắn nhìn phần tấu chương này, dính đến quan viên số lượng vậy mà nhiều đến bên trên ngàn tên. Bọn hắn tất cả đều là không tài không đức người. Trong đó, càng có không ít quan viên, ỷ vào mình xuất từ tiết độ sứ dưới trướng thân phận, ở địa phương cưỡng chiếm dân trạch, hoành hành không sợ. Nhìn đến đây, Lý Tự trong lòng chỉ cảm thấy ba lấy một cỗ hỏa, hắn lúc này mở miệng nói, "Chấm chuẩn, liền chiếu các ngươi nói đi làm. Đã bọn hắn không có bản sự, vậy liền đổi một chút có năng lực người tới đảm nhiệm. Mặt khác, những người này hết thảy xét nhà lưu vong, tuyệt không nhân lượng." Lý Tự âm thanh băng lãnh đến cực điểm, giống như mùa đông gió lạnh thổi qua đầu dạng. Đang nói xong sau đó, trường sinh điện bên trong nhiệt độ đều phảng phất giáng xuống mấy phần. Trương Cư Chính cùng tự thụ trong lòng hai người lẫm liệt, lúc này chắp tay nói, "Vi thần tuân chỉ." Mà tại lúc này, đứng ở một bên tự thụ có chút chần chờ nói, "Thế nhưng là, bệ hạ, duy nhất một lần bãi miễn bên trên ngàn tên quan viên, những này chống chỗ ra vị trí, trong thời gian ngắn có thể sẽ khó mà lấp đầy. Với lại khoảng cách khoa cử còn có mấy tháng thời gian, những này chống chỗ ra vị trí, chỉ sợ." Tự thụ nói còn chưa dứt lời, cũng đã ám chỉ rất rõ ràng. Dù sao, lấy triều đình hiện tại tình huống, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong, bổ khuyết bên trên ngàn cái quan viên chống chỗ, chỉ sợ là có chút khó khăn. Việc này đơn giản. Nghe vậy, Lý Tự vung tay lên, trực tiếp mở miệng nói, trước từ còn lại các đạo điều hòa một chút quan viên tới, tạm thay bọn hắn chức vị. Còn lại, chờ khoa cử kết thúc về sau, lại từ khoa cử chúng tuyển học sinh bên trong bổ nhiệm. Thực sự không đủ nói, vậy liền sáng tạo chiêu nhiệt quán, vơ vét thiên hạ nhân tài. Kỳ thực, Lý Tự rất sớm trước đó liền từng có dạng này dự định. Dù sao một thế này lại đường, bởi vì tính hạn chế, dẫn đến rất nhiều lĩnh vực nhân tài bị mai một. Mà triều đình bên trên những đại thần kia, quản lý chính vụ, lương tứ thư ngũ kinh nội dung, bọn hắn ngược lại là không có vấn đề. Nhưng đối với một chút dính đến cùng loại kiếp trước khoa học đồ vật, liền lộ ra không biết gì cả. Cho nên, Lý Tự dự định sáng lập một cái chiêu hiền quán, chuyên môn vơ vét thiên hạ nhân tài, cho mình sử dụng. Tại nghe xong Lý Tự nói sau đó, Trương Cư Chính cùng tự thụ hai người hơi sững sờ. Nhất là tự thụ. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt, liền hiểu Lý Tự tại sao phải sáng tạo chiêu hiền quán, cùng hắn phía sau dụng ý diệu a. Không hổ là bệ hạ. Lập tức liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, với lại chiêu hiền quán đề nghị này, đơn giản thật là khéo. Nghĩ tới đây, tự thụ lúc này không người nói, "Bệ hạ anh minh, ân mặc khác, các ngươi lại mô phỏng một phong ý chỉ, đại đường thiết lập tiết độ sứ đã có hơn ngàn năm thời gian. Nhưng, thời gian trôi qua, nhân tâm khó dò, dẫn đến các nơi tiết độ sứ cầm binh tự trọng, bất tuân triều đình hiệu lệnh. Vì bảo đảm đại đường Giang Sơn xã tắc ổn định, từ ngày hôm nay, triệt để phế trừ tiết độ sứ chức. Bây giờ, thập đại tiết độ sứ đều đã bị Lý Tự bắt lấy, cho nên cũng liền không cần thiết lại tiếp tục giữ lại tiết độ sứ chức vị này. Về phần biên quan dị tộc cùng chư quốc, về sau sẽ hay không xâm chiếm đại đường, Lý Tự căn bản không lo lắng vấn đề này. Tiếp xuống, hắn sẽ để cho Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang chư quốc, vì đại đường lại mở trăm vạn giảm cương thổ. Tuân chỉ. Chương 87, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh trở về. Người đăng, Hảo Vô Tâm đúng cho đến bây giờ, có bao nhiêu người là tự nguyện tiến về thổ phồn? Ngay sau đó, Lý Tự đống nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa hỏi. Khải bẩm bệ hạ, hết hạn cho tới bây giờ, chỉ có không đến 10 người nguyện ý tiến về thổ phồn. Lời này vừa nói ra, Lý Tự thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Chỉ có không đến 10 người. Nói cách khác, đại đường hơn 6 tỷ trong dân chúng, chỉ có không đến 10 người nguyện ý tiến về thổ phồn. Loại sự tình này để Lý Tự sao có thể không phẫn nộ? Hắn lạnh giọng chất vấn, bọn hắn vì sao không nguyện ý tiến về thổ phồn? Khải bẩm bệ hạ, theo vi thần biết được, đại đa số văn nhân ỷ vào mình đọc đủ thứ sách thánh hiền, tự cho mình thanh cao, không muốn tiến về thổ phồn loại kia ác liệt chi địa. Thậm chí còn có người nói thẳng. Nói đến đây, Trương Cư Chính thần sắc biến đổi. Nói cái gì? Nghe vậy, Lý Tự ánh mắt vô cùng băng lãnh, âm thanh càng là giống như gió lạnh thổi qua đồng dạng, làm cho người sợ hãi. Kỳ thực, không cần nghĩ, hắn cũng biết những cái kia văn nhân sẽ nói thứ gì. Đơn giản nói đúng là, bọn hắn đọc đủ thứ sách thánh hiền, một lòng chỉ nghĩ đến truy đuổi khổng thánh cùng với dư tiên hiền chi đạo. Bây giờ để bọn hắn đi loại kia ác liệt chi địa, căn bản chính là khinh nhờn tiên hiền. Còn có một bộ phận người cho rằng, thổ phồn chính là vực ngoại phiên bang dị tộc, để bọn hắn đi cho những này dị tộc đứa bé vỡ lòng, cái kia chính là đối bọn hắn văn nhân lớn nhất vũ đủ. Sau đó, Trương Cư Chính đem những người kia ngôn luận toàn bộ mới nói một lần. Quả nhiên, chính như Lý Tự suy nghĩ, những này văn nhân đó là loại ý nghĩ này. Tốt tốt rất a. Bọn hắn thật cho là chỉ cần liên hợp cùng một chỗ, chấm liền lấy bọn hắn không có cách nào sao? Lý Tự giận quá thành cười. Cửu Châu đại lục văn nhân, không hề giống tiếp trước như vậy tay trói gà không chặt. Bọn hắn không chỉ có thể tu luyện thành võ giả, hơn nữa còn có được cực kỳ cường đại thực lực, tinh thông hạo nhiên chính khí, thậm chí có thể thi triển ra miệng thành trường, đánh võ mồm và hàng loạt thủ đoạn. Bất quá, bọn hắn bằng dạng này, liền muốn để đại đường bất phục, đơn giản đó là nằm mơ. Bệ hạ bất giận. Thấy thế, Trương Cư Chính vội vàng nói, qua nhiều năm như vậy, những này nho sinh đó là kiêu ngạo như thế, bệ hạ không cần tức giận. Bệ hạ chỉ cần tiếp theo một đạo ý chỉ, lựa bọn hắn cũng không dám không theo. Truyền chấp ý chỉ, trong vòng 3 ngày, nhất định phải điều 1000 tên văn nhân nho sinh tiến về thổ phồn, đảm nhiệm học đường dạy học tiên sinh. Chớ mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không. Nếu như tại sau 3 ngày còn không có điều đủ người tiến về thổ phồn nói, như vậy bọn hắn công danh, tước vị cùng đồng lộc, hết thảy hủy bỏ. Đồng thời, lưu vong linh nam, xung quân. Lý Tự âm thanh vô cùng băng lãnh. Kiếp trước thời đại kia, đã có thể thực hiện các dân tộc giáo dục thống nhất. Như vậy tại Cửu Châu đại lục, Lý Tự cũng tương tự có thể làm được. Mà Trương Cư Chính hai người nghe vậy, tức là tâm thần chấn động. Bọn họ cũng đều biết, vậy hạ đây là thật nổi giận. Nếu như vậy vẫn là không ai nguyện ý tiến về thổ phồn nói, đến lúc đó, không biết muốn chết bao nhiêu người mới có thể bình lặng bệ hạ lửa giận. Bọn hắn không dám thất lễ, vội vàng lĩnh chỉ lui ra. Kết quả là, Trương Cư Chính trở về nội các về sau, dựa theo Lý Tự nói, lập tức mô phỏng một đạo thánh chỉ, cấp cho đến đại đường từng cái châu phủ. Mà nương theo lấy đạo thánh chỉ này truyền ra, toàn bộ đại đường văn nhân học sinh đều hành động. Cái gì? Điều 1000 danh nho sinh tiến về thổ phồn. Bệ hạ chẳng lẽ điên rồi đi? Chúng ta đọc đủ thứ sách thánh hiền, làm sao lại đi ác liệt như vậy địa phương? Hơn nữa còn là dạy bảo phiên bang dị tộc. Vô số văn nhân giận dữ hét, thậm chí không tiếc liều chết trình lên quên ngăn, hy vọng Lý Tự có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Có thể không như nhau bên ngoài, những người này đều bị cẩm y vệ bắt lấy, đồng thời Lý Tự trực tiếp hạ lệnh để bọn hắn tiến về thổ phồn. Trải qua chuyện này, những này nho sinh mới dần dần ngưng xuống, không còn dám có cái khác tâm tư. Hôm sau, một mực tại thổ phồn xử lý sự tình Bạch Khởi, Viên Tả Tông hai người cũng trở về đến Trường An. Cùng nhau trở về Trường An, còn có Hoắc Khứ Bệnh. Về phần Tần Quỳnh bọn hắn, tức là tiếp tục lưu lại Phạm Dương nói. Mặt tướng bái kiến bệ hạ. Quỳnh thân a. Lý Tự mở miệng nói. Vừa nói xong, hắn vừa nhìn về phía Viên Tả Tông, hỏi, thổ phồn bên kia sự tình, xử lý thế nào? Khải bẩm bệ hạ. Mới đầu, còn lại bộ lạc còn không quá nguyện ý thần phục. Bất quá tại mặt tướng, cùng Bạch Khởi tướng quân một phen thuyết phục phía dưới, bọn hắn đều là đã thần phục đại đường. Lý Tự gật gật đầu. Đã bọn hắn đã đem sự tình làm thỏa đáng, vậy mình cũng không cần tiếp qua hỏi. Mà tại lúc này, một bên Hoắc Khứ Bệnh đống nhiên mở miệng, bệ hạ. Thần tại trở về trên đường, nghe nói những cái kia văn nhân nho sinh tựa hồ không quá nguyện ý tiến về thổ phồn, còn bởi vậy trêu đến bệ hạ giận dữ. Không bằng liền để thần xuất thủ, hào hào giết bọn hắn một phen, cũng tốt để bọn hắn minh bạch bệ hạ ý chỉ, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Hoắc Khứ Bệnh mặt đầy sắc khí, âm thanh càng là mang theo nồng đậm sắc cơ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Bạch Khởi nghe được lời này về sau, cũng là một bộ kích động bộ dáng. Từ xưa đến nay, khiến nhất người chán ghét đó là những cái kia tự cho là thành cao văn nhân nho sinh. Bọn hắn luôn cảm giác mình thi có công danh, liền có thể vượt lên trên chúng sinh, căn bản xem thường người khác, phản phất ai cũng không vào được bọn hắn mắt đồng dạng. Nhưng trên thực tế đó là những người này khiến nhất người chán ghét. Kiếp trước, Bạch Khởi không biết giết bao nhiêu cái gọi là thanh cao văn nhân, mà hiện nay bọn hắn lại còn là như thế, vậy liền giết. Thấy thế, Lý Tự có chút dở khóc dở cười. Đám gia hỏa này, thật đúng là một cái so một cái sát tính trọng a. Yên tâm, ngày sau có là cơ hội để các ngươi giết. Lần này trước hết tính. Lý Tự khoát tay áo. Hoắc Khứ Bệnh lúc này mới coi như thôi. Bất quá, hắn vẫn là nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Khởi. Đối với vị này thời kỳ chiến quốc danh tướng, Hoắc Khứ Bệnh có thể nói là như sấm bên tai. Không nghĩ tới tại một thế này, vậy mà có thể tận mắt nhìn đến vị này đại danh đỉnh đỉnh sát thần Bạch Khởi. Đồng thời, Bạch Khởi cũng tương tự đang quan sát Hoắc Khứ Bệnh. Đối phương mặc dù nhìn đến tuổi trẻ, nhưng hắn trên thân phát tán cái kia một cỗ sát phạt chi khí, lại là để Bạch Khởi âm thầm kinh hãi. Cỗ này sát phạt chi khí, trừ phi là chinh chiến xa trường nhiều năm võ tướng, nếu không tuyệt không có khả năng hình thành. Xem ra chính mình tại sau khi chết, tiếp trước Hồng Hạc lại xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm võ tướng. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi sinh ra một loại anh hùng cùng chung chí hướng cảm giác. Chương 88, đột phá lục trọng thiên, các quốc gia sứ đoàn đến thăm. Người đăng, Hảo Vô Tâm sau đó nửa tháng. Chương cư chính lợi dụng nội các thân phận, từ đại đường các nơi điều 1000 danh nho sinh, tiến về thủ phồn. Trong lúc đó còn để bất lương nhân tự mình hộ tống bọn hắn, lấy cam đoan bọn hắn an toàn. Mặc dù trên danh nghĩa là bảo hộ, nhưng trên thực tế lại là giám thị, phòng ngừa bọn hắn giữa đường chạy trốn. Mới đầu, những người này còn không vui, nhưng nghĩ đến Trương Cư Chính thủ đoạn về sau, lập tức trung thực xuống dưới, từng cái mặt lộ vẻ đăm chát. Cứ như vậy, bọn hắn tại không cam lòng cùng thấp thỏm bên trong, thuận lợi đi vào thủ phồn. Khi bọn hắn nhìn đến ngồi ngay ngắn ở từng tòa mới tinh trong học đường, những cái kia trong mắt tràn ngập đối với học thức khát vọng đứa bé, không khỏi trầm mặc. Nhất là cái kia từng tiếng tiên sinh, càng làm cho trong lòng bọn họ nổi lên gợn sóng. Thôi thủ phồn đã về ta đại đường, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng coi là ta đại đường con dân. Chúng ta thân là người đọc sách, hẳn bắt chước không thánh, lấy giáo thư dục nhân làm gốc. Người cầm đầu thở dài một tiếng, bắt đầu giảng dạy những này đứa bé một chút kiến thức căn bản. Thế thế, còn lại nho sinh cũng chỉ có thể yên lặng lắc đầu, bắt đầu dạy bọn họ biết chữ. Cùng lúc đó, tại phía xa trường An Lý Tự, giờ phút này đang tiếp thụ đại đường quốc vận trả lại. Từ khi Lý Tự hạ lệnh phế trừ tiết độ sứ chế, toàn bộ đại đường liền thực hiện đại nhất thống. Trước kia bị Dương Nghiệp bọn hắn phân chia đi đại đường quốc vận, cũng tại lúc này toàn bộ đều hội tụ tại Lý Tự trên người một người. Cái này cũng liền dẫn đến trên người hắn, nhiều xuất hiện vô số từ nơi sâu xa khí vờn quanh ở chung quanh hắn. Cùng nói là đại đường quốc vận tăng bọn, chẳng nói là quốc vận một lần nữa trở về đến đại đường chính thể. Những trong năm này, đại đường cảnh nội phiên trấn các cứ, dẫn đến quốc vận bị phân tán ở các nơi tiết độ sứ, cùng Lý Tự trên thân. Bây giờ, theo tiết độ sứ chế độ bị Lý Tự phế trừ, cũng liền tương đương với đem những này quốc vận cho một lần nữa thu hồi. Cho nên liền có hiện tại hình ảnh. Quanh Lý Tự ngồi tại trên long ỷ, toàn thân khí tức như vực sâu biển lớn, mênh mông như ngân hà. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Mà chỗ hắn tại ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi, cũng tại trong khoảnh khắc đạt được đột phá. Quanh lục trọng thiên thần thoại. Đồng thời một đường tăng gọn, mấy hơi thở liền tăng lên tới lục trọng thiên hậu kỳ. Không chỉ có như thế, Lý Tự tu luyện thiên tử luyện khí thuật, tại lúc này cũng đột phá đến tầng thứ nhất viên mãn, chỉ để đạt đến luyện bản thân viên mãn tầng thứ. Thiên tử luyện khí thuật chính là một môn khí vận loại công pháp, có thể điều động một nước chi vận cho mình dùng. Thực lực bản thân cùng quốc gia khí vận cùng một nhịp thở. Quốc cường, các người mạnh mẽ. Lý Tự chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo sáng chói kim mang. Cả người trên thân đều để lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế, tựa như một tôn chân chính nhân tộc chi hoàng. Đáng tiếc, cũng không thể đột phá đến thất trọng thiên. Lý Tự thấp giọng nói một câu. Đại đường mặc dù tên là đế quốc, nhưng trên thực tế khoảng cách chân chính đế quốc còn có rất lớn chênh lệch. Bằng không thì hắn tu vi cũng sẽ không dừng bước tại lục trọng thiên. Lục trọng thiên cùng thất trọng thiên giữa chênh lệch cũng không chỉ là hai cái tiểu cảnh giới, mà là một đạo danh trời. Giống như nhất phẩm võ giả cùng võ lâm thần thoại giữa chênh lệch đồng đạo. Nhưng đối với Lý Tự mà nói, đột phá thất trọng thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lập tức, hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng, mà lần đếm thử vận dụng thiên tử luyện khí thuật. Ông ngoong, Lý Tự vừa vận dụng thiên tử luyện khí thuật, chỉ một thoáng, hắn cũng cảm giác mình phảng phất có thể chúa tể toàn bộ đại đường đồng đạo. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, đại đường các nơi đã phát sinh tất cả đều sẽ thu hết vào mắt. Đây chính là luyện bản thân viên mãn sao? Lý Tự trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Luyện bản thân sau đó chính là luyện chúng sinh. Nếu như đạt đến đây một cái cấp độ, không chỉ là có thể điều động một nước chi vận, thậm chí có thể cưỡng ép điều đại đường bách tính khí vận. Đương nhiên, điều khí vận quá trình chỉ là ngắn ngủi, bất quá cũng là mười phần khủng bố. Đại đường bách tính có bao nhiêu người? Trọn vẹn hơn 6 tỷ. Nhiều người như vậy khí vận nếu như hội tụ ở Lý Tự trên thân, vậy hắn thực lực lại sẽ tăng lên đến cảnh giới gì? Căn bản cũng không cảm tưởng. Đột nhiên, Lý Tự dừng lại thiên tử luyện khí thuật, ánh mắt nhìn về phía trường sinh điện bên ngoài một chỗ hư không. Đột phá. Hắn thấp giọng nhỉ non một câu, lập tức trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn vừa đột phá không bao lâu, hư không bên trong đột nhiên dâng lên một đạo quen thuộc khí tức, chính là Trương Tam Phong, lục trọng thiên thần thoại. Giờ phút này, Trương Tam Phong đạt được Lý Tự một bộ phận thực lực phản hồi, tu vi cũng đột phá đến lục trọng thiên, hơn nữa còn là lục trọng thiên đỉnh phong. Trừ hắn ra, những người khác cũng đều đồng dạng đột phá. Viên Thiên Cương, lục trọng thiên thần thoại. Bạch Khởi, ngũ trọng thiên thần thoại. Hùng Bá, ngũ trọng thiên thần thoại. Hoắc Khứ Bệnh, ngũ trọng thiên thần thoại. Diễm Linh Cơ. Ngắn ngủi vài phút bên trong, Lý Tự triệu hồi ra tất cả nhân vật, toàn bộ đều chiếm được đột phá. Chuẩn xác nói, là bọn hắn tại dần dần tìm về mình tiếp trước tu vi. Mà tại một bên khác, Tứ Phương Quán. Lúc này, chỉ thấy một cố lại một cố gấm bóc lát thành xa hoa xe ngựa, đặt tại Tứ Phương Quán bên ngoài. Những này xe ngựa đều là đến từ rất nhiều tiểu quốc, còn có hơn một tháng liền đến cửa ải cuối năm. Dựa theo di vãng lệ cũ, chư quốc cần hướng đại đường hoàng đế vào hiến tuổi dâng, dùng cái này đến biểu hiện bọn hắn đối với đại đường trung tâm. Cho nên những nước nhỏ này sứ đoàn liền sớm mang theo riêng phần mình muốn dâng lên kỳ chân dị bảo đi vào đại đường. Các quốc gia sứ đoàn đi vào Trường An sau đó, nhìn đến phồn hoa đến cực điểm Trường An, trong mắt không khỏi là tràn ngập sợ hãi thán phục cùng vẻ hâm mộ. Không hổ là thiên hạ đệ nhất thành, chỉ xem trước mắt tòa này rộng rãi Trường An, cũng đủ để tưởng tượng đại đường đến cùng đến cỡ nào cường thịnh cùng giàu có. Hoàn toàn không phải bọn hắn những nước nhỏ này có thể so sánh. Rất nhanh, Đăng An Bình mang theo một đám hồng lư tự quan viên đi vào tứ phương quán. Chư vị sứ giả đường xa mà đến, bản quan không có từ xa tiếp đón. Xin mời các vị trước tiên ở tứ phương quán nghỉ ngơi, sau đó bản quan sẽ tiến cung hướng bệ hạ bẩm báo. Đợi bệ hạ nhàn hạ thời điểm, tự sẽ tuyên chỉ tiếp kiến chư vị. Đăng An Bình vừa cười vừa nói, không biết quý quốc đại đường tiên tử bệ hạ khi nào mới có thể để cho chúng ta vào cung yết kiến. Lúc này, Phù Tang quốc trong sứ đoàn một người đột nhiên mở miệng hỏi. Những người còn lại thấy thế cũng đều nhao nhao nhìn về phía Đăng An Bình. Đăng An Bình mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cười nhạt nói, bản quan cũng không biết. Bệ hạ ngày bình thường xử lý triều chính, đợi đến muốn gặp các ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ hạ chỉ để cho các ngươi vào cung. Hiện nay, chư vị chỉ cần hào hào ở tại tứ phương quán bên trong nghỉ ngơi liền có thể. Nghe vậy, các quốc gia sứ đoàn khó tránh khỏi có chút không vui. Dù sao bọn hắn trong những người này, hoặc là các quốc gia vương tử, hoặc là một nước đại thần, khi nào nhận qua dạng này đãi ngộ. Nhưng cho dù bọn họ lại không vui mừng, cũng không dám đem loại tâm tình này biểu hiện tại trên mặt, đành phải cố nén bất mãn. Mà Đăng An Bình tự nhiên cũng có thể nhìn ra những người này bất mãn, đối với cái này hắn cũng không thèm để ý đừng quên. Các ngươi chuyến này mục đích là lấy đại đường nước phụ thuộc thân phận, hướng đại đường đế quốc triều cống. Đã thân là nước phụ thuộc, vậy sẽ phải có nước phụ thuộc giác ngộ. Bất quá là một chút tiểu quốc sứ đoàn thôi, vừa đến đã muốn cho ta đại đường thiên tử thấy các ngươi, cũng quá để cao bản thân. Chương 89, hòa thân. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Người đăng, hảo vô tâm đúng bản quan có một câu, muốn khuyên nhủ các vị. Trường An không thể so với địa phương khác. Xin mời chư vị đợi tại tứ phương quán nghỉ ngơi là được, nếu không có cái khác chuyện khẩn yếu, vẫn là không cần tùy ý đi ra ngoài tốt. Đăng An Bình ý vị sâu xa nói một câu. Nghe được lời này, không ít người sắc mặt đều âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ phẫn nộ. Đăng An Bình mặc dù không có trực tiếp đem lời nói ra, có tại trận, cái nào không phải người thông minh, tự nhiên có thể nghe ra trong lời nói cất dấu ý tứ. Đơn giản đó là để bọn hắn thành thành thật thật ở lại, tốt nhất ngay cả tứ phương quán cũng không muốn ra ngoài. Bằng không thì đã xảy ra chuyện gì, vậy coi như không liên quan đại đường chuyện. Thứ mọi người tại trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là không dám biểu lộ ra. Dù sao bọn hắn tiếp đó còn muốn tại đại đường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đại nhân yên tâm, đại đường quy củ chúng ta đều hiểu, sẽ không để cho đại nhân khó làm. Đây đoạn thời gian, chúng ta sẽ một mực đợi tại tứ phương quán. Các quốc gia sứ đoàn nhao nhao nói ra. Về phần tâm lý đến cùng là nghĩ như thế nào, vậy thì không phải là người khác có thể biết. Như thế rất tốt. Chư vị xin cứ tự nhiên, nếu là có cần hỗ trợ địa phương, cứ việc phân phó hạ nhân tốt. Thấy thế, Đăng An Bình khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười, nhẹ gật đầu. Sau đó cũng không có lại nói cái gì, quay người mang người rời đi tứ phương quán. Chờ đi đến bên ngoài, trên mặt hắn nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó tức là mặt không biểu tình. Phái người nhìn chằm chằm bọn hắn. Chốc lát phát hiện bọn hắn rời đi tứ phương quán, lập tức hướng ta báo cáo. Đăng An Bình nói khẽ với một bên hồng lư tự quan viên nói ra. Dĩ vãng thời điểm, các quốc gia sứ đoàn mỗi lần tới đến Trường An, đều sẽ nghĩ hết biện pháp tiếp xúc đại đường quan viên, hoặc là hối lộ, hoặc là đó là muốn lôi kéo một chút quan viên. Nhưng lúc này đây không đồng dạng. Theo lý tự đăng cơ sau lôi đình thủ đoạn, không chỉ có giải quyết đại đường tiết độ sứ, còn trưng thu thiên hạ thổ địa, đồng thời để giang hồ bên trong võ lâm thế lực thần phục. Đủ loại sự tình, đều để triều đình bên trên quan viên đều nơm nớp lo sợ, thậm chí một lần để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Là đại nhân yên tâm. Một bên quan viên nghe được lời này, lập tức nhẹ gật đầu. Đang An Bình khẽ bước cẩm. Sau đó, hắn liền ngựa không dừng vó tiến về hoàng cung, hướng lý tự báo cáo các quốc gia sứ đoàn đi vào Trường An một chuyện. Tuy nói hắn cũng rõ ràng, lấy bệ hạ thủ đoạn, cố gắng các quốc gia sứ đoàn mới xuất hiện tại đại đường cảnh nội một khắc này, bệ hạ khả năng đã biết, nhưng hắn vẫn là muốn đích thân bẩm báo mới được. Sau mười mấy phút, Lý Tự đuổi đi Đăng An Bình, ngón trỏ tay phải không ngừng đập trước mặt bàn. Viên Thiên Cương, hắn khẽ gọi một tiếng. Bệ hạ. Ngay sau đó, Viên Thiên Cương thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Phái người nhìn chằm chằm bọn hắn. Chớ phải biết, bọn hắn đi vào Trường An sau đó, đều cùng nào quan viên chạm qua mặt. Lý Tự chậm rãi nói ra. Là Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, sau đó liền biến mất không thấy. Lại qua mấy ngày, những ngày này Lý Tự một mực không có tuyên các quốc gia sứ đoàn tiến cung, giống như là quên bọn hắn đồng dạng. Nhưng rất nhanh, Viên Thiên Cương liền lần nữa đi vào Trường Sinh Điện, đồng thời đem một phần danh sách đưa cho Lý Tự. Lý Tự sau khi xem xong, khoe miệng lập tức nổi lên một vệt cười lạnh, bọn hắn thật đúng là sốt ruột à. Lúc này mới đến mấy ngày, liền bắt đầu muốn đủ loại biện pháp tới lôi kéo ta đại đường quan viên. Phần danh sách này bên trên rõ ràng ghi chép đều có nào quan viên từ lúc nào, địa phương nào cùng các quốc gia sứ đoàn người chạm qua mặt, thậm chí liền ngay cả bọn hắn nói chuyện nội dung đều có. Bất quá trong những người này đều là một chút ngũ phẩm khoảng quan viên, tứ phẩm trở lên quan viên đều không có, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng mình mỗi ngày hành tung đều có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Bọn hắn chốc lát có bất kỳ dị dạng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến bệ hạ trong tai. Cho nên tứ phẩm trở lên quan viên không dám cùng các quốc gia sứ đoàn có bất kỳ tiếp xúc, thậm chí bọn hắn ngay cả đại môn cũng không dám ra ngoài. Viên Thiên Cương đem trên danh sách những người này toàn bộ đều nắm lên đến. Lý Tự đem danh sách ném ở một bên, thần sắc băng lãnh. Tuân chỉ. Ngay sau đó, Viên Thiên Cương hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi, đi thi hành mệnh lệnh. Chỉ để lại Lý Tự ngồi tại long ỷ bảo tọa bên trên, ánh mắt u, rất nhanh lại mở miệng, "Tào Chính Thuần, bệ hạ, ngươi đi nói cho Đặng An Bình, liền nói chấm sẽ ở ngày mai Tào Triều thì tiếp kiến các quốc gia sứ đoàn." "Là ngày thứ hai." "Tào Triều." Văn võ bá quan dựa theo thường ngày đội ngũ, chậm rãi đi vào Thái Cực Điện bên trong. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, ngày bình thường một chút quan hệ tốt hơn đồng liêu, lúc này lại không thấy bóng dáng. Mà trong đám người các quốc gia sứ đoàn cũng đồng dạng phát hiện điểm này, bọn hắn lập tức đã nhận ra không thích hợp. Bởi vì lúc trước cùng mình bí mật đã gặp mặt quan viên, bây giờ lại một cái đều không có nhìn đến. Đây là có chuyện gì? Nghĩ tới đây, bọn hắn nội tâm không khỏi dâng lên một cố điểm xấu dự cảm. Bệ hạ giá lâm đột nhiên. Tào Chính Thuần âm thanh truyền đến. Mọi người tại đây vội vàng đứng người lên, đồng thời cúi đầu xuống, miệng bên trong cao giọng hô to, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Đều đứng dậy a. Lý Tự từ tốn nói. Tạ bệ hạ. Đám người mở miệng lần nữa, con mắt nhìn bốn phía những cái kia trống chỗ vị trí. Lý Tự vừa mới bắt gặp một màn này, thế là nói ra, không cần chờ. Người cũng đã đến đông đủ. Về phần còn lại người, bọn hắn đi nên đi địa phương. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc chấn động. Nhất là Hồng Lư Tự Khanh Đặng An Bình, càng là lương phát lạnh, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh. Nên đi địa phương, không phải là Thiên Lao a. Lúc này, các quốc gia sứ đoàn chậm rãi ngẩng đầu, lặng lẽ liếc nhìn ngồi tại trên long ỷ người kia. Đây chính là Đại Đường Thiên Tử. Nhìn đến thật trẻ tuổi. Đây là bọn hắn nội tâm ý nghĩ. Mặc dù Đại Đường Thiên Tử nhìn đến tuổi trẻ, nhưng bọn hắn lại có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có uy nghiêm. Phản phất mình không phải tại đối mặt một người bình thường, mà là một tôn vô thượng tồn tại. Không thể nhìn thẳng, vô pháp phỏng đoán. Đại Đường Thiên Tử không đơn giản. Mọi người tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Mà đúng lúc này, Lý Tự đông nhiên mở miệng nói, nghe nói các quốc gia sứ đoàn đã đi vào Trường An. Người đâu? Đi ra để chấm nhìn một chút. Tiếng nói vừa ra, Bách Việt quốc sứ đoàn đứng ra, cũng hướng Lý Tự chắp tay hành lễ nói, gặp qua Đại Đường Thiên Tử bệ hạ. Hạ thần là Bách Việt quốc vương tứ tử, Ca Thư Đục, lần này đến đây, là đại biểu Bách Việt quốc tử dân chúc mừng Đại Đường Thiên Tử thiên thu và thuế. Mặt khác, Bách Việt quốc đặc biệt dâng lên hoàng kim 10 vạn lượng, cực phẩm dạ minh châu một đôi, man tượng tinh huyết 10 dọn, cùng tơ lụa 3000 tớt. Nguyễn Đại Đường đế quốc tiên thu đỉnh thịnh. Nói đến, hơn 10 tên binh sĩ đem từng dương tuổi dâng mang tới Thái Cực Điện, đồng thời hiện ra ở trước mặt mọi người. Thấy thế, Lý Tự mặt không biểu tình gật gật đầu. Ân Bách Việt quốc vương có lòng. Ngay sau đó, còn lại sứ đoàn cũng nhao nhao dâng lên riêng phần mình tuổi dâng. Có thể không như nhau bên ngoài, ngoại trừ một chút thế tục kỳ chân dị bảo, hoặc là đó là dâng lên mỹ nữ. Rất nhanh, đến Thiên Phủ Tang Vương tử. Bọn hắn dâng lên là một bộ ngàn năm đỏ san hô, cùng một chút chân châu phỉ thúy, cũng hoặc là mỹ nữ loại hình. Giữa lúc đám người coi là kết thúc, thật không nghĩ đến Phủ Tang Vương tử bỗng nhiên nói lời kinh người nói, "Đại Đường Thiên Tử, cha ta tại đến phái ta trước đó, còn có một chuyện muốn mời Đại Đường Thiên Tử bệ hạ thành toàn." Nghe qua Đại Đường nhân kiệt đế quốc địa linh, mỹ nữ như mây, "Cha ta muốn cùng Đại Đường hòa thân, cầu hôn quý quốc công chúa, xin mời Đại Đường bệ hạ thành toàn." Chương 90, Lý Tự, đồ diệt Phủ Tang, cần bao nhiêu binh mã? Người đăng, Hảo Vô Tâm lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều ngây dại. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Đây Phủ Tang quốc vương tử là điên rồi sao? Vậy mà ngay trước tất cả mọi người mặt, đưa ra muốn cùng Đại Đường hòa thân, cầu hôn một vị công chúa. Tuy nói tại Đại Đường, điều động công chúa tiến về nước phụ thuộc hòa thân cũng không phải là không có tiền lệ, có thể vậy cũng là hơn 300 năm trước chuyện. Lúc ấy, Đại Đường vừa đã trải qua Bạch Liên giáo nội loạn, quốc lực phạm vi lớn suy yếu. Vì có thể càng tốt hơn hòa hoãn giữa song phương quan hệ, cho nên cái kia một đời hoàng đế mới có thể lựa chọn đem công chúa lấy chồng ở xa đến nước phụ thuộc. Nhưng bây giờ, tại Lý Tự đăng cơ về sau, Đại Đường quốc lực đang tại dần dần khôi phục, điểm này liền ngay cả chư quốc cũng là có chỗ nghe thấy. Nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Phù Tang quốc vậy mà lại tại cái này trong lúc mấu chốt, đưa ra muốn cùng Đại Đường hòa thân. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau tụ tập tại Phù Tang vương tử trên thân. Phù Tang vương tử tức là ánh mắt tiến tĩnh. Hắn cũng không có biểu hiện ra mảy may dị dạng, cái này mới là hắn đến Đại Đường chân chính mục đích. Tham dò Đại Đường. Nếu như Lý Tự đồng ý cùng Phù Tang quốc hòa thân, như vậy thì nói rõ Đại Đường bây giờ quốc lực cũng không khôi phục lại đỉnh phong. Mà hắn tại sau khi trở về, tự nhiên sẽ đem việc này báo cáo cho hắn phụ vương, tốt nhờ vào đó tiến một bước thăm dò, thậm chí là xâm chiếm Trung Nguyên, mở rộng Phù Tang quốc thế lực. Trái lại, bọn hắn lại không có tổn thất gì. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đánh giá thấp Lý Tự, cũng quá coi trọng mình. Chỉ thấy Lý Tự nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên băng lãnh xuống tới. Ngươi muốn cùng thân? Chính phải. Phù Tang vương tử nhẹ gật đầu. A a, ngươi bất quá là ta Đại Đường đông đảo nước phụ thuộc chi nhất, nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng muốn cầu hôn Đại Đường công chúa. Các ngươi cũng xứng. Lý Tự cười lạnh một tiếng. Điều động công chúa cùng dị quốc thông gia, bất luận nhìn thế nào đều là một kiện sỉ nhục sự tình. Đối với điểm này, Lý Tự liền phi thường đồng ý kiếp trước một vị nào đó khất cái xuất thân hoàng đế, lấy một cái chén bể khai sáng hồng võ thịnh thế. Thậm chí tại cái kia triều đại, căn bản là không có xuất hiện qua hòa thân tiền lệ. Đại Đường bệ hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ đây chính là Đại Đường đạo đãi khách sao? Nghe vậy, Phù Tang vương tử sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới, Lý Tự vậy mà lại như thế trực tiếp, không để ý chút nào cùng hắn Phủ Tang Quốc mặt mũi. Phải biết, mình thế nhưng là đại biểu Phủ Tang Quốc. Bây giờ ngay trước chư quốc mặt, không chỉ có cự tuyệt hắn, còn trước mặt mọi người nhục nhã hắn cùng Phủ Tang Quốc. Đây không thể nghi ngờ là đang đánh bọn hắn mặt. Đạo đại khách, ngươi bất quá là nước phụ thuộc hạ thần, tính cái gì khách nhân? Bây giờ lại còn muốn cầu cưới ta đại đường công chúa, quả thực là mơ mộng hão huyền. Chấm hiện tại liền có thể nói cho ngươi, từ nay về sau, ta đại đường đế quốc không kết giao, không cắt đất, không bồi đường, không tiến cống. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa cắt. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Không ai từng nghĩ tới, đại đường hoàng đế vậy mà lại nói ra bá đạo như vậy một phen đến. Không kết giao, không cắt đất, không bồi thường, không tiến cống. Đây là cỡ nào bá khí a? Mà tại đại điện hai bên, một đám đại thần đang nghe Lý Tự lời này, nhao nhao lộ ra vẻ kích động. Nói tốt, đại đường nên như thế bá khí. Chỉ là một cái viên đạn tiểu quốc, vậy mà mưu toan muốn cùng thân, quả thực là tại người si nói mộng. Tốt tốt tốt, không hổ là đại đường hoàng đế. Việc này, chờ ta trở về sau đó, nhất định sẽ chi tiết báo cáo cho phụ vương. Cũng hy vọng tại về sau, đại đường hoàng đế không nên hối hận. Phù Tang Vương tử liên tiếp nói ba cái tốt tự, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng hắn vừa nói hết lời, đại đường chúng thần đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt băng lãnh. Làm càn, ngươi đây là đang uy hiếp bệ hạ sao? Thật lớn lá gan. Thật cho là nơi này là ngươi Phù Tang quốc không thành, dám như thế làm càn. Phù Tang Vương tử vừa dứt lời, hắn liền bị đại đường quần thần trợn mắt nhìn. Dạng như vậy, phản phất là hận không thể tại chỗ ăn hết hắn giống như. Chỉ là một cái Phù Tang quốc vương tử, lại còn dám mở miệng uy hiếp bệ hạ. Thật coi ta đại đường không người nào sao? Bệ hạ. Mà tại lúc này, binh bộ thượng thư bỗng nhiên đứng dậy, mặt đầy tức giận nói, người này nói năng lô mãng, xem thường quân thượng. Lao thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, tru diệt kẻ này, lấy chấn ta đại đường quốc uy. Binh bộ thượng thư vừa dứt lời, bốn phía đại thần nhao nhao quỳ rạp xuống đất, miệng nói mời bệ hạ hạ chỉ. Thấy thế, Phù Tang Vương tử sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Các ngươi dám? Ta chính là Phù Tang quốc vương tử, nếu là giết ta Phù Tang quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Phù Tang Vương tử thần sắc kinh hoàng. Các quốc gia sứ đoàn thấy thế, đồng dạng tâm thần cuồng loạn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển thành bây giờ cục diện, hoàn toàn vượt quá bọn hắn đoán trước. Mà tại mọi người nhìn soi mói, Lý Tự ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thần sắc lãnh đạm đảo qua Phù Tang Vương tử, mở miệng nói, "Phù Tang quốc, rất mạnh sao?" Bạch Hởi. Tiếng nói vừa ra, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện hiện, uy một gối xuống nằm trên đất. Có mặt tướng. Nương theo lấy Bạch Khởi xuất hiện, một cỗ khủng bố đến cực hạn khí thế bỗng nhiên bạo phát. Cỗ khí thế này quét sạch bát phương. Trong chớp mắt, cả tòa đại điện bên trong lập tức tràn ngập nồng đậm khí tức sơ sát. Ân Phủ Tang Vương tử con người kịch co lại. Giờ phút này, hắn cảm giác mình tựa như là bị manh thú để mắt tới đồng dạng, toàn thân lông tơ tạt lập. Xuống một giây, Lý Tự nói lại để hắn càng thêm sợ hãi. Bạch Khởi, chấm mệnh ngươi đổ diện Phủ Tang quốc, ngươi muốn bao nhiêu binh mã? Ầm ầm. Lý Tự âm thanh phản phất là một đạo huy hoàng thiên lôi tại mọi người bên thai vang vọng. Trong chốc lát, đại điện bên trong không khí như là ngưng trệ đồng dạng, mà Bạch Khởi tức là mặt đầy hưng phấn, hắn gáy mắt chỗ sâu càng là mơ hồ lóe ra khát máu hừng mang. Hồi bệ hạ, mặt tướng chỉ cần 3 vạn tân quân, trong vòng một tháng, mặt tướng nhất định sẽ đổ diệt Phù Tang quốc, để hắn không có một mảng cỏ. Bạch Khởi tràn ngập sát khí âm thanh tại đại điện bên trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Từ Trường An xuất phát, lại từ Đông Nam duyên hải đến Phù Tang quốc chỗ hòn đảo, toàn lực đi đường bên dưới nhanh nhất cũng muốn nửa tháng khoảng. Đường về lại cần nửa tháng. Mà đồ diệt Phù Tang, một ngày liền có thể. Tốt nếu như thế, cái kia chấm liền mệnh ngươi trong vòng một tháng, dẫn đầu 3 vạn tần quân đồ diệt Phù Tang. Chấm chỉ có một cái yêu cầu, chấm không muốn tại Cửu Châu đại lục bên trên lại nhìn thấy có Phù Tang quốc tồn tại. Lý Tự ngữ khí lãnh đạm, giống như thần linh đang thẩm vấn phán phàm nhân. Nghe vậy, Bạch Khởi trong lời nói tràn ngập hưng phấn. Mà ở một bên, Phù Tang Vương tử tức là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Không, các ngươi không thể. Ồn ào. Không chờ hắn nói hết lời, Bạch Khởi đột nhiên đưa tay, một chưởng vỗ dưới, lập tức Phù Tang Vương tử cả người như là diều đứt dây bay ra ngoài. Phanh Phù Tang Vương tử trùng điệp quăng xuống đất, khóe miệng chảy máu, lồng ngực sụp đổ, chết không thể lại chết. Nhìn đến một màn này, Phù Tang quốc sứ đoàn những người còn lại tất cả đều bị dọa sợ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi cầu xin tha thứ. Nhưng mà Lý Tự vẫn như cũ mặt không biểu tình, càng là trực tiếp mở miệng nói, kéo ra ngoài, đừng ô uế thái cực điện sàn nhà. Ngay sau đó, mấy tên hoàng cung cấm quân cấp tốc xuống tới, đỡ Tang quốc sứ đoàn tất cả mọi người mang đi. Thấy thế, còn lại chư quốc sứ giả đều là nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy hãi hùng kết vía. Phù Tang Vương tử chết, cứ như vậy bị Bạch Khởi cho trục chết. Không chỉ có như thế, đại đường hoàng đế còn hạ chỉ muốn đổ diệt Phù Tang quốc, đem triệt để xóa đi. Hiểu thọ rồi, cái này thật sắp biến thiên. Mọi người tại trong lòng điên cuồng gào thét nói, bọn hắn giờ phút này nơm nớp lo sợ, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái, sợ kế tiếp chết là chính bọn hắn. Đs, lạp lạp lạp, rốt cuộc viết đến nhân vật chính diện Phù Tang kịch bản, mọi người hẳn không có chờ lâu a. Không biết có thể hay không cầu một đợt tiểu lễ vật, mấy ngày nay số liệu đơn giản vô cùng thê thảm a, cuối cùng 10, 45, 91, 62, 80. Chương 91, 8000 tú nữ vào hoàng cung. Người đăng, Hảo Vô Tâm hiện tại. Còn có ai muốn cùng thân sao? Phía trên cung điện, Lý Tự ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, quan sát tất cả chư quốc sứ giả, chậm rãi nói ra. Nghe vậy, tất cả sứ giả đều là cúi đầu thấp xuống, câm như hến. Nói đùa, bọn hắn cũng không phải Phù Tang Vương tử tên ngu xuẩn kia, muốn chết cũng không phải dạng này tìm a. Trước mặt mọi người, không chỉ có đưa ra muốn cùng Đại Đường hòa thân ý nghĩ, thậm chí còn trước mặt mọi người uy hiếp lớn Đường hoàng đế. Đây không phải liền là ngại mình mệnh quá dài sao? Hiện tại tốt, không chỉ chính mình không sống được, liền ngay cả sau lưng quốc gia cũng một khối mắc vào. Loại tình huống này, ai dám mở miệng lần nữa cầu hôn? Cái kia không tinh khiết là tại tìm đường chết sao? Quả nhiên, đã trải qua vừa rồi Phù Tang Vương tử sự tình, tất cả mọi người đều nhu thuận cùng chim cút đồng dạng, hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn đó là ý miệng. Đã thân là nước phụ thuộc, vậy sẽ phải có nước phụ thuộc giác ngộ. Lúc này mới vừa tới Trường An, liền không kịp chờ đợi muốn kéo lũng Đại Đường quan biên. Các ngươi làm thật sự cho rằng chấm con mắt là mẹ nó mù sao? Lý Tự ánh mắt vào mắt, hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn ngập băng lãnh sắc cơ. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện bầu không khí đổi biến. Một cỗ khủng bố vô hình áp lực hàng lâm mà đến, để ở đây tất cả mọi người trong lòng phát triển, hô hấp khó khăn. Phảng phất có ngọn núi từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện ở trên trái tim đồng dạng. Các quốc gia sứ đoàn sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cho tới giờ khắc này mới ý thức tới mình trước đó ý đồ lôi kéo quan viên, vì sao không có tới vào chiều. Nguyên lai, những người này không phải không có tới, mà là căn bản là không có cơ hội trở lại. Đại Đường thiên tử, quả nhiên không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Người đến, chỉ thấy Lý Tự ra lệnh một tiếng. Vừa rồi hoàng cung cấm quân lần nữa đi vào đại điện. Đám người thấy thế, sắc mặt nhao nhao biến đổi, trong lòng sinh ra sợ hai chi ý đem bọn hắn toàn bộ đều giải vào đại lao. Mặt khác, nói cho những này nước phụ thuộc, nếu như muốn thăm dò ta Đại Đường thực lực, như vậy cứ việc phóng ngựa tới. Chấm ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng có mấy phần năng lực. Lý Tự ánh mắt băng lãnh, đã dám ở trước mặt mình tính toán, nhu trí, khôn ngoan, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Tiếng nói vừa ra, ở đây tất cả sứ giả đều mặt xám như cho, bị dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn muốn cho rằng Phù Tang Vương tử là tự tìm đường chết, nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn thế mà cũng rơi vào cùng Phù Tang Vương tử đồng dạng hạ tràng. Trong lúc nhất thời, những người này hối hận phát điên. Sớm biết như thế, đánh chết bọn hắn cũng không đi lôi kéo Đại Đường quan viên, hiện tại tốt đi. Nhưng mà, hiện tại là cái gì đều đã chậm. Là hoàng cung cấm quân cung kính lĩnh mệnh, lập tức áp lấy chư quốc sứ giả xuống dưới. Một đám đại thần cúi đầu thấp xuống. Nếu như đổi lại thường ngày, bọn hắn cố gắng còn sẽ đứng ra khuyên giải một phen, để Lý Tự lấy Đại Đường cùng chư quốc đại cục làm trọng. Nhưng bây giờ, quần thần toàn bộ đều ngậm miệng không nói, phản phất không thấy được một màn này giống như. Bọn hắn ai vậy? Thật không quen. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Lý Tự ánh mắt đảo mắt đại điện một vòng, trầm giọng nói ra. Vậy hạ, thần có việc khởi bẩm. Lúc này, đứng tại bách quan phía trước vài hàng lễ bộ thượng thư đứng dậy. Hắn đầu tiên là hướng đến Lý Tự không mình hành lễ, lập tức mới tiếp tục nói, hơn 2 tháng trước, Lao thần cùng Dịch đỉnh cục cộng đồng phụ trách dân gian chọn tú một chuyện. Bây giờ, Đại Đường các nơi tổng cộng lựa chọn ra hơn 8000 tên tư sắc thượng thừa, tạm phù hợp tiêu chuẩn tú nữ. Mà tại hôm qua, những này tú nữ đồng đều đã hộ tống đến Trường An thành bên trong, cũng vào ở cất chứa tú các, chỉ đợi bệ hạ tự mình chọn lựa. Dựa theo Đại Đường truyền thống, mỗi một lần chọn tú đều là trước từ các nơi châu phủ sàng chọn, sau đó đi qua lễ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, lại đem thông qua kiểm tra đối chiếu sự thật tú nữ đưa vào Dịch đỉnh cục. Từ chuyên gia phụ trách huấn luyện, giáo sư lễ nghi, cuối cùng mới là tới hoàng đế tự mình chọn lựa. Dù sao lựa chọn sử dụng tiến cung tú nữ, ít nhất cũng phải để hoàng đế nhìn đến thuận mắt mới được. Lần này chọn tú, hết thảy có bao nhiêu người tham gia? Lý Tự sau khi nghe xong, đột nhiên cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Hồi bệ hạ, lần này chọn tú, Đại Đường các nơi hết thảy có hơn 1500 vạn tên nữ tử báo danh tham gia. Đi qua sàng chọn về sau, chỉ có hơn 8000 tên tú nữ tiến cung. Mà đây 8000 tên tú nữ bên trong, có 7 thành là dân gian nữ tử, tạm đều là thân gia trong sạch. Lễ bộ thượng thư hồi đáp. Nghe vậy, Lý Tự nhẹ gật đầu. 1500 vạn, nhưng cuối cùng lựa chọn ra đến chỉ có hơn 8000 người, gần 2 phần ngàn tỷ lệ. Không chỉ có như thế, những nữ tử này tất cả đều là tự nguyện tham gia chọn tú, nếu có người không nguyện ý, nơi đó quan viên không thể ép buộc. Nếu không, chốc lát việc này bị tra ra, cái kia ha không đó là tại tự chui đầu vào giỏ. Nhưng cho dù là tự nguyện, cũng có không ít nữ tử tranh cướp giành giật tham gia chọn tú. Bởi vì Đại Đường có quy định, tất cả tham gia chọn tú nữ tử chỗ sinh ra phí tổn, toàn bộ từ triều đình đến gánh chịu. Không chỉ có như thế, Phàm là bị lựa chọn sử dụng tiến cung tú nữ, hắn phụ mẫu cùng dòng chính gia thuộc đều đem có thể miễn trừ 10 năm thuế má cùng lao dịch. Bởi vậy, không ít gia đình vì điểm này đều tranh đoạt lấy để cho mình nữ nhi tham gia chọn tú. Vạn nhất có thể được đến hoàng đế chiếu cố, như vậy bọn hắn đều đem nhảy lên trở thành hoàng thân quốc thích. Nghĩ tới đây, không ít người trong lòng đều cảm thấy hừng hực. Loại này 144 lời sự tình, bọn hắn đi đâu mà tìm? Cho nên, tại Đại Đường, cơ bản không có gì nơi đó quan viên ép buộc nữ tử chọn tú sự tình phát sinh. Vậy hạ cần phải tranh thủ đi chọn lựa tú nữ. Ngày mai trước a. Chắc ngày mai sẽ đi một chuyến. Lý Tự suy nghĩ một chút, cũng không có sốt ruột đi chọn lựa, dù sao người cũng đã tại Trường An thành. Hắn cũng không phải bội tại nhất thời. Là lễ bộ thượng thư ứng tiếng, sau đó liền lui sang một bên. Ngay sau đó, còn lại đại thần lại lục tục ngoe ngoe bắt đầu thượng đấu, trên cơ bản đều là chút vụn vặt việc vặt đánh. Lý Tự sau khi nghe xong về sau, cũng dần dần tiến hành trả lời xử lý. Cứ như vậy, đi qua hơn một canh giờ. Bại triệu A. Cùng lúc đó, Cẩm Ý Vệ, tổng bộ. Viên Bân nhìn đến dưới tay truyền về tình báo, mày nhắc lại. Mấy ngày trước, hắn đột nhiên thu được huyết y Lâu Dương Nhiệt đột nhiên biến mất tin tức, mà các nơi cẩm y vệ không chút nào tra không được đối phương tung tích. Đối với cái này, Viên Bân lập tức liền đã nhận ra không thích hợp, lúc này mệnh lệnh các nơi cẩm y vệ tra rõ việc này. Tuy nói bệ hạ cũng không định đuổi tận giết tuyệt, nhưng hắn thân là cẩm y vệ chỉ huy sứ, bệ hạ trên tay một thanh lưới dao, tự nhiên là muốn vì quân phân ưu. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nhưng liên tiếp quá khứ mấy ngày, vẫn là không có mảy may manh mối, điều này không khỏi làm Viên Bân cau mày. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Viên Bân vẻ mặt nghiêm túc, lâm vào trầm tư. Mà đúng lúc này, đứng tại bên cạnh hắn một người trung niên nam tử, đột nhiên mở miệng đề nghị, "Đại nhân, nếu như ngài không yên lòng nói, không ngại mượn nhờ một cái bất lương nhân tình báo." Ân Viên Bân quay đầu nhìn về trung niên nam tử. Tên nam tử này tên là Chu Văn Bân, chính là Viên Bân dưới trướng chỉ huy đồng chi, phụ trách thay cho hắn lý sự vụ ngày thường. Nghe được lời này, Viên Bân đôi mắt khẽ nhúc nhích. Bất lương nhân thành lập thời gian so cẩm y vệ muốn lâu, tình báo siêu tập năng lực viễn siêu cẩm y vệ. Với lại, cả hai đều là bệ hạ triệu hoán đi ra, xác thực đáng giá tín nhiệm. Chính yếu nhất là, bất lương nhân vị kia thủ lĩnh, bất lương soái, thế nhưng là ngay cả Viên Bân nhìn không thấu nhân vật. Đối phương tựa như là một đoàn mê vụ giống như, thần bí khó lường, đồng thời cũng cực kỳ khủng bố. Ân ngươi nói đúng. Vậy ta đây liền đi tìm bất lương soái, nhìn một chút đối phương phải chẳng có cái gì tình báo có thể dùng. Nói xong, Viên Bân liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Mà Chu Văn Bân thấy thế, tức là tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới cẩm y vệ tin tức, tránh cho xuất hiện bất kỳ lỗ hổng. Chương 92, huyết ý địa lâu dương nghiệt, ám sát hoàng đế. Người đăng, Hảo Vô Tâm. Sau đó, Viên Bân rời đi cẩm y vệ tổng bộ, trực tiếp đi tới hoàng cung Đông Thị một chỗ cung điện dưới đất. Hắn vừa đến nơi đây, đập vào mi mắt chính là trên trăm tên người xuyên hắc y, đầu đội mang theo mặt nạ người. Những người này tựa hồ không có chú ý đến Viên Bân đồng dạng, đâu vào đấy xử lý trong tay tình báo. Không chỉ có như thế, từng con bồ câu đưa tin thỉnh thoảng từ phía trên cung điện khung trang trí rơi xuống, sau đó bị người gỡ xuống phía trên tình báo. Khi Viên Bân nhìn đến một màn này, không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi. Mà lúc này, trong đó một người tới đến Viên Bân trước mặt, chắp tay nói ra, "Bất lương nhân tiên tàng tình, gặp qua chỉ huy sứ đại nhân, tuyệt đỉnh nhất phẩm." Viên Bân nhìn đến Trịnh Thanh Sơn lần đầu tiên, liền đem hắn tu vi nhìn rõ ràng. Không hổ là đại đường đệ nhất tổ chức tình báo, quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Thiên tàng tinh không cần đa lễ, ta lần này đến đây, chủ yếu là có chuyện tìm bất lương soái. Không biết bất lương soái ở nơi nào? Nghe được Viên Bân nói, Thiên tàng tinh hơi sững sờ, sau đó giải thích nói, "Cái kia, đại soái hành tung khó tìm, trừ phi là hắn lão nhân gia tự mình liên hệ chúng ta. Nếu không nói, chúng ta cũng không biết đại soái tung tích." Nghe vậy, Viên Bân trong lòng không còn gì để nói. Chính như Thiên Tàng Tinh nói, trừ phi là Viên Thiên Cương chủ động ra mặt liên hệ bọn hắn, nếu không không ai biết hắn hạ lạc. Thế nhưng là gặp phải cái gì khó xử? Viên đại nhân không ngại nói thẳng, nếu là thuộc hạ có thể giúp đỡ bận điệu, tự nhiên hết sức giúp đỡ. Thiên Tàng Tinh với tư cách 36 giáo úy trí nhất, tại bất lương nhân bên trong địa vị gần với bất lương soái Viên Thiên Cương. Hắn tự nhiên là biết rất nhiều tình báo. Ví dụ như trước mắt Viên Bân, đối phương thế nhưng là cùng đại soái đồng dạng, cùng là võ lâm cấp độ thần thoại cường giả. Bây giờ tìm tới cửa, khẳng định là gặp phải cái gì khó giải quyết phiền phức, có thể giúp thì giúp, có thể cho hắn lưu cái ấn tượng tốt cũng không tệ. Như thế, vậy liền phiền toái. Ta muốn biết huyết y gì ở lâu dương nghiệt tất cả tin tức, càng kỹ càng càng tốt, bao quát bọn hắn đều xuất hiện ở nơi nào. Không có vấn đề. Mời viên đại nhân chờ một lát phút chốc, ta cái này đi thăm dò. Thiên Tàng Tinh nghe vậy, lúc này an bài nhân thủ bắt đầu tra được bất lương nhân tình báo kho. Ước chừng sau nửa canh giờ, một phần dày đặc tình báo liền đưa đến Viên Bân trên tay. Hắn sơ lược nhìn thoáng qua, có thể hắn nhìn đến, không ít từng cùng huyết y đi ở lâu từng có gặp nhau quan viên, vậy mà đang cùng một thời gian đều đề cử tú nữ tiến cung thì không khỏi sắc mặt đại biến. Không tốt, lựa chọn sử dụng tiến cung tú nữ có vấn đề. Lời con chưa dứt, Viên Bân vội vàng hướng ra phía ngoài phóng đi, thần sắc sợ hãi, thẳng đến hoàng cung phương hướng mà đi. Sau lưng, Thiên Tàng Tinh thấy thế, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, biến sắc. Đáng chết, xảy ra chuyện lớn. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng mang người hướng hoàng cung tiến đến, chỉ hy vọng tất cả đều còn kịp. Mà tại một bên khác, cất chữ tú cát, một tòa toàn thân từ bạch ngọc trải thành quảng trường bên trên, đứng đầy lít nha lít nhít tịnh lệ thân ảnh. Những người này, tất cả đều là lễ bộ từ đại đường các nơi lựa chọn ra đến tú nữ. Mỗi một cái dung mạo, tư sắc cùng tài nghệ đều là thượng giai chi chọn. Nhất là phía trước nhất hơn 10 người, cái kia càng là trong đó người nổi bật, tư sắc có thể xưng quân thành. Các nàng cúi đầu thấp xuống, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Nếu như đạt được phía trên người kia chiếu cố, như vậy các nàng tuổi già chắc chắn nhất phi trùng thiên, thưởng hết vinh hoa phú quý. Chỉ vì, người kia là đại đường đế quốc thiên tử, Cửu Vũ Chí Tôn, Lý Tự. Nhưng mà, dù cho các nàng lại thế nào kích động, cũng không có một người dám ngẩng đầu nhìn hướng Lý Tự. Từ khi vào cung sau đó, Dịch Đình cục cô nhóm từng không chỉ một lần đã báo cho nàng nhóm. Nếu không có bệ hạ cho phép, ai cũng không thể ngưỡng mộ thiên nhan. Nếu không, đem bị chỗ lấy móc mắt, thậm chí chú nhất tộc trọng hình. Bệ hạ, hơn 8000 tên tú nữ đồng đều đã đến đủ, xin mời bệ hạ chọn chọn. Đúng lúc này, Lễ Bộ Thượng Thư đi đến Lý Tự bên cạnh, thấp giọng nói ra. Lý Tự tùy ý quét mắt, không thể không nói, Lễ Bộ sàng chọn những này tú nữ, bất luận từ dung mạo, vẫn là dáng người bên trên, cơ hồ đều không có cái gì khuyết điểm. Bệ hạ, ngài có thể đến gần một chút nhìn. Lễ Bộ Thượng Thư nhẹ giọng nhắc nhở. Ân Lý Tự khẽ gật đầu. Lập tức, hắn cất bước từ đài cao bên trên đi xuống, bắt đầu khoảng cách gần quan sát những này tú nữ. Trong lúc nhất thời, khoảng cách Lý Tự tương đối gần tú nữ, nhịp tim không hiểu tăng nhanh không ít. Bởi vì, các nàng đều biết, cải biến tương lai mình vận mệnh thời điểm đến. Chốc lát bị Lý Tự coi trọng, chọn làm hậu cung tần phi. Như vậy đây hoàng cung bên trong thái giám cung nữ đều sẽ tôn xưng các nàng một tiếng nương nương. Lý Tự hành tẩu trong đám người, ánh mắt tại những này tú nữ trên mặt từng cái lướt qua. Từng cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát tại hắn chóp mũi quanh quẩn. Đột nhiên, trong đám người, một tên nữ tử trên tay thêm ra một thanh đoản kiếm, đột nhiên hướng Lý Tự tim đâm tới. Cầu hoàng đế, đi chết đi. Huyết Y Liễu lâu các sư huynh đệ, ta hôm nay muốn vì các ngươi báo thù. Nương theo lấy một đạo quát chói tai, trên tay nàng đoản kiếm đã đi vào Lý Tự trước người. Cơ hồ là cùng một thời gian, xung quanh khoảng chừng trên trăm đạo thân ảnh, nhao nhao cầm trong tay binh khí, hướng Lý Tự giết tới đây. A có thích khách. Chỉ một thoáng, đám người hỗn loạn lung tung, tất cả tú nữ quá sợ hãi, miệng bên trong phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Thứ mà tại lúc này, dấu ở hư không người trung gian hộ Lý Tự hùng bá đám người, đồng loạt phóng xuất ra riêng phần mình khí tức. Quanh hơn 10 đạo võ lâm thần thoại uy áp, đồng thời hàng lâm tại mảnh này bạch ngọc quảng trường bên trên, đem những cái kia bạo khởi thích khách toàn bộ đều đánh giết. Nhìn đến một màn này, còn lại Huyết Y Lìa Lâu Dương Nhiệt sắc mặt đại biến, đội vàng hướng hoàng cung bên ngoài phương hướng chạy thục mạng. Huyết Y Lìa Lâu Dương Nhiệt, các ngươi dám hành thích bệ hạ? Hô trướng, ta muốn đem các ngươi rút gân lột da, chém thành muôn mảnh. Theo một tiếng gầm thét, Viên Bân thân ảnh từ đằng xa chợt lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại những cái kia muốn chạy trốn thích khách trước mặt. Lập tức hắn một trường vô dưới, tại chỗ liền phế đi những người này tu vi. Cách đó không xa hoàng cung cấm quân cũng kịp phản ứng, đem bọn hắn toàn bộ đều khống chế lại. Lúc này, Huyết Y Lìa Lâu một người lộ ra diện mục thật sự, mặt đầy oán độc nhìn đến Lý Tự, bạo quân. Ngươi giết bao nhiêu người, hạ nhà bọn hắn phá người vòng, ngươi nghĩ tới sao? Hắn mặc dù tu vi bị Viên Bân phế bỏ, nhưng vẫn như cũ lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng chửi bới nói. Nhưng mà, Lý Tự đang nghe lời này thì lại là một mặt lạnh lùng nhìn đến hắn, thản nhiên nói, chấm là bạo quân. A, những người kia chưa hề đứng tại chấm chỗ cao, như thế nào lý giải chấm trong mắt phong cảnh? Sao dám bình phán chấm công tích? Thế nhân chỉ thấy hắn chấn áp thiên hạ thị tộc, đồ diệt một đám võ lâm tông phái, sát phạt vô số. Có thể thật tình không biết, hắn hạ lệnh tức bỏ thổ địa, phế tiết độ sứ, thu thiên hạ thổ địa. Đây rất nhiều cử động, không có chỗ nào mà không phải là đang vì đại đường Giang Sơn mà mưu đồ, vì thiên hạ bách tính mưu phúc lợi. Lý Tự không quan tâm người khác ý kiến gì mình, cũng không quan tâm hậu thế như thế nào bình phán hắn. Hắn chỉ cần làm mình cho rằng đối với sự tình là được rồi. Ngươi người kia còn muốn nói nhiều cái gì? Có thể một giây sau, hắn liền được Viên Bân một bàn tay đánh cho hôn mê đi qua. Thuộc hạ hành sự bất lực, để Huyết Y Lìa Lâu Dương Nhiệt lẫn vào hoàng cung, còn đã quấy rầy thành giá. Thần có tội, khẩn cầu bệ hạ trách phạt. Chương 93, Viên Bân lửa giận, trà rõ thiên hạ. Người đăng, Hảo Vô Tâm bạch ngọc quảng trường lên. Viên Bân quỳ sát tại Lý Tự trước mặt, thần sắc sợ hãi, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh. Sự tình quả nhiên như hắn muốn như vậy. Huyết Y Lìa Lâu vậy mà mượn nhờ đại đường các nơi một chút quan viên thủ đoạn, che giấu tung tích, ẩn núp vào hoàng cung chuẩn bị hành thích bệ hạ. Nếu như không phải hắn kịp thời phát giác, như vậy hậu quả chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Viên Bân không ngừng thầm mắng Huyết Y Lìa Lâu Dương Nhiệt, thật không thể một bàn tay đem bọn hắn toàn bộ đều chụp chết. Tốt tốt tốt, tốt một cái Huyết Y Lìa Lâu, dám can đảm ở cẩm ý vệ dưới mí mắt hành thích bệ hạ. Lần này nếu như không đem Huyết Y Lìa Lâu triệt để diệt trừ sạch sẽ, vậy hắn liền không họ Viên. Giờ phút này, Viên Bân trong lòng đối với Huyết Y Lìa Lâu sắc cơ, có thể nói là đạt đến cực hạn. Mà tại cách đó không xa, Lễ Bộ Thượng Thư cùng Dịch Đình khiến hai người cũng bị vừa rồi phát sinh một màn kia dọa cho đến mặt đầy trắng bệnh. Song song, bọn hắn lần đầu thay bệ hạ ban sai, vậy mà liền xuất hiện như thế đại chỗ sơ suất. Không chỉ có nhường đường đâm lịch tặc lẫn vào chọn tú tú nữ bên trong, với lại bọn hắn còn đem người hộ tống vào hoàng cung, đưa đến trước mặt bệ hạ. Nghĩ đến đây cái, hai người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lần này là triệt để xong. Nếu như bệ hạ cảm thấy bọn hắn cùng Huyết Y Lìa Lâu là một đám, không chỉ đám bọn hắn mình, liền ngay cả bọn hắn phía sau gia tộc thế lực cũng muốn bị liên lụy. Đoán chừng muốn chỉnh cái cựu tộc tiêu tiêu vui. Bệ hạ, thần, chúng thần làm việc bất lợi, xin mời bệ hạ trị tội. Lễ Bộ Thượng Thư cùng Dịch Đình khiến run rẩy thân thể, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống Lý Tự trước mặt. Giờ phút này, hai người bọn họ đã có chút hơi chết, nhưng mà Lý Tự lại khoát tay áo, mở miệng nói, việc này mặc dù không được đầy đủ trách các ngươi, nhưng các ngươi phụ trách dân gian chọn tú bất lợi, dân gian tú nữ thân phận sàng chọn không rõ, đặc biệt phạt đồng nửa năm, các ngươi có thể phụ. Thần tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Lễ Bộ Thượng Thư cùng Dịch Đình khiến nhìn nhau, sau đó cùng nhau dập đầu nói, chúng nửa năm đồng lộc, dù sao cũng so rơi đầu mạnh mẽ a, đều đứng lên đi. Tạ, tạ bệ hạ. Ngay sau đó, Lý Tự vừa nhìn về phía những cái kia bị hoàng cung cấm quân khống chế lại Huyết Y Lìa Lâu Dương Nhiệt, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia lửa giận. Viên Bân, trà rõ việc này, chấp cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng bao nhiêu ít quan viên tham dự vào trong đó. Lý Tự ngữ khí lạnh như băng nói, nhiều người như vậy lẫn vào chọn tú tú nữ bên trong, nếu như nói ở trong đó không có các nơi quan viên phối hợp nói, hắn là tuyệt đối không tin. Hắn muốn cho là, đi qua trước đó những chuyện kia, đại đường các nơi quan lại sẽ an phận một chút. Thật không nghĩ đến, bọn hắn lại còn dám cùng Võ Lâm tông phái cấu kết, thậm chí không tiết hành thích mình. Đã như vậy, cái kia Lý Tự cũng không cần cùng bọn hắn khách khí nữa, dứt khoát tới một lần đại thanh lý. Thần tuân chỉ. Viên Bân nghe vậy, nội tâm đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Huyết Y Lìa Lâu lại còn dám như vậy hung hăng ngang ngược, trực tiếp lẫn vào chọn tú tú nữ bên trong hành thích. Hơn nữa còn là tại mình không coi vào đâu. Đây quả thực là đang khiêu khích cẩm ý vệ uy nghiêm. Viên Bân tràn ngập sát cơ. Thế là, hắn vội vàng mang theo còn lại cái kia mấy tên huyết y đi ở lâu Dương Nghiệt, tiến về Cẩm Y vệ Thiên Lao. Lý Tự nhìn lướt qua còn tại hoảng sợ tú nữ. Ngay sau đó, hắn chọn lựa 39 cái dáng điệu không tệ, tạm có thể tại vừa rồi hành thích bên trong vẫn như cũ bảo trì trấn định tú nữ lưu lại. Về phần cái khác, tức là toàn bộ phân phát trở về các nàng quê quán. Thấy thế, những cái kia bị lưu lại nữ tử tức là mặt đầy hưng phấn. Nói như vậy nói, mình chẳng phải là có cơ hội có thể lưu tại hoàng cung. Chốc lát đằng sau đạt được bệ hạ chiếu cố, vậy mình liền có thể tấn thăng làm hậu cung tần phi. Quá tốt rồi. Mà những cái kia không có bị tuyển chọn tú nữ, tức là hâm mộ nhìn đến cái kia 39 tên may mắn, trong lòng ghen tị sắp biến mất. Các nàng tự nhận là mình mỹ mạo không thể so với những người khác kém, nhưng vì sao liền không có được tuyển chọn? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tú nữ tâm lý oán hận không thôi. Lý Tự không để ý đến những người khác ý nghĩ, mà là quay người rời đi. Lễ bộ thượng thư lúc này an bài người, đem còn lại tú nữ toàn bộ trục xuất xuất cùng, sau đó lại đưa về đại đường các nơi. Mà bị Lý Tự tuyển chọn, tức là giao cho dịch đỉnh cục chuyên môn phụ trách, đồng thời an bài thích đáng hầu hạ. Đồng thời, hắn trong lòng cũng thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt. Còn tốt bệ hạ hiểu rõ đại nghĩa, cũng không có truy cứu bọn hắn trách nhiệm. Bằng không thì nói, bọn hắn hôm nay khẳng định là muốn rơi đầu. Chờ Lý Tự sau khi rời đi, Viên Bân đứng người lên, đối Khoan Thai tới chậm một đám Cẩm Y vệ phân phó nói, truyền lệnh xuống. Toàn diện phong tỏa Trường An thành, không có đạt được Cẩm Y vệ cho phép, ai cũng không được tự tiện ra khỏi thành. Kẻ trái lệnh, trảm. Viên Bân ngữ khí tràn đầy sắc cơ. Là đông đảo Cẩm Y vệ lập tức lĩnh mệnh. Sau đó, hoàng cung xuất hiện thích khách tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Đương triều hoàng đế tao ngộ ám sát. Tất cả nghe được tin tức này bất tính, lập tức liền sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng, tại đường đường đại đường đế quốc kinh sư chi địa, lại có người cả gan ám sát đương đại thiên tử. Phải biết, đây chính là Chu Diệt cựu tộc trọng tội a. Hướng bên trong bách quan đang nghe việc này, toàn bộ đều lựa chọn đóng cửa không ra, sợ bị Cẩm Y vệ cho để mắt tới. Mà ngự sử đài những cái kia các ngự sử, càng là nhao nhao đem tấu chương đệ trình đến Lý Tự trên bàn, khẩn cầu tra rõ đại đường các nơi còn lại. Sau mười mấy phút, thành đông, đánh vào thắng địch đô bí phủ. Cốc cốc cốc, một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Tại bốn phía bách tính hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đám Cẩm Y vệ đống nhiên đem đánh và thắng địch đô úy phủ bao vây đứng lên. Những Cẩm Y vệ này dáng người cao gầy, lưng đeo tu xuân đao, hiển nhiên đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Dẫn đầu chính là Cẩm Y vệ chỉ huy đồng chi Chu Văn Bân, một vị nhất phẩm hậu kỳ đại tông sư. Trải qua Cẩm Y vệ kiểm tra đối chiếu sự thật, đánh và thắng địch đô úy Trương Trung, thầm kín cùng huyết y đi lâu cấu kết, dính líu hành thích bệ hạ, ý đồ mưu phản. Chu Văn Bân mặt không biểu tình nói ra. Hoa lời này vừa nói ra, lập tức gây nên kịch liệt hoành động. Mà xung quanh bách tính mở to hai mắt nhìn, đơn giản khó có thể tin, đánh và thắng địch đô úy vậy mà cùng huyết ý đi lâu cấu kết. Bắt lấy, dám kẻ dám phản kháng, giết không tha. Theo hắn quát khẽ một tiếng, lập tức mười mấy tên Cẩm Y vệ rút đao mà ra, vọt thẳng tiến vào đánh và thắng địch đô úy phủ. Một lát sau, Trương Trung liền được Cẩm Y vệ trói, từ trong phủ đệ cho áp đi ra, mang đi. Mà tại một bên khác, một tên Cẩm Y vệ thiên hộ đồng dạng mang người, đem Vũ Lâm Trung Lang tướng phủ đệ cho vây quanh đứng lên. Rất nhanh, Vũ Lâm Trung Lang tướng, Vương Dương Lang cũng bị mang đi. Tương đồng một màn, tại Trường An thành bên trong không ngừng diễn ra. Mỗi khi một tên quan viên bị Cẩm Y vệ bắt, tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể Viên Bân mới sẽ không quản nhiều như vậy. Đã bọn hắn dám cấu kết huyết y gì ở lâu Dương Nghiệt, vậy mình liền có đầy đủ lý do bắt lấy bọn hắn. Về phần làm như thế, có thể hay không gây nên Trường An thành bên trong bách tính sợ hãi. A a, tiền trạm hậu tấu, hoàn quyền đặc cách. Cứ như vậy, ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, khoảng chừng hơn 70 tên giấu ở Trường An huyết y gì ở lâu đồng đảng, bị Cẩm Y vệ một mẹ hút gọn. Chương 94, vừa kinh vừa sợ phủ tang quốc chủ. Người đăng, Hảo Vô Tâm bệ hạ. Thần đã tra ra, Trường An thành bên trong tổng cộng có 11 tên quan viên cùng huyết y ở lâu có cấu kết, bọn hắn thay những này thích khách che giấu tung tích, che giấu tung tích. Ngoài ra, đại đường các nơi huyết y ở lâu Dương Nghiệt, đồng đều đã bị Cẩm Y vệ quét sạch. 7 ngày sau, Viên Bân mang theo Cẩm Y vệ tình báo, vội vàng đi vào Trường Sinh điện, hướng Lý Tự báo cáo. Từ khi trước mấy ngày ám sát sự tình phát sinh, Viên Bân lập tức điều động các đạo Cẩm Y vệ lực lượng, toàn lực truy nã huyết y ở lâu Dương Nghiệt. Chốc lát phát hiện đối phương tung tích, không cần lên báo, trực tiếp tại chỗ chẳng sát. Không chỉ có như thế, phàm là cùng huyết y ở lâu từng có liên hệ hoặc là tham dự vào ám sát một chuyện nơi đó còn lại, toàn diện bị Cẩm Y vệ truy nã quy án. Mà những người này chỉ cần bị bắt, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, còn lại nịch tặc đồng dạng không chỗ có thể trốn. Vậy hạ, những quan viên này, ngài nhìn nên xử lý như thế nào? Lúc này, Viên Bân cầm trong tay danh sách đưa tới Lý Tự trước mặt, thận trọng nói: "Theo đại đường luật nơi đến Lý A." Lý Tự nhìn thoáng qua danh sách, sau đó lạnh nhạt nói: "Là nghe vậy, Viên Bân lập tức biết nên làm như thế nào. Ý thì theo đại đường luật, hành thích thiên tử, người cầm đầu xứng nhận ngũ sa phanh thây chi hình, di tụ tộc. Mà tuy tùng giả, di diệt tam tộc, tạm con cháu đời sau đời đời làm nô, không được từ thường, toàn quân cùng tham gia khoa cử. Nói một cách khác, những người này hậu đại vĩnh viễn không có xoay người cơ hội." Ân Lý Tự gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn giống như lại nghĩ tới cái gì, thế là mở miệng dò hỏi: "Đúng, Bạch Khởi bên kia tình huống như thế nào?" Từ khi hắn hạ lệnh để Bạch Khởi dẫn đầu 3 vệ đút tần quân xuất binh đổ diệt phủ Tam Quốc, liên tiếp nhiều ngày trôi qua, Lý Tự đều không có chú ý qua chuyện này, thậm chí suýt nữa quên mất còn có chuyện này. Bây giờ nhớ tới đến, cho nên mới sẽ hỏi Viên Bân. Khải bẩm bệ hạ, Bạch Khởi tướng quân đã ở ngày hôm trước xuất biển, chỉ sợ còn muốn 3 ngày khoảng mới có thể đến phủ Tang Quốc cảnh nội. Viên Bân cung kính trả lời. A, nhanh như vậy sao? Lý Tự khẽ bước cằm, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến Bạch Khởi tâm tình, chỉ sợ là không thể chờ đợi. Nếu như không phải bận tâm đến tại Đồ Diệt Phù Tang sau đó, còn muốn đóng gói Phù Tang quốc tài nguyên, Bạch Khởi chỉ sợ sớm đã một người bay đến Phù Tang đi. Có bất kỳ liên quan tới Bạch Khởi tin tức, phải kịp thời nói cho chấm. Đúng, còn lại Chư Quốc bên kia làm sao nói? Lý Tự ánh mắt băng lãnh. Hắn đem Chư Quốc sứ đoàn áp vào đại lao tin tức, bây giờ hẳn là chuyển về đến bên kia, cũng không biết đối phương sẽ có phản ứng gì. Phẫn nộ, sợ hãi, vẫn là muốn tìm đại đường nguồn cái thuyết pháp. Các quốc gia cũng không có bất kỳ tin tức chuyển về. Ân cho biết, ngươi đi xuống trước đi. Cùng lúc đó, Đông Hải, từng chiếc thuyền chiến đang tại trên mặt biển theo gió bơ sóng, cấp tốc hướng đông chạy tới. Những này thuyền chiến toàn thân tông màu nâu, mỗi một con thuyền dài đến trăm trượng, giống như cự thú bắt ngang tại phía trên đại dương, cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác cảm giác. Mà trên bông thuyền, toàn bộ đều đứng đầy người xuyên đen kỵ chiến giáp tướng sĩ, khí thế ngập trời, giống như núi cao kiềm chế. Người cầm đầu càng là toàn thân sát khí nồng đậm đến cực điểm, phản phất mới từ trong đống xác chết leo ra sát thần. Người này chính là Bạch Khởi. Còn bao lâu đến Phủ Tang Quốc? Lúc này, Bạch Khởi nhìn về phía trước mênh mông hải vực, âm thanh trầm thấp khàn khàn nói. Nghe vậy, bên cạnh hắn một tên binh sĩ ngẩng đầu nhìn ngay, sau đó ở trong lòng đo lường tính toán một phen, hồi đáp, bẩm tướng quân, dự tính còn muốn 40 canh giờ, chúng ta mới có thể đến Phủ Tang Quốc gần nhất một cái bến cảng. 40 canh giờ. Bạch Khởi nghe xong trầm ngâm phút chốc, lúc này mở miệng nói, tăng thêm tốc độ. Mặt khác, ngươi truyền lệnh xuống, chờ sắp đến Phủ Tang Quốc thời điểm, toàn quân chia ra 10 trên đường đảo. Ta muốn các ngươi đổ diệt toàn bộ Phủ Tang Quốc, không được thả đi bất cứ người nào, nghe rõ chưa? Bạch Khởi ngữ khí rất lạnh, tràn ngập vô tận sát ý, phản phất muốn đem nước biển đông cứng. Xoạt xung quanh binh sĩ nghe được lời này, trên mặt nhao nhao lộ ra cùng nhiệt, cùng kêu lên hô to, tuân mệnh. Xoạt xoạt trong chốc lát, trên mặt biển nhấc lên từng trận gợn sóng. Gần trên trăm chiếc thuyền chiến tạo thành hạm đội mở ra mặt biển, trùng trùng điệp điệp hướng đến Phủ Tang Quốc mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, 2 ngày qua đi. Khi bọn hắn đến Phủ Tang Quốc một chỗ bến cảng thì Bạch Khởi trực tiếp thả người nhảy lên, cả người sừng sững trên hư không. Quan chỉ thấy Bạch Khởi trên thân đột nhiên hiện ra một tầng màu đỏ máu quang mang, như là bị máu tươi đổ bê tông mà thành. Sau đó, từng tầng huyết vụ từ hắn áo giáp bên trên toát ra, hình thành một cái tràn ngập vô tận sát cơ lĩnh vực, cấp tốc bao phủ lại toàn bộ Phủ Tang Quốc. Ông long, một cỗ khủng bố uy nghiêm từ Bạch Khởi trên thân bạo phát, quét sạch phương viên mấy ngàn dặm. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, vạn vật tĩnh mịch. Lên nào. Giết một giây sau, Bạch Khởi âm thanh phảng phất từ cửu lũ địa ngục truyền đến, vang tận mây xanh. Thấy một màn này, Phù Tang Quốc tựa hồ đều lâm vào một loại nào đó khủng hoảng bên trong. Vô số dân chúng thất kinh, giống như trên lò lửa từng con kiến, khắp nơi chạy trốn. Trong vương cung, Phù Tang Quốc chủ ngẩng đầu nhìn không trung bên trên màu máu quang ảnh, con ngươi kịch liệt co bảo. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bầu trời đột nhiên biến thành màu đỏ máu? Ai có thể nói cho bản vương đến cùng xảy ra chuyện gì? Phù Tang Quốc chủ sắc mặt đại biến. Sau đó, một tên thân hình còn xuống, mặc quỷ dị trường bào lão giả đi vào bên cạnh hắn, âm thanh run rẩy nói, nô vương, việc lớn không tốt. Đại đường đế quốc phái binh đánh tới. Cái gì? Nghe được lời này, Phù Tang Quốc chủ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, đầu một mảnh hỗn độn. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, sắc mặt tái xanh nổi giận mắng, hôn trướng, các ngươi là làm gì ăn? Đại đường đột nhiên phái binh, vì sao các ngươi không đề cập tới sớm nói cho bản vương, ngược lại đến bây giờ mới nói? Phù gì hồ ra đâu? Trọng yếu như vậy sự tình, hắn vì cái gì không phái người trở về cho chúng ta biết? Đại đường khoảng cách Phù Tang xa như vậy, thế mà đột nhiên phái binh đến đây công phạt, đây hoàn toàn ngoài hắn đoán trước. Với lại, lớn như vậy một sự kiện, vậy mà không ai kịp thời báo cáo, Phù Tang biên quan những binh lính kia là làm gì ăn? Tên lão giả kia quỳ rạp dưới đất, còn xuống thân thể run không ngừng lấy, âm thanh sợ hãi, nô vương, biên quan bến cảng thủ vệ đã bị đối phương toàn bộ giải quyết hết. Phế vật, một đám phế vật. Phù Tang Quốc chủ khí nổi trận lôi đình, hận không thể một bàn tay chụp chết trước mắt lão giả. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hít sâu một hơi, cưỡng chế đè xuống trong lòng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, nhanh mau phái người tỉnh lại bắt kỳ đại nhân. Còn có, triệu tập tất cả quân đội, nên địch. Mặt khác, lại mời còn đang bế quan mấy vị kia âm dương sư đại nhân toàn bộ đều xuất quan. Lão giả cúi đầu xưng phải, cấp tốc lui xuống. Phù Tang Quốc chủ nội tâm mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn là đâu vào đấy phân phó lấy. Bởi vì hắn biết rõ đại đường đế quốc khủng bố, đối phương đã đến mức như thế đột nhiên, chắc là trước đó hắn phái đi sứ giả chỗ đưa ra hòa thân yêu cầu, chọc giận đại đường tiên tử. Bằng không thì nói, đại đường không thể lại đột nhiên phái binh đến đây. Phù Tang Quốc chủ đưa ra muốn cùng đại đường hòa thân, đơn giản đó là muốn thăm dò một phen đại đường thái độ. Hắn sở dĩ làm ra cái lựa chọn này, tự nhiên là dưới tay có thể cùng đại đường chống lại át chủ bài. Đó chính là hắn trong miệng Bát Kỳ đại nhân, Bát Kỳ đại xà. Phù Tang Quốc hộ quốc yêu thần, thực lực mạnh mẽ, có thể so với võ lâm cấp độ thần thoại cường giả. Mấy trăm năm trước, một đầu thực lực cường đại khủng bố đại xà, từ vô tận đáy biển đản sinh, tàn phá bừa bãi Phù Tang Quốc, lấy ấu nữ làm thức ăn. Về sau, Phù Tang Quốc thủy tổ xuất thủ chế phục đối phương, cũng đem đối phương phong ấn tại một tòa núi lửa bên trong. Đi qua nhiều năm như vậy phong ấn, Phù Tang Quốc đã có thể điều khiển Bát Kỳ đại xà, để nó hỗ trợ trấn thủ quốc thổ. Cho nên, đây chính là Phù Tang Quốc muốn thử dò xét đại đường át chủ bài. Phù Tang Quốc chủ ngẩng đầu nhìn ngoại giới bầu trời, thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chỉ hy vọng vị yêu Bát Kỳ đại nhân có thể trợ giúp ta Phù Tang vượt qua nguy nan a. Chương 95, bát kỳ đại xà. Một đao chạm sát. Người đăng, hảo vô tâm ầm ầm. Một chỗ bên bờ bến cảng, chỉ thấy một đám người khoác màu đen áo giáp, cầm trong tay trường mâu binh lính tinh nhuệ từ thuyền chiến bên trên cấp tốc lên đảo. Rõ ràng là tần quân. Bọn hắn tại lên đảo sau trong nháy mắt, cấp tốc sắp xếp thành đặc thủ trận hình, toàn thân tản mát ra một cỗ ngập trời khí tức sơ sát. Chúng tướng nghe lệnh, giết nương theo lấy ra lệnh một tiếng. Từ chỗ này bến cảng lên đảo hơn 3000 tên tần quân, lập tức hóa thành thủy triều, xôi trào mãnh liệt hướng đến phủ Tang quốc bên trong buôn tập mà đi. Ven đường gặp phải bất kỳ người phủ Tang, đều là giết. Vô luận nam nữ già trẻ, phú thương quý tộc, hết thảy chết tại bọn hắn trường mâu phía dưới. Cùng lúc đó, đồng dạng một màn còn phát sinh ở phủ Tang quốc còn lại 9 cái địa phương. Bạch Khởi để dưới trướng hắn 3 vạn tên tân quân, chia ra 10 đường, phân biệt từ cái khác bến cảng lên đảo. Chính là vì phòng ngừa có người chạy trốn. Bệ hạ nói, muốn để hắn đổ diệt phủ Tang quốc. Nếu là đổ diệt, vậy liền không thể để cho một người còn sống rời đi phủ Tang quốc. Cứ như vậy, bọn hắn tựa như là sói vào bầy cừu, điên cuồng săn giết tất cả mọi người, không lưu tình chút nào. Sát lục, điên cuồng sát lục. Giờ phút này, tần quân phảng phất từng đài lãnh khốc cố máy giết chóc, những nơi đi qua, từng cỗ thi thể ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đây là một trận đơn phương sát lục. Thưa không bên trong, Bạch Khởi ở trên cao nhìn xuống, quan sát phủ Tang quốc bên trong phát sinh tất cả, mặt không biểu tình. Mỗi khi có một người tử vong, bọn hắn thi thể liền sẽ hóa thành một sợi huyết vụ, dung nhập vào Bạch Khởi sát lục trong lĩnh vực. Mà Bạch Khởi trên thân khí tức cũng theo đó để thăng một tia. Hô trướng, nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Phủ Tang quốc chủ hai mắt đỏ bừng, mặt đầy dữ tợn nhìn đến giữa không trung Bạch Khởi. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, ngay cả người già trẻ em đều không buông tha. Đáng chết đáng chết. Bản vương nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Phù Tang quốc chủ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Mà đúng lúc này, Bạch Khởi tựa hồ cũng chú ý tới cái này trên mặt đất con kiến nhỏ. Chỉ thấy hắn ánh mắt thoáng nhìn, màu máu lĩnh vực phát tán sát cơ trong nháy mắt khóa chặt đối phương vị trí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống. Phù Tang quốc chủ chỉ cảm thấy mình giống như là rơi vào trong hầm băng, toàn thân rét lạnh vô cùng, run lẩy bẩy. Không tốt. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Có thể không chờ hắn kịp phản ứng, Bạch Khởi toàn thân phóng thích mà ra uy áp đột nhiên rơi xuống. Dừng tay. Cách đó không xa, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Quanh sau một khắc, 6-7 đạo giàn mua thân ảnh nhanh chóng phóng tới Bạch Khởi. Những người này toàn bộ người xuyên trường bào, trang phục kỳ dị, bốn phía tóc bị cạo sạch, chỉ để lại ở giữa một túm tóc dựng đứng lên. Cho người ta cảm giác đầu tiên, đó là quỷ dị. Nhưng bọn hắn thực lực, nhưng đều là tại tuyệt đỉnh nhất phẩm cảnh giới. Trong đó tối cường tên lão giả kia, càng là đạt đến lần 3 thuế biến tầng thứ. Bọn hắn đứng tại giữa không trung, nhìn phía dưới biến thành một vũng máu thịt phủ Tang quốc chủ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hỗn đản, ngươi cũng dám giết ta phủ Tang quốc quốc chủ, tàn sát con dân nước ta, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi. Dẫn đầu tên lão giả kia, đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Hắn có thể phát giác được Bạch Khởi trên thân, phát tán ra cái kia một cỗ viễn siêu tuyệt đỉnh nhất phẩm khí tức khủng bố. Có thể vậy thì thế nào? Võ Lâm thần thoại, bọn hắn phủ Tang quốc cũng không phải không có. Ồn ào. Mấy con kiến nhỏ, các ngươi vẫn là đi chết đi. Bạch Khởi lạnh lùng vô tình âm thanh, chậm rãi quanh quẩn tại toàn bộ trong thiên địa. Quanh sau một khắc, sát lục lĩnh vực trong nháy mắt bạo phát, hướng đến mấy người điên cuồng quét sạch mà đi. Cho mời bát kỳ đại nhân. Thấy thế, bọn hắn sắc mặt biến hóa, trong tay cấp tốc cầm bốc lên một loại nào đó quỷ dị phát ấn, từng cổ kỳ lạ ba động lập tức quyết tán ra. Ngay sau đó, ầm ầm, chỉ thấy phủ Tang quốc trung ương một tòa hoạt hỏa sơn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khủng bố bạo ngược khí tức. Sau đó, một đạo to lớn vô cùng hắc ảnh từ miệng núi lửa bên trong thoát ra. Rõ ràng là một đầu hình thể cực đại, đủ để bao trùm vài trăm mét phạm vi quỷ dị đại xà. Nó mọc ra 8 đầu bát vĩ, con mắt như là hỏa diễm đỏ tươi. Toàn thân trên dưới trải rộng vảy giáp màu đen, mỗi một khối đều có ma bản kích cỡ tương đương, lóe ra chói mắt ô quang. Nhất là phân bụng, càng là chảy xuôi giống như nham tương một dạng chất lỏng. Trên người nó phát tán cái kia một cỗ khí tức, để bốn phía hư không cũng vì đó rung dậy. Ma đầu này đại xà, chính là phù Tang quốc hộ quốc yêu thần, bất kỳ đại xà. Bạch Khởi nhìn đến đầu này to lớn bất kỳ đại xà, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, nhưng đáy mắt lại lóe qua một tia khát máu hưng phấn. Không gì khác, đơn giản là bất kỳ đại xà phát ra khí tức, vậy mà có thể so với tam trọng thiên thần thoại võ giả. Vốn cho rằng lần này sẽ không có thu hoạch, không nghĩ tới các ngươi thế mà trả lại cho ta đưa như vậy một món lễ lớn. Ta rất hài lòng. Bạch Khởi khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng ngữ khí lại càng phát ra băng hàn cùng khát máu. Vì cảm tạ các ngươi. Các ngươi cùng đầu này tiểu xà, vẫn là thành thành thật thật đi chết đi. Lời con chưa dứt, chỉ thấy Bạch Khởi đột nhiên bước ra một bước. Trong chốc lát, thay đổi bất ngờ, hư không chấn động. Từng đạo đen kịt vết nước xuất hiện tại dưới chân hắn, tạo thành một đường thẳng, lan tràn đến bất kỳ đại xà chỗ vị trí. Mà hắn thân hình các đã biến mất tại chỗ. Sau một khắc, siêu khi Bạch Khởi xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình đã đi vào bất kỳ đại xà trước mặt. Muốn chết. Bất kỳ đại xà 8 khỏa đầu cùng nhau gào thét, chấn động đến phía dưới đại địa đều tại không ngừng lay động. Nó đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra một cỗ ngập trời khói độc. Cái kia nóng hổi vô cùng khói độc, đem hư không bị bỏng bặm bẹo phá toái, thậm chí bốc lên từng trận khói xanh. Cho dù là tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư nhiễm phải mảy may, lập tức liền sẽ hài cốt không còn. Nhưng đây đối với Bạch Khởi mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Bá Bạch Khởi đưa tay phải ra, đột nhiên bắt lấy bất kỳ đại xà trong đó một đầu đôi. Sau đó xé ra, liền miễn cưỡng kéo xuống. Màu đỏ thấm máu tươi báo tố vậy trường không, mang theo một cỗ nồng đậm vô cùng mùi hôi thối, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thêm một cỗ kịch liệt đau đớn truyền đến, để Bát Kỳ Đại Xà nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng chết nhân loại, ta muốn ăn sống ngươi. Bát Kỳ Đại Xà phẫn nộ tới cực điểm. Đã bao nhiêu năm, vẫn chưa có người nào có thể thương tổn được mình. Nhưng bây giờ, một cái nhỏ bé nhân loại cũng dám kéo xuống nó đuôi, quả thực là không thể tha thứ. Mặt khác bảy đầu cực đại đuôi rắn điên cuồng đong đưa, hướng đến Bạch Khởi quét ngang mà đi. Phanh phanh phanh, mỗi một lần vung dậy đều nhấc lên từng trận bão cùng như sấm sét nổ vang âm thanh. Bạch Khởi thân ảnh không ngừng né tránh, hắn mỗi một lần né tránh đều có thể nhẹ nhõm tránh đi Bát Kỳ Đại Xà công kích. Khi hắn kéo ra đầy đủ khoảng cách thì trong tay thình lình xuất hiện một thanh màu đỏ máu trường đao, chính là trước đó Bạch Khởi từ thổ phồn bên kia cưỡng ép đoạt đến bán thần binh. Bất quá tại lúc này, trường đao đã bị hắn tế luyện thành chân chính thần binh, một thanh thuộc về Bạch Khởi sát lục chi binh. Bạch Khởi giơ lên sát lục chi nhận, đột nhiên chém bổ xuống, xoẹt một đạo kinh người ánh đao màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Một đao kia cực độ sáng chói, phảng phất có thể chém đứt không trung, đem huyết hải nhuộm đỏ đồng dạng. Ầm ầm, ánh đao màu đỏ ngòm bạch phá bầu trời, hướng thẳng đến Bát Kỳ Đại Xà chỗ vị trí chém tới. Những nơi đi qua, hư không phá toái. Trong chốc lát, Bát Kỳ Đại Xà cái kia từng đôi như là đèn lồng kích cỡ tương đương con người, kịch liệt co bảo, giữ tợn rắn trên mặt hiện ra sợ hãi thần sắc. Nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lúc này xoay người, chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc, hết thảy đều đã trải qua trễ. Không, bản tọa chính là chí cao vô thượng yêu thần, ngươi không thể. Bát Kỳ Đại Xà phát ra hoảng sợ gào thét. Giang giác, đao quang lướt qua, từng quả cực đại đầu rắn, nương theo lấy màu đỏ thấm máu tươi rắc xuống trường không, cùng nhau rơi xuống bụi trần. Bát Kỳ Đại Xà vô cùng to lớn thân thể, ở băng ngã xuống đất. Cái kia phát ra mùi hôi thối máu tươi, đem phương viên vài dặm mặt đất đều nhuộm đỏ, lộ ra vô cùng thê thảm. Đây làm sao có thể có thể? Bát Kỳ đại nhân đã chết. Điều đó không có khả năng. Chương 96, có thần thoại từ hải ngoại mà đến người đăng, Hảo Vô Tâm nhìn đến một màn này. Cái kia mấy tên phủ Tang quốc lao tổ lập tức bị dọa đến sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn căn bản khó mà tin được, thực lực có thể so với võ lâm thần thoại cường giả Bát Kỳ đại xà, vậy mà liền chết như vậy tại Bạch Khởi đao hạ. Với lại, vẫn là bị Bạch Khởi một chiêu miểu sát. Cái này sao có thể? Đám người hoảng sợ thất sắc, trong lòng dâng lên một vẻ thật sâu hoảng sợ. Một giây sau, bọn hắn không nói hai lời, quay đầu liền muốn đào tẩu. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi coi là còn có thể trốn được. Bạch Khởi băng lãnh âm thanh tại bọn hắn vang lên bên tai. Sau đó, sát lục lĩnh vực bạo phát, trong nháy mắt đem mấy người kia bao phủ ở bên trong. Một cái hô hấp ở giữa, mấy người thân thể toàn bộ đều liền hóa thành huyết vụ, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Mà ở phía dưới, tần quân trắng trợn tàn sát lấy phủ Tang quốc bách tính, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Bạch Khởi tức là mặt đầy lãnh đạm nhìn đến đây hết thảy, sát lục lĩnh vực bao phủ bát phương, khiến cho tất cả mọi người đều lâm vào tuyệt vọng. Từ từ, trên người hắn khí tức càng phát ra cường đại, màu đỏ máu quang mang cũng càng phát ra màu đỏ tươi chói mắt, phản phất một tôn tu la sát thần hàng lâm nhân gian, muốn hủy diệt thế giới đồng dạng. Cũng không lâu lắm, quanh Bạch Khởi khí thế chấn động, lục trọng thiên thần thoại. Giờ khắc này, tại phù Tang quốc mấy ngàn vạn bách tính ra chỉ bên dưới Bạch Khởi tu vi thành công đột phá đến lục trọng thiên thần thoại. Đồng thời, khí tức còn tại không ngừng kéo lên, cho đến đạt đến lục trọng thiên thần thoại đỉnh phong, lúc này mới chậm rãi đình chỉ. Không chỉ là Bạch Khởi, liền ngay cả phía dưới tần quân, tu vi hoặc nhiều hoặc thiếu đều chiếm được đề thăng, bất quá cũng không phải là rất rõ ràng thôi. Cùng lúc đó, mấy ngàn dặm hải vực bên ngoài, đột nhiên bốn phía bạo phát từng cổ nguyên khí bao tác, đem bình tĩnh mặt biển triệt để đảo loạn. Vô cùng vô tận lôi vân ngưng tụ, hình thành đủ loại ngạc nhiên dị tượng, giống như thiên phạt hàng thế đồng dạng. Một màn này nếu như bị những người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc há to mồm, trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, một đạo thân ảnh từ trong lôi vân xông ra, hướng đến cách đó không xa mau chóng đuổi theo. Đây là một vị trung niên nam tử, hắn mặc trường bào màu lam, dáng người vĩ ngạn cao lớn, toàn thân lộ ra một cỗ khủng bố khí tức, rõ ràng là một tôn võ lâm thần thoại cường giả. Với lại còn không phải sơ nhập nhất trọng thiên võ lâm thần thoại. Chỉ bất quá giờ phút này hắn lại hết sức chật vật, toàn thân mang thương, máu me đầm địa. Khu khu, cuối cùng là thuận lợi trốn ra được. Đáng chết Phiêu Miểu Tiên Tông, ta không phải liền là tranh đoạt một thanh thần binh sao? Về phần truy sát ta hơn nửa tháng sau, lại nói trôi này thần binh vẫn là vật vô chủ, lại giáo thượng tông người liền có thể bá đạo như vậy. Hắn một mặt phẫn hận tự nói lấy, nhịp bước nhanh chóng, chân đạp quần cuộn bọt nước mà đi. Bất quá nơi này quả thật kỳ quái, lại có một cỗ lực lượng tại ngăn cản ta tiến lên, chẳng lẽ lại là cái gì động thiên phúc địa? Nói đến, hắn ngẩng đầu đánh giá không trung, trong đôi mắt lấp lóe tinh mang, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong cùng hưng phấn. Nếu thật là động thiên phúc địa nói, vậy hắn đã có thể phát tài rồi. Phải biết, mỗi một tòa động thiên phúc địa đều ẩn chứa cực lớn cơ duyên, đủ để cho hắn trở thành thất trọng thiên thần thoại, thậm chí cửu trọng thiên đỉnh phong. Chốc lát mình trở thành cửu trọng thiên cường giả, chờ trở lại hải ngoại võ lâm sau đó, còn cần đến nhìn những cái kia đại giáo thượng tông sắc mặt sao? Nghĩ tới đây, hắn liền vô cùng kích động, bước chân cũng càng nhanh đứng lên. Nhưng không đi ra mấy bước, đột nhiên, ầm ầm, hư không rung động, không trung bặm mẻo, phản phất bị lực lượng nào đó vỡ ra đến. Sau đó, một đạo màu đỏ tươi như máu cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên qua vân tiêu. Cho dù là tại phía xa mấy ngàn dặm xa, đều có thể nhìn đến rõ ràng, đồng thời còn tản ra kinh người uy áp. Đây là thật lớn động tĩnh, chẳng lẽ có cái gì dị bảo xuất thế? Thấy thế, nam tử con mắt lập tức sáng lên, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Không hổ là động tiên phúc địa. lúc này mới đi không bao xa, liền có thể gặp phải dị bảo xuất thế. Dị bảo, ta đến. Vừa dứt lời, hắn liền không kịp chờ đợi hướng bên kia lao đi. Qua trong giây lát, nam tử liền hóa thành một đạo cầu vồng phi độn hơn nghìn trượng, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Mà hắn tiến về phương hướng, rõ ràng là Phù Tang quốc chỗ hòn đảo. Đối với điểm này, nam tử cũng không hiểu biết. Hắn giờ phút này toàn bộ tâm tư đều đắm chìm trong sắp đạt được động thiên phúc địa dị bảo bên trong. Thậm chí, hắn ngay cả không khí chung quanh bên trong tràn ngập sát lục chi ý, đều không có phát giác được nửa phần. Khi nam tử tới gần Phù Tang quốc thì chỉ nhìn thấy phía dưới bị máu tươi nhiễm đỏ hòn đảo, cùng cái kia tựa như nhân gian luyện ngục đồng dạng cảnh tượng. Thế dù hắn kiến thức rộng rãi, có tại nhìn đến dạng này hình ảnh, cũng không nhịn được hít vào mát lạnh khí. Đây là có chuyện gì? Vì sao sẽ chết nhiều người như vậy? Hắn hai mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì trước mắt đã phát sinh sự tình thực sự quá quỷ dị, làm người sợ hãi. Hòn đảo bên trên, thình lình đã biến thành tu la chiến trường, trên mặt đất thây chất đầy đồng, máu tươi hội tụ thành dòng sông. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một mảnh khí tức sơ xác, để hắn nhịn không được vì đó sợ hãi. Một giây sau, hắn không chút do dự, quay người chạy trốn. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người nháy mắt, quanh một đạo khủng bố đến cực điểm uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ hư không, trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Nam tử cảm giác lạnh cả người đến cực điểm, lông tơ tạt lập, linh hồn đều kém chút phá thể mà ra. Vô luận hắn làm sao dãy rủa, thủy chung đều thoát khỏi không song trói buộc. Ú lại còn có một cái cá lọt lưới, hơn nữa còn là một tôn võ lâm thần thoại. Chậc chậc chậc. Đúng lúc này, bạch khởi âm thanh vang lên, mang theo một vệt cười nhạt, cực kỳ giống mèo vờn chuột ngữ liệu. Nghe vậy, nam tử trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại mình hơn 10 mét chỗ hư không bên trên, một tên cầm trong tay trường đao, người khoác màu đỏ sẫm áo giáp thân ảnh hiện hiện. Chính là bạch khởi. Khi nhìn đến bạch khởi lần đầu tiên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ tạt lập, như rớt vào hầm băng. Đó là một loại bản năng e ngại. Liên tốt giống, đối phương đó là một tôn hồng hoang cự thú, có thể hủy diệt mình sinh mệnh đồng dạng. Cái kia, nếu như ta nói ta chỉ là đi ngang qua, cũng không có ác ý, ngươi tin không? Nam tử nuốt một miếng nước bọt, sắc mặt trắng bệch nói. Giờ phút này, bạch khởi tu vi cũng không có mảy may che giấu, có thể bị nam tử nhẹ nhõm dò xét đến. Lục trọng thiên đỉnh phong, hiểu thọ rồi. Lam bào nam tử đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, mình vốn cho rằng là gặp phải dị bảo xuất thế, lại không nghĩ rằng sẽ là đụng phải một vị khủng bố hung ma. Với lại, vẫn là một tôn lục trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Phải biết, cho dù là tại hải ngoại võ lâm, lục trọng thiên đỉnh phong võ lâm thần thoại đều đủ để tại từng cái đại giáo thượng tông đảm nhiệm trưởng lão. Liền ngay cả trước đó truy sát mình phiêu miểu tiên tông đệ tử cũng là mới tứ trọng thiên thôi. Bây giờ lại toát ra một vị lục trọng thiên đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Nam tử trong lòng đơn giản tuyệt vọng tới cực điểm. Đi ngang qua, ngươi cảm thấy ta có thể hay không thư? Nghe vậy, bạch khởi nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng non răng. Có tại lam bảo nam tử trong mắt, hắn giờ phút này không khác là lấy mạng diêm vương, làm cho người sợ hãi. Tam trọng thiên hậu kỳ. Ngươi không phải Phù Tang quốc cường giả, nói ngươi là ai, là phương nào thế lực? Vừa nói xong, bạch khởi ánh mắt không ngừng đánh giá người trước mắt này, tựa hồ là muốn từ trên người hắn tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Cái kia, không nói, vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Mắt thấy đối phương nói quanh co không nói, bạch khởi sắc mặt phát lạnh, lúc này giơ tay lên bên trong màu máu trường đao. Một màn này lập tức dọa sợ Lam Bảo nam tử, đội vàng hô to, chờ một chút. Ta nói. Chương 97, Phù Tang quốc hủy diệt, trừ quốc sợ hãi. Người đăng, hảo vô tâm ta gọi Dương Thiên Hóa, đến từ đại diện giới. Lần này cũng không phải là cố ý quấy rầy tiền bối, mà là bị cựu địch truy sát, đúng là bất đắc dĩ mới xông về phần này. Mong rằng tiền bối dơ cao đánh khẽ, tha thứ văn bối lần này. Mắt thấy bạch khởi trong tay màu máu trường đao liền muốn chém xuống, Lam Bảo nam tử đội vàng mở miệng nói. Mà nghe được hắn nói về sau, bạch khởi đôi lông mày trao lên. Đại diện giới, hắn làm sao chưa từng nghe nói qua? Giống như tại Cửu Châu đại lục cũng không có đại diện giới đây một chỗ tồn tại. Thế là bạch khởi mặt đầy sát khí nói, ngươi dám gạt ta? Không có, văn bối không có lửa gạt ngài. Tiền bối ngươi nhìn, tại văn bối trên lưng có treo một khối ngọc bài, cái kia chính là văn bối tông môn minh bài, cái này có thể chứng minh ta thân phận. Dương Thiên Hóa một bộ kinh sợ bộ dáng, đội vàng giải thích nói. Đồng thời, hắn còn gỡ xuống một khối huyền thiết rèn đúc lệnh bài. Lệnh bài bên trên tình lình điêu khắc mấy chữ, Thiên Ngai Tông, Dương Thiên Hóa. Bạch khởi tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, sau đó lại hỏi, đại diện giới là địa phương nào? A, tiền bối ngài không biết. Nghe nói lời này, Dương Thiên Hóa đầu tiên là ngẩn người. Nhưng hắn khi nhìn đến bạch khởi trong tay trường đao tiếp tục nâng lên, lập tức vội vàng sửa lời nói, tiền bối, đại diện giới chính là một chỗ cường giả vô số đại lục. Nơi đó thiên địa nguyên khí dồi dào, võ lâm cấp độ thần thoại cường giả tầng tầng lớp lớp, bất quá bị một đám đại giáo thượng tông liên thủ cầm giữ. Cho dù là vãn bối chỗ Thiên Ngai Tông, tại hải ngoại võ lâm cũng bất quá là nhị lưu thế lực thôi. Đại giáo thượng tông chia làm. Cứ như vậy, Dương Thiên Hóa lúc này đem tự mình biết liên quan tới đại diện giới sự tình, một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, bạch khởi lập tức rơi vào trầm mặc. Khi hắn nghe được ở chỗ đó, lục trọng thiên thần thoại cũng không phải đỉnh phong cấp độ thì, đáy mắt lóe ra không hiểu hứng vấn. Cường giả vô số, đây không phải liền là hắn tha thiết ước mơ địa phương sao? Đại diễn giới đối với mình đến nói, đơn giản đó là tu luyện thánh địa a. Tiền bối, thấy bạch khởi thật lâu không nói, Dương Thiên Hóa thăm dò tính hô một tiếng. Bạch khởi lấy lại tinh thần, không nghĩ tới, tại Cửu Châu đại lục bên ngoài, lại còn có một khối rộng lớn như vậy thế giới. Bạch Khởi cảm khái một câu nói. Có thể lời này rơi vào Dương Thiên Hóa trong tai, lại để trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Cửu Châu đại lục, tiền bối, ngài là đến từ tổ địa. Nói như vậy nói, ta hiện tại chẳng phải là ngay tại Cửu Châu đại lục. Dương Thiên Hóa lên tiếng kinh hô, mặt đầy rung động cùng vẻ không thể tin. Hắn vốn cho là mình chỉ là đi vào một chỗ động thiên phúc địa, nhưng người nào từng muốn, vậy mà đánh bậy đánh bạ đi tới truyền thuyết bên trong tổ địa. Phải biết, đại diễn giới những cái kia thượng tông đại giáo đau khổ tìm kiếm mấy ngàn năm tổ địa, bây giờ lần cận tại căn tấc. Trong miệng ngươi tổ địa, lại là cái gì ý tứ? Bạch Khởi nhìn đến hắn, cao mày nói. Sau đó, Dương Thiên Hóa liền hướng hắn giải thích lên, đại diễn giới cùng Cửu Châu đại lục giữa nguồn gốc. Bạch Khởi nghe xong, lúc này ý thức được cái gì? Việc này can hệ trọng đại, nhất định phải mau chóng bẩm báo cho bệ hạ mới được. Nghĩ xong, hắn lăng không một chỉ, một đạo hồng mang không có vào Dương Thiên Hóa thể nội, trong nháy mắt phong bế hắn toàn thân tu vi. Tiền bối, ngài đây là? Dương Thiên Hóa sinh lòng không ổn, lúc này chuẩn bị dãy rủa. Bớt nói nhảm, không muốn chết liền thành thật một chút. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Ngay sau đó, Bạch Khởi trực tiếp xốc hắn lên, như là xách một cái con gà con giống như bay trở về phụ Tam Quốc trên không. Tướng quân, cái này người là? Một tên phó tướng thấy thế, đội vàng nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, Bạch Khởi liền phất tay ngăn lại hắn, nắm chặt thời gian chuyển không phủ Tam Quốc tất cả tài nguyên. Sau đó cấp tốc chạy về đại đường, ta có chuyện khẩn yếu hướng bệ hạ bẩm báo. Là phó tướng lĩnh mệnh. Thế là lập tức chào hỏi binh sĩ, bắt đầu rửa sạch phủ Tam Quốc bên trong chiến lợi phẩm. Dương Thiên Hóa nhìn đến ba vệ đút tên tần quân, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Ta đi. Những binh lính này tu vi, vậy mà tất cả đều là thuần một sắc tam phẩm đỉnh phong. Phải biết, người bình thường nếu như muốn đột phá đến tam phẩm cảnh giới, cần thiết tài nguyên tu luyện có thể nói là cực kỳ to lớn. Có câu ngạn ngữ gọi, cùng văn phú võ. Có thể coi là có lại nhiều tài nguyên tu luyện cũng vô dụng. Có ít người bởi vì tự thân tư chất, dốc cả một đời cũng đều không thể đột phá bên trên tam cảnh. Bây giờ, ở trước mặt hắn lại có trọn vẹn mấy vạn tên trang bị tinh xảo binh sĩ, với lại tất cả đều là tại tam phẩm đỉnh phong. Những người này chung vào một chỗ, cho dù là Dương Thiên Hóa dạng này tam trọng thiên thần thoại, cũng không dám nói có thể chắc thắng, quả nhiên là chỉ sợ. Với lại, nghe bọn hắn lời này, những người này tựa hồ đều đến từ một cái tên là Đại Đường quốc gia. Cũng không biết cái này Đại Đường, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dương Thiên Hóa ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó 2-3 ngày, thần quân đem phủ Tam Quốc lật cả đáy lên trời. Bọn hắn cơ hồ đem tất cả tài nguyên tu luyện, cùng đáng tiền đồ vật, hết thảy đều vơ vét không còn gì. Vì thế, còn tràn đầy hơn 10 chiếc phủ Tam Quốc sản xuất tuyệt mượn. Có thể nói là thuyên thuật cái gì gọi là ngông quai nổ lông. Đứng tại cách đó không xa Dương Thiên Hóa, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, khóe miệng có chút co lại, không khỏi ở trong lòng oán thầm nói, không phải, ngươi xác định đây là quân đội? Thấy thế nào đứng lên so châu chấu còn hung ác a. Sau khi làm xong, Bạch Khởi liền xuất lĩnh lấy đám người bắt đầu đường về hành trình. Mấy ngày qua đi, 4-5 chiếc thuyền hàng đi vào phủ Tam Quốc cảnh nội. Có thể bọn hắn lên đảo, lại thấy được đời này đều khó mà quên một màn. Chỉ thấy toàn bộ phủ Tam Quốc, lúc này đã biến thành một vùng phế tích, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Tùy ý có thể thấy được hải cốt thì nát, tản ra nồng đậm tanh hôi. Hiển nhiên, nơi này vừa đã trải qua một trận thảm thiết chém giết. Thế đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến thành cái dạng này? Đám người hít vào khí lạnh, trong lòng hoảng sợ không thôi. Bọn họ đều là đến từ rất nhiều tiểu quốc, lần này đến đây chỉ vì mua sắm phủ Tam Quốc một chút vật phẩm, nhưng lại thấy được như thế, nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, quá thảm rồi. Nơi này đến cùng gặp cái gì? Mà đúng lúc này, một tên thương đội thủ lĩnh tựa hồ nhìn thấy cái gì, lớn tiếng cả kinh kêu lên, các ngươi mau đến xem. Đám người nghe vậy, vội vàng hướng bên này chạy đến. Có thể một giây sau, bọn hắn toàn bộ cũng nhịn không được, nhao nhao che miệng nôn khan đứng lên. Chỉ thấy, tại một chỗ rộng lớn quảng trường bên trên, thình lình chất đống lấy một cái chừng cao mười mấy mét tiểu sơn. Ngọn núi nhỏ này, lại tất cả đều là từ đầu người trồng chất mà thành. Mà tại cách đó không xa, còn đứng vững vàng một tấm ván gỗ, phía trên rõ ràng viết mấy cái chữ lớn màu đỏ quạng, Phạm ta đại đường, xa đâu cũng giết. Chỉ từ mấy cái này chữ lớn bên trên, bọn hắn phảng phất có thể nhìn đến phủ Tam Quốc bị đồ diệt thì hình ảnh, trong lòng không khỏi nổi lên từng cơn đớn lạnh. Loại cảm giác này tựa như là thân ở tu la địa ngục đồng dạng, để cho người ta dùng mình. Đại đường, chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là đại đường đế quốc làm? Một vị thương đội thủ lĩnh run rẩy âm thanh nói ra. Đi đi mau, nhất định phải đem nơi này tin tức mau chóng mang về ta quốc. Nhanh, đám người thất kinh, bọn hắn nơi nào còn dám lưu lại nữa khác. Lúc này điều khiển riêng phần mình thuyền hàng, rời đi cái này như là quỷ vực đồng dạng địa phương. Chương 98, các quốc gia phản ứng, đại đường giáo dục lạc hậu người đăng, hảo vô tâm cao ly. Vương đình bên trong, ngươi nói cái gì? Phù Tam Quốc bị đại đường phái binh tiêu diệt, với lại không một người có thể còn sống sót. Khi Cao Ly Vương nghe được tin tức này thời điểm, doa đến hắn tại chỗ ngồi liệt tại trên ghế. Hắn mặt đầy khó có thể tin, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Phù Tam Quốc cùng bọn hắn Cao Ly giữa, bởi vì khoảng cách song phương khá gần, cho nên ngày bình thường quan hệ tương đối mật thiết. Có thể nói, song phương là có hợp tác quan hệ. Bây giờ Phù Tam bị đại đường diệt quốc, chuyện này đối với bọn hắn Cao Ly mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Là vương thượng, chuyện này là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Mà ở phía dưới, một tên thương nhân bộ dáng trung niên nam tử đang hồi tưởng một phen Phù Tam Quốc thảm trạng về sau, nuốt nước bọt nói ra, mấy ngày trước đây chúng ta dự định tiến về Phù Tam Quốc tiến hành mậu dịch, có thể vừa lên đảo liền thấy khắp nơi trên đất thi thể, thậm chí thậm chí còn có một tòa cao 10 mấy mét, từ đầu người trồng chất mà thành xây kinh quan. Nói đến đây thời điểm, hắn nhịn không được toàn thân run run đứng lên, tựa hồ nhớ lại cái kia làm cho người dùng mình một màn. Xây kinh quan, bình thường là chỉ trong chiến tranh, phe thắng lợi dùng địch quân thi thể trồng chất mà thành cao mộ, bình thường là dùng cho khoe khoang vũ lực cùng chấn nhiếp địch nhân. Bây giờ, đại đường tại đồ diệt phù tang quốc sau đó, còn làm ra dạng này cử động, không thể nghi ngờ là để Cao Ly Vương cảm thấy khủng hoảng. Chẳng lẽ nói, đại đường cố ý muốn đối phó bọn hắn? Nghĩ đến loại này đáng sợ suy đoán, hắn liền cảm giác lưng phát lạnh, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuôi xuống. Nhưng rất nhanh, Cao Ly Vương lại lắc đầu. Không biết, khẳng định là mình đa tâm. Đại đường sở dĩ phái binh đồ diệt phù tang quốc, là bởi vì đối phương không biết sống chết muốn cùng đại đường hòa thân, thăm dò đại đường thái độ. Nhưng bọn hắn Cao Ly không có, đỉnh thiên đó là muốn dùng bạc lôi kéo mấy tên đại đường quan biên, không đến mức bước phủ tang quốc theo gót ta. Có thể cho dù là dạng này, Cao Ly Vương vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đối mặt thực lực hùng hậu đại đường đế quốc, cho dù Cao Ly nắm giữ một vị mới lên cấp võ lâm thần thoại, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đại đường. Giờ phút này, Cao Ly Vương chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng đại đường đối bọn hắn không hứng thú. Bằng không thì nói, Cao Lệ quốc liền đợi đến diệt quốc ta. Nhanh truyền bản vương mệnh lệnh, để quốc khố bên kia chuẩn bị kỹ càng 500 vạn lượng hoàng kim, châu báu một số, cùng trên 100 tên hay nữ, lập tức hiến cho đại đường thiên tử. Liền nói ta Cao Ly vĩnh viễn là đại đường phụ thuộc, tuyệt không hai lòng có thể nói. Mặt khác, lập tức trong bóng tối liên hệ Bách Việt, Ba Tư, Xiêm La, Thiên Trúc mấy cái quốc gia, cần phải làm tốt xấu nhất dự định. Cao Ly Vương liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, lập tức để trong triều đình quần thần đều ngây ngẩn cả người. Vương thượng, ngài sẽ không phải là khẩn trương thái quá. Cái kia đường hoàng có lẽ không nghĩ tới đối phó chúng ta a. Một tên văn thần quên lơn. Đúng vậy a vương thượng. Phù Tang quốc bị diệt, đó cũng là có nguyên nhân. Cao Ly của chúng ta lại bị đụng vào đại đường ranh giới cuối cùng, hẳn là không đến mức như thế đi, chỉ dùng cùng đại đường thiết lập quan hệ ngoại giao liền có thể. Còn lại chúng thần cũng nhao nhao phụ họa. Bọn hắn hiển nhiên cũng cho rằng là buồn lo vô cớ. Có thể Cao Ly vương lại không để ý tới bọn hắn. Thả các ngươi cái rắm. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đó là xây dựng ở song phương thực lực chênh lệch không nhiều điều kiện tiên quyết mới có thể, hiện tại đại đường cường thịnh vô cùng, há lại bọn hắn Cao Ly có thể đánh đồng. Đại đường đã có thể nhẹ nhõm đổ diệt Phù Tang, đây cũng là có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt Cao Ly. Đến lúc đó, bọn hắn đoán chừng khóc đều không cơ hội khóc. Thiên Trúc, Phù Tang diệt quốc, việc này thiên chân vạn sắc sao? Một tòa nguy nga trong thành trì, chỉ thấy một vị mặc hoa phục lão giả râu bạc trắng, tại nghe xong thuộc hạ bẩm báo sau đó, cả người ngốc trệ tại chỗ, thật lâu không nói. Một lát sau, hắn đột nhiên đứng lên hình, vội vàng mở miệng nói, "Nhanh, lập tức liên hệ cái khác các quốc gia, xem bọn hắn có tính toán gì không. Đại đường thực lực hùng hậu, nếu quả thật muốn đối với chúng ta động thủ nói, chỉ sợ bằng vào chúng ta nhất quốc chi lực, không đủ để cùng đại đường đế quốc chống lại. Chỉ có chúng ta liên hợp lại đến, hợp tung liên hành phía dưới, mới có thể có sức đánh một trận." Thiên Trúc Vương âm thanh mang theo vẻ run rẩy, đồng thời tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Dù sao, Thiên Trúc quốc thực lực cùng đại đường so sánh đơn giản nhỏ yếu không chịu nổi. Cho dù là bọn họ nắm giữ có thể so với võ lâm thần thoại cường giả, nếu là đại đường khăng khăng muốn thảo phạt bọn hắn, chỉ sợ Thiên Trúc quốc cũng khó thoát một kiếp. Sau đó mấy ngày, Phù Tang quốc hủy diệt tin tức rất nhanh liền chuyển về còn lại chư quốc trong hai. Trong lúc nhất thời, chư quốc khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng, đại đường đế quốc vậy mà lại đột nhiên xuất binh hủy diệt toàn bộ Phù Tang quốc. Đây không khỏi để bọn hắn trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Môi hở răng lạnh. Đạo lý này ai đều rõ ràng. Dù sao, ai cũng không biết kế tiếp bị diệt có phải hay không là chính bọn hắn. Kết quả là, các quốc gia quân chủ nhau nhau bắt đầu chuẩn bị đứng lên, để phòng đại đường đế quốc xuống tay với bọn họ. Đại đường, Trường Sinh Điện. Lý Tự cũng không biết các quốc gia phản ứng, nhưng cho dù hắn biết về sau, cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao, hắn sớm muộn có một ngày sẽ đem đại đường đế quốc bản đồ mở rộng đến toàn bộ thế giới mỗi một tấc thổ nhưỡng. Về phần còn lại chư quốc, bọn hắn hoặc là trở thành đại đường một thành viên, hoặc là triệt để trở thành quá khứ thức. Mà đúng lúc này, Ngụy Trung Hiền vội vàng đi vào Trường Sinh Điện, không người nói ra, "Vậy hạ, lễ bộ thượng thư cùng quốc tử giám tế tiểu ở ngoài điện cầu kiến." Nghe vậy, Lý Tự chậm rãi thả ra trong tay bút lông, tuyên bọn hắn tiến đến. Là Ngụy Trung Hiền lĩnh chỉ lui ra. Rất nhanh, lễ bộ thượng thư cùng quốc tử giám tế tiểu liền tới đến Lý Tự trước mặt. "Thần tham kiến, đi không cần đa lễ." Không chờ bọn hắn đi xong quỳ lại lễ, Lý Tự khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn miễn lễ sau đó, do hỏi: "Hai vị ái khanh có chuyện gì?" Khải bẩm bệ hạ: "Thần cúng Giang đại nhân gần đây tra xét, đại đường các nơi báo cáo năm ngoái bách tính biết chữ dẫn, thế là chuyên đến hướng bệ hạ bẩm báo." "A, nói nghe một chút." Nghe được lời này, Lý Tự lập tức liền đến hào hứng. Dù sao, tại bây giờ thời đại này, bách tính văn hóa giáo dục so kiếp trước muốn tới là hậu. Bởi vì tại Cửu Châu đại lục bên trên, không ít gia đình cho rằng đọc sách không có tiền đồ, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, cho nên hoang phế trong nhà tử đệ giáo dục. Cho nên, cái này có quốc tử giám dạng này cơ cấu. Quốc tử giám là đại đường học phủ cao nhất, trung ương giáo dục cơ cấu quản lý, gồm cả bách tính dạy học, quản lý, cùng văn hóa truyền thừa chờ nhiều tầng chức năng, cùng loại với kiếp trước bộ giáo dục. Bây giờ, đang nghe lễ bộ thượng thư kiểu nói này, Lý Tự cũng có chút hiếu kỳ đại đường năm ngoái biết chữ dẫn như thế nào. "Vậy hạ, ta đại đường bách tính biết chữ dẫn, ước chừng chiếm cứ chỉnh thể bá thành. Khách quan so năm trước, còn muốn tăng lên nửa thành có thừa." Quốc tử giám tế tiểu túi đầu nói ra. "Mới ba thành?" Nghe vậy, Lý Tự nhíu mày. Hắn có nghĩ qua đại đường bách tính biết chữ tỷ lệ rất thấp, nhưng lại không nghĩ tới thế mà thấp đến trình độ này. Đại đường hết thể có hơn 6 tỷ nhân khẩu, gần 3 thành biết chữ dẫn, nói như vậy vẫn chưa tới 20 ước người biết chữ. Chấm nhớ kỹ, quốc tử giám thành lập cũng đã mấy trăm năm đi. Vì sao bách tính biết chữ dẫn còn thấp như vậy? Lý Tự nhìn về phía quốc tử giám tế tiểu, nhàn nhạt hỏi. Chương 99, khởi đầu thiên hạ học đường, 9 năm giáo dục bắt buộc. Người đăng, Hảo Vô Tâm lời này vừa nói ra. Quốc tử giám tế tiểu cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, đội vàng mở miệng giải thích, bệ hạ. Việc này nói ra thật xấu hổ. Thần đã từng nhiều lần cổ vũ dân gian tử đệ nhập học đọc sách, nhưng kết quả hiệu quả không tốt, căn bản không có biện pháp phổ cập. Thậm chí một chút gia đình nghèo, căn bản cung cấp nuôi dưỡng khó lường hài đồng bên trên tư thục, cùng đọc sách cần thiết. Vì thế, đại đường biết chữ dẫn cùng dạy học liền bị chậm trễ. Kỳ thực quốc tử giám tế tiểu lời này cũng không giả. Tại dân gian bên trong, không ít bách tính đều là lấy tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể làm chủ. Bọn hắn cần cả ngày tham dự nông nghiệp sản xuất, từ đó duy trì về sau sinh kế. Tại những người này xem ra, cùng lãng phí thời gian đi đọc sách viết chữ, không bằng đem thời gian đặt ở đồng ruộng bên trên. Với lại, bên trên tư thục phí tổn, mua sách tịch cùng bút mực phí tổn, những này căn bản không phải gia đình bình thường có thể gánh chịu. Đây cũng là dẫn đến biết chữ dẫn cực thấp một nguyên nhân. Nghe được lời này, Lý Tự lập tức tràn đầy. Mà lúc này, một bên Lễ Bộ Thượng Thư lần nữa nói bổ sung, không chỉ như vậy, bệ hạ có chỗ không biết. Quá khứ thời gian, không ít quan viên sĩ tộc cầm giữ khoa cử kết quả, dẫn đến một chút học sinh nhà nghèo căn bản là không có cách khảo thủ công danh. Dân ra, bách tính liền hình thành cho dù là đọc sách tham gia khoa cử, cũng căn bản khó mà ra mặt ảo giác. Cho nên liền từ bỏ học chữ con đường này. Nghe xong bọn hắn nói, Lý Tự cũng minh bạch. Nói cho cùng, hay là bởi vì sĩ tộc lũng đoạn đại đường giáo dục, dẫn đến bách tính cảm thấy không có hy vọng ra mặt. Đồng thời, bách tính cho rằng học tập cần thiết chi phí quá cao, bọn hắn bất lực gánh chịu. Cuối cùng, tạo thành biết chữ dẫn cùng dạy học trình độ là hậu. Lý Tự vừa nghĩ những này, ngón tay một bên nhẹ nhàng đập bàn. Trong đầu hắn, không ngừng tự hỏi phương án giải quyết. Giờ phút này, Lý Tự không thể không bội phục kiếp trước, có thể làm được toàn dân phổ cập học tập giáo dục. Thậm chí mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu hài đồng đạt đến nhất định tuổi tác, nhất định phải tiếp nhận giáo dục. Tuy nói điểm này vô pháp tại bây giờ đại đường hoàn toàn áp dụng, nhưng hắn lại có thể từng bước một đến. Sớm muộn có một ngày, đại đường cũng biết giống kiếp trước như thế, làm đến người người biết chữ. Nghĩ xong, Lý Tự lúc này mở miệng nói, "Giang thần, chấm mệnh ngươi từ ngày hôm nay, khởi đầu thiên hạ học đường, phàm tròn 10 tuổi tròn 2 đồng, nhất định phải tiến về học đường học tập 9 năm. Đồng thời, tại 10 tuổi trước đó, quốc tử giám còn muốn phụ trách những người dân này vỡ lòng giáo dục. Mặt khác, chỉ cần tại học đường học tập giả, triều đình trực tiếp giảm tất cả dạy học phí tổn. Triều đình cổ vũ dân gian tư thục tuyển nhận thiên hạ học sinh, đồng thời giảm xuống tư thục phí tổn, để báo đáp lại, triều đình sẽ giảm bọn hắn nhất định thuế má." Lý Tự truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh. Nghe vậy, Lễ Bộ Thượng Thư cùng quốc tử giám tế tiểu trong lòng mãnh liệt cuộn loạn. Giang thần chính là người sau tục danh. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Ngài cử động lần này tuy là vì bách tính tốt, nhưng như thế vừa đến, chỉ sợ ta đại đường quốc khố thật sự là khó mà chống đỡ được a. Thấy thế, quốc tử giám tế tiểu biến sắc, tranh thủ thời gian mở miệng khuyên can nói, khởi đầu thiên hạ học đường, thậm chí để dân gian hài đồng học tập 9 năm lâu, trong lúc đó tất cả dạy học phí tổn từ triều đình gánh chịu. Đây, 1-2 năm còn tốt, nếu như lâu dài xuống dưới, chỉ sợ đại đường quốc khố đều phải trống không. Nhưng mà, đối mặt quốc tử giám tế tiểu gián ngôn, Lý Tự chỉ là nhàn nhạt quét mắt hắn liếc mắt. Đội cái gì? Mấy tháng này triều đình hủy diệt như vậy nhiều võ lâm tông phái, cùng thập đại tiết độ sứ, trong đó vơ vét tiền tài vô số kể. Huống hồ, Bạch Khởi tại vài ngày trước cũng thành công đổ diệt phủ Tang Quốc. Có phủ Tang Quốc mấy trăm năm qua tích lũy, chẳng lẽ còn không đủ để ta đại đường người người biết chữ sao? Bây giờ, đại đường trong quốc khố bạc có thể so với di vãng trên trăm năm thu thuế, thậm chí càng nhiều. Cho nên, cái này mới là Lý Tự dám hạ lệnh khởi đầu thiên hạ học đường lực lượng. Nếu như những này còn chưa đủ nói, đây không phải còn có Bách Việt, Cao Ly, Xiêm La rất nhiều tiểu quốc sao? Diệt bọn hắn, tự nhiên có đầy đủ tiền tài. Với lại, chờ dân chúng trồng trọt có chỗ thu hoạch sau đó, chỗ nộp lên trên thuế má bổ sung quốc khố, khởi đầu học đường phí tổn không trở về tới rồi sao? Thậm chí không chút nào dùng lo lắng, cử động lần này sẽ dẫn đến đại đường kinh tế sụp đổ. Có thể ngay cả như vậy, quốc tử giám tế tiểu đó là có chút lo lắng. Thế nhưng là, không chờ hắn nói hết lời, một bên Lễ Bộ Thượng Thư lại vượt lên trước một bước, thân tán thành bệ hạ cử động lần này. Như vậy, ta đại đường bách tính không chỉ có thể người người biết chữ, càng có thể nuôi dưỡng được càng nhiều tài tử, quả thật thiên thu vạn tái kế sách. Lễ Bộ Thượng Thư sống hơn nửa đời người, hắn có thể nào nhìn không ra bệ hạ đạo này ý chỉ sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại đường tương lai trăm ngàn năm phát triển, đồng thời còn sẽ tăng cường bách tính tín nhiệm, đề cao dân trí, chạm vào giáo dục công bằng. Nếu là thật sự chấp hành xuống dưới, tất nhiên là một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Chính yếu nhất là bệ hạ đã hạ lệnh, vậy đã nói rõ là quyết tâm muốn làm, không cho phép bọn hắn phản đối. Việc này chấp sẽ để cho hộ bộ, công bộ hiệp trợ các ngươi triển khai. Lý Tự khoát tay áo, đã muốn khởi đầu thiên hạ học đường, vậy cái này kiến tạo học đường nhiệm vụ tự nhiên là giao cho lục bộ chi nhất công bộ đi làm, bằng không thì giao cho những người khác, Lý Tự cũng không yên lòng. Thần tuân chỉ. Quốc tử giám tế tiểu, Giang thần không người nói ra. Lý Tự gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Lễ Bộ Thượng Thư. Đúng, khoa cử tiến triển như thế nào? Hồi bệ hạ, khoa cử báo danh vài ngày trước đã kết thúc, đại đường các nơi có không ít học sinh báo danh tham gia. Sau 7 ngày, đó là địa phương thi châu chọn lựa. Về phần thi tỉnh cùng thi đỉnh, tức là tại cửa hải cuối năm sau đó triển khai. Lễ bộ thượng thư túi đầu nói ra. Lý Tự đang nghe khoa cử tiến triển tất cả thuận lợi thì lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Bây giờ khoảng cách cửa hải cuối năm còn có hơn nửa tháng, cũng chính là Lý Tự xuyên việt đến cái thế giới này, trôi qua cái thứ nhất năm mới. Trong bất chi bất giác, hắn đã lại tới đây một năm. Liên quan tới khoa cử sự tình, các ngươi vẫn là phải nhiều hơn điểm tâm. Chấm không hy vọng nhìn đến lần này khoa cử kết quả có bất kỳ làm việc thiên tư sự tình phát sinh. Là lễ bộ thượng thư hai người liên tục nói ra. Đại đường có quy định, bất kỳ tham gia khoa cử thí sinh không được mạo danh thay thế. Một khi phát hiện, một thân cùng hậu thế ba đời trung thân không được tham gia khoa cử. Đồng thời, để bảo đảm thí sinh thân phận, nơi đó quốc tử giám tại thí sinh vào sân thì thẩm tra đối chiếu tướng mạo cùng quần áo. Thậm chí tại ghi danh trước, thí sinh không chỉ có phải có 5 người hoặc 10 người tiến hành đảm bảo. Thậm chí còn cần tộc nhân, đồng hương, lý trưởng cộng đồng ký tên giấy bảo lãnh văn thư, bảo đảm thí sinh thân phận tính chân thực. Nếu như phát hiện thí sinh thân phận là giả, tất cả người bảo đảm viên đều đem nhận xử phạt. Bởi vậy, người bình thường căn bản không dám cầm mình sinh mệnh nói đùa. Trừ phi bọn hắn có tuyệt đối tự tin, có thể giấu giếm được quốc tử giám, lễ bộ, cùng bây giờ cầm y vệ kiểm tra thực hư. Nhưng rất hiển nhiên, những người này cơ bản đều không có tư cách này. Đi không có việc gì, các ngươi trước hết đi xuống đi. Là chúng thần cáo lui. Đợt, chuẩn bị triệu hoán một cái siêu cấp đại năng, mọi người đến đoán một cái sẽ là ai hữu nghị nhắc nhở, cái này người sáng lập đạo phái, bằng vào sức một mình dung chuyển hồng hạng cái nào đó triều đại thống trị trật tự, càng là hô lên một câu kia ai cũng thích tám chữ khẩu hiệu. Chương 100, Bạch Khởi trở về, Hoắc Khứ Bệnh muốn đánh nhau người đăng, Hảo Vô Tâm rất nhanh. Lễ bộ thượng thư hai người lui ra. Hơn một canh giờ sau, bọn hắn cùng hộ bộ, công bộ hai vị thượng thư cộng đồng thương nghị một phen, thế là lập tức định ra hoàng đế dụ lệnh, cũng thông qua nội các, đem tin tức truyền ra ngoài. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, toàn bộ đại đường, tất cả bách tính cơ hồ đều biết chuyện này. Vô số người khiếp sợ. Dưới triều đình chỉ, tại đại đường các nơi khởi đầu thiên hạ học đường, đồng thời giảm học đường phí tổn, chỉ vì để các gia các hộ hài đồng đều có thể đến trường. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Phải biết, một đứa bé con bên trên tư thuộc phí tổn, đủ để bù đắp được tầm thường nhân ra một năm thu nhập đều 1/3, thậm chí nhiều hơn. Mà đây còn không có tính giấy bút mực nghiên mực, cùng mua sắm sách vở thánh hiền phí tổn. Cho nên, tại không ít người xem ra, đọc sách con đường này căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng hy vọng xa vời. Liên tính học hành gian khổ nhiều năm, tham gia khoa cử thì phải làm thế nào đây? Học sinh nhà nghèo muốn tại khoa cử chỗ hết tài năng, tên để bằng vàng, càng là khó càng thêm khó. Đối với cái này, không ít bách tính đều từ bỏ tiếp tục cầu học ý niệm. Đối với bọn hắn đến nói, chỉ cần đơn giản biết chút số học, có thể duy trì thường ngày sinh kế liền có thể. Nhưng bây giờ khác biệt, vậy hạ lại muốn mở rộng thiên hạ học đường, để mỗi cái hài đồng đều có thể biết đọc sách tự. Hơn nữa còn không cần giao học phí. Tin tức này một truyền ra, toàn bộ đại đường trong nháy mắt đều sôi trào đứng lên. Vậy hạ thật là thiên cổ minh quân a. Ta đại đường có này nhân đức minh quân tọa chấn, lo gì không thể hưng thịnh ngàn năm và thuế. Vậy hạ anh minh thần võ, chúng ta phổ thông bách tính thật có phúc. Vô số dân chúng kích động lệ nóng doanh trọng. Không ai không hy vọng mình con cháu trở nên nổi bật, thậm chí tên để bằng vàng. Mà bây giờ, hoàng ân cuồn cuộn, để phổ thông bách tính ra hài đồng đều có thể miễn phí đọc sách. Đây đối với bọn hắn đến nói, không khác là tái tạo tri ân. Ngay tại thế nhân cảm động không hiểu thời điểm, hộ bộ cùng công bộ cũng tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong, bắt đầu ở đại đường các nơi khởi công xây dựng học đường. Đồng thời, cũng tại chiêu mộ học đường dạy học tiên sinh. Tất cả đều đâu vào đấy triển khai. Thẳng đến 10 ngày qua sau, Bạch Khởi trở về trường An Hành, đồng thời mang theo một xe lại một xe phủ tang quốc vật tư. Mà phủ tang quốc bị Bạch Khởi dẫn quân đồ diện tin tức, cũng trên triều đình triệt để truyền ra. Quân thần nghe vậy, đều cảm thấy khiếp sợ. Đây chính là một phương chư quốc ca. Vậy mà liền như vậy bị Bạch Khởi đổ diệt, với lại ngay cả một người sống đều không lưu lại. Nghĩ tới đây, quân thần bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Hung tàn, quá hung tàn. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn liền cấp tốc kịp phản ứng, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Bất kể nói thế nào, phù tang hủy diệt, Bạch Khởi lần này lập xuống chiến công hiển hách. Lý Tự càng là tại Tào triều bên trên, sắp phong Bạch Khởi vì võ an đợi từ trước đó tiêu kỵ tướng quân, thăng chức đại tướng quân, quan cư chính nhất phẩm. Này khiến một cái triều đình bên trên đám đại thần đều khiếp sợ. Có thể làm sao Bạch Khởi lần này công lao quá lớn, bọn hắn cho dù lòng có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể nhẫn mại xuống tới. Khi Hoắc Khứ Bệnh biết được việc này, cũng không nhịn được hâm mộ ghen tị đứng lên. Thậm chí tại hạ hướng về sau, Hoắc Khứ Bệnh còn tìm đến Lý Tự, công bố mình cũng muốn tỉnh lệnh mang binh đánh giặc. Vậy hạ, mặt tướng nghe nói phương Bắc chỗ càng sâu thảo nguyên, có một cái tên là Kim Trướng Hán quốc quốc gia, là ta đại đường thời đại tử địch. Theo mặt tướng góc nhìn, không bằng thiên hạ thủ vi cường, đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Vậy hạ nghĩ như thế nào? Vì thế, Lý Tự vuốt vuốt mi tâm. Khứ Bệnh, ngươi trước đừng có gấp. Việc này chấm tự có tính toán, ngươi đợi thêm một chút thời gian, đến lúc đó nhất định khiến ngươi giết thông khoái. Lý Tự cho tới giờ khắc này, cuối cùng cảm nhận được kiếp trước Hán Vũ Đế phiền não rồi. Nghe nói Hoắc Khứ Bệnh cũng là thường xuyên chạy đến Hán Vũ Đế bên người, đại thổ nước đắng, muốn dẫn binh đánh trận. Về sau, đem Hán Vũ Đế cho cả phiền, lúc này mới phái hắn đi chinh chiến Hung Nô. Mà bây giờ, Lý Tự đứng trước tình huống cùng Hán Vũ Đế không sai biệt lắm. Vậy hạ, mặt tướng nghe nói bọn hắn trước đó không lâu, còn thường xuyên phái người xâm chiếm ta đại đường biên quan, không bằng liền để mặt tướng hảo hảo giết một giết bọn hắn nguyệt khí. Hoắc Khứ Bệnh không ngừng tại Lý Tự trước mặt đi lại, tựa hồ đứng ngồi không yên, nhìn hắn không khỏi có chút đau đầu. Việc này ngươi từ nơi nào nghe nói? Tự nhiên là cầm ý vệ. Được được được. Lý Tự bị hắn làm cho thực sự đau đầu, dứt khoát vung tay lên, nói ra, đã ngươi thực sự muốn đánh nhau, vậy liền mang theo 8000 tiền tiêu kỵ binh đi thôi. Nhớ lấy, cũng đừng chạy quá xa. Hoắc Khứ Bệnh cũng mới 19 tuổi, cái tuổi này nhất là ngồi không yên. Đã hắn muốn đánh, vậy liền tùy hắn đi a. Dù sao đại đường cùng Kim Trướng hang có giữa, vốn là tử địch, đối phương nhiều năm như vậy cũng vẫn muốn xâm lấn Trung Nguyên. Chỉ bất quá trở ngại đại đường thực lực, một mực chậm chạp không dám động tác thôi. Đã như vậy, dứt khoát để Hoắc Khứ Bệnh đi cho bọn hắn thêm một ngạn. Tạ bệ hạ. Hoắc Khứ Bệnh lập tức đại hỉ, mặt đầy phấn chấn lĩnh mệnh rời đi. Rốt cuộc có thể mang binh đánh giặc. Đây đoạn thời gian một mực ở tại Trường An, nhưng làm hắn cho hoi bức hỏng. Ai nhìn đến hắn bóng lưng, Lý Tự bất đắc dĩ lắc đầu. Hai tử nhà mình, còn có thể làm sao xử lý? Chỉ có thể theo hắn đi. Sau đó, Lý Tự vừa nhìn về phía một bên Mạch Khởi, người nói là: "Ngươi tại Đồ Diệt Phù Tang đồng thời, còn thuận tay bắt một cái Võ Lâm thần thoại." Là bệ hạ. Người này gọi Dương Thiên Hóa theo như hắn nói, hắn là đến từ Cửu Châu đại lục bên ngoài, một cái tên là Đại Diễn Giới địa phương. Mạch Khởi trầm giọng nói ra: "Đoét, Hải Ngoại Võ Lâm không dễ nghe, tác giả liền đổi thành Đại Diễn Giới." Đại Diễn Giới? Lý Tự con mắt nhắm lại. Người đâu? Ở ngoài điện. Đem hắn mang vào. Là Bạch Khởi rời khỏi Trường Sinh Điện. Không bao lâu, hắn liền mang theo một cái sắc mặt trắng bệnh lam bào nam tử. Nam tử run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất. Hắn vừa mới ngẩng đầu, nhìn đến Lý Tự lần đầu tiên, chỉ cảm thấy mình hai mắt một trận nhói nhói. Thế là vội vàng cúi đầu, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lại là một tôn lục trọng thiên thần thoại. Ta tiên, không phải nói tổ địa tại vạn năm trước, liền đã đứng trước thiên địa nguyên khí khô kiệt sao? Tại sao có thể có như vậy nhiều võ lâm thần thoại? Tại đây một tòa hoàng cung bên trong, liền không còn có 20 tôn võ lâm thần thoại, thậm chí hắn có thể cảm nhận được lục trọng thiên cường giả khí tức. Đại Diễn Giới những cái kia đại giáo thượng tông đã ta. Giờ phút này, Lam Bảo Nam tử ở trong lòng cơ hồ ân cần thăm hỏi đại giáo thượng tông tổ tông 18 đời. Dương Thiên Hóa. Đúng lúc này, Lý Tự âm thanh truyền đến. Tại. Thảo dân Dương Thiên Hóa, gặp qua bệ hạ. Lam Bảo Nam tử nhìn đến Lý Tự, âm thanh run rẩy nói. Hắn đã từ Bạch Khởi trong miệng, biết được người trước mắt này đó là đại đường hoàng đế. Bởi vậy, tâm thần càng sợ hãi. Nói một chút đi, Đại Diễn Giới là địa phương nào? Bên kia người mạnh nhất là tu vi gì, đều có một ít cái gì thế lực? Còn có ngươi trước đó, vì sao lại xưng Cửu Châu đại lục vì tổ địa? Ngươi lại là như thế nào đi vào Cửu Châu đại lục? Lý Tự ném ra ngoài liên tiếp vấn đề. Nghe vậy, Dương Thiên Hóa vừa định mở miệng trả lời. Đừng nghĩ nói láo, chắc có là biện pháp để ngươi nói thật. Vừa dứt lời, Lý Tự liền vận chuyển thiên tử luyện khí thuật. Một cỗ phảng phất đến từ Cửu Thiên bên trên khủng bố uy áp từ trên người hắn phát ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Dương Thiên Hóa toàn thân cứng ngắc, trên mặt hiện ra vô tận sợ hãi. Loại cảm giác này, đơn giản giống như là bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới đồng dạng, chỉ cần hắn dám nói một câu lời nói dối, liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Chương 101, Võ Lâm thần thoại bên trên người đăng, hảo vô tâm là. Tiểu nhân nhất định biết gì nói đấy. Dương Thiên Hóa âm thanh run rẩy nói ra. Sau đó, hắn liền đem những gì mình biết liên quan tới Đại Diễn Giới tin tức nói ra. Nguyên lai, tại vạn năm trước, Cửu Châu đại lục đột phát nguyên khí khô kiệt nguy hiểm. Lúc ấy các đại tông phái vì cầu tự vệ, lựa chọn chuyển nhà hải ngoại, tìm kiếm tân nghỉ lại chi địa. Mà Đại Diễn Giới, đó là bọn hắn tìm kiếm được thích hợp nhất thay thế Cửu Châu đại lục tiểu thế giới. Nơi đó thiên địa nguyên khí dồi dào, linh vực trải rộng, là một tòa chân chính trên ý nghĩa phúc địa đầu tiên. Thế là, các đại tông phái liền dẫn truyền thừa, cùng một bộ phận Cửu Châu đại lục người tiến về Đại Diễn Giới. Chuyến đi này đó là trên 3 năm. Tại trong lúc này, bọn hắn không chỉ có tại Đại Diễn Giới một lần nữa thành lập đạo thống, còn tìm tới đột phá Võ Lâm thần thoại bên trên cảnh giới. Đây một cảnh giới, được tôn xưng là lục địa thần tiên. Điều khiển thiên địa quy tắc, lĩnh ngộ thiên địa vĩ lực, nhất niệm có thể nắm sinh tử. Đây cũng là lục địa thần tiên. Mới đầu, các đại tông phái tại Đại Diễn Giới cắm rễ về sau, phát triển cũng không tệ lắm. Có thể theo thời gian chuyển rời, bọn hắn không biết sao, vậy mà muốn một lần nữa tìm tới trở về tổ địa đường. Nhưng đáng tiếc là, Đại Diễn Giới không gian bích lũy cực kỳ kiên cố. Cho dù là các đại tông phái lục địa thần tiên cương giả, đồng thời xuất thủ, cũng khó có thể phá vỡ một tia vết nứt. Thế là liền chậm trễ hơn ngàn năm. Tại trong lúc này, bọn hắn thông qua đủ loại thủ đoạn tìm kiếm Cửu Châu đại lục hạ lạc, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là thất bại. Ai ngờ, Dương Thiên Hóa bị Phiêu Miểu Tiên Tông đệ tử truy sát dưới, trong lúc vô tình lại thông qua vết nứt không gian, đi tới Cửu Châu đại lục. Sau đó lại rơi xuống Bạch Khởi trên tay. Mỗi khi hắn hồi tưởng lại việc này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Sớm biết rằng này, còn không bằng đem trôi này thần binh giao cho Phiêu Miểu Tiên Tông đệ tử tính. Một bên, Lý Tự sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư. Như thế cùng đại đường ghi chép cổ tịch Châu An Cấp. Theo hắn biết, Cửu Châu đại lục tại vô số năm trước, từng là một phương võ đạo hưng thịnh thế giới. Có thể về sau không biết bởi vì cái gì, những cường giả kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, dẫn đến võ đạo suy bại. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là cùng những người này tiến về Đại Diễn Giới có quan hệ. Đại Diễn Giới đều có cái gì thế lực? Lý Tự lại mở miệng hỏi. Hồi, bẩm bệ hạ, Đại Diễn Giới hết thảy có hơn 30 đỉnh tiêm thế lực tọa trấn. Bọn hắn theo thứ tự là: Một Tự Lược Các, Tam Sơn Tứ Phái, Vũ Tông Sáu Dạy, Cửu Đại Gia. Trừ cái đó ra, còn có không ít phân tán tông môn, hoặc là tu sĩ tạo thành tiểu liên minh. Dương Thiên Hóa nhanh lên đem mình biết, toàn bộ đỡ ra, một chữ đều không dám che giấu. Những thế lực này đều có đất liền thần tiên tọa trấn. Cũng không phải là như thế. Cho dù là tại Đại Diễn Giới, lục địa thần tiên số lượng cũng không cao hơn 10 ngón số lượng, đồng thời bọn hắn đều tại bế quan tiềm tu, cực thiếu sẽ lộ diện. Lý Tự khẽ bước cằm. Xem ra, đại diễn giới tình huống cùng Cửu Châu đại lục có chút tương tự. Bất quá đối phương cường giả hạn mức cao nhất cao hơn một chút thôi. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần tiếp qua một chút thời gian, chờ Cửu Châu đại lục triệt để hoàn thành thủy biến, có thể tiếp nhận lục địa thần tiên lực lượng, Lý Tự liền có thể trao đổi đỉnh cấp triệu hoán. Không sai. Cửu Châu đại lục bây giờ đang tại thủy biến. Chuẩn xác nói, hẳn là đang tiến hành thế giới vị cách tấn thăng. Điểm này, Lý Tự phía trước không lâu đột phá lục trọng thiên thần thoại thời điểm, liền đã phát hiện. Lấy Cửu Châu đại lục hiện tại vị cách, còn chưa đủ hòng duy trì thất trọng thiên thần thoại, thậm chí càng mạnh lực lượng. Cho nên Lý Tự tu vi mới có thể kẹt tại lục trọng thiên đỉnh phong. Bao quát Trương Tam Phong, Bạch Khởi bọn hắn. Nhưng nếu là chờ Cửu Châu đại lục triệt để hoàn thành tấn thăng, sớm muộn có thể trèo chống thất bát trọng ngày thần thoại cường giả, thậm chí là lục địa thần tiên cường giả. Vậy hạ, tiểu nhân còn có một chuyện bẩm báo. Lúc này, Dương Thiên Hóa do dự một chút, lại mở miệng nói ra. À, ngươi nói. Lý Tự ánh mắt lãnh đạm, ra hiệu Dương Thiên Hóa tiếp tục. Là theo tiểu nhân tại đại diễn giới biết, những cái kia đại giáo thượng tông sở dĩ muốn tìm trở về tổ địa đường, là bởi vì bọn hắn phát hiện đại diễn giới không cách nào lại để cho mình tiến thêm một bước. Thế là, lúc này mới muốn tìm kiếm tổ địa, ý đồ lấy thông thiên triệt địa thủ đoạn, đem tổ địa cùng đại diễn giới dung hợp. Sau đó mượn nhờ cả hai thế giới tấn thăng lực lượng, đột phá tầng thứ cao hơn. Dương Thiên Hóa thấp giọng nói ra. Hắn mặc dù chỉ có tam trọng thiên thần thoại tu vi, có tại đại diễn giới thời điểm, liền ưa thích kết bạn cùng chung chí hướng bằng hữu. Mà đây một cái tin đồn, cũng là hắn từ một vị huyền cơ các chân truyền đệ tử trong miệng biết được. Vị kia chân truyền đệ tử lão tổ, chính là số lượng không nhiều lục địa thần tiên cường giả. Nghe vậy, Lý Tự khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Bọn hắn tại vạn năm trước đã bỏ Cửu Châu đại lục, bây giờ vẫn còn muốn lần nữa trở về. Đây không phải liền là nằm mơ sao? Bọn hắn thật cho là mình sẽ bỏ mặc bọn hắn trở về Cửu Châu đại lục sao? Đơn giản buồn cười. Lý Tự trong lòng sát cơ phun trào. Hiện tại Cửu Châu đại lục, đây chính là họ Lý. Nếu như bọn hắn dám trở về, á vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Lý Tự trong đôi mắt lóe ra hàn mang. Vậy hạ, tiểu nhân đã trải qua đem biết toàn bộ đều báo cho ngài, có thể lưu tiểu nhân một mạng. Lúc này, Dương Thiên Hóa đông nhiên run rẩy nói ra. Hắn cũng không muốn chết a. Phải biết, hắn bây giờ cũng mới bất quá 200 tuổi, còn có hơn 100 năm có thể sống. Phàm là đột phá đến võ lâm thần thoại, ít nhất cũng có thể có 300 năm phòng bệnh. Mà đây, mới chỉ là nhất trọng thiên thần thoại thôi. Sau này mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, tuổi thọ đều có thể đạt được tăng cường. Cửu trọng thiên đỉnh phong thần thoại, càng là có hơn ngàn năm tuổi thọ. Lục địa thần tiên, tuổi thọ càng là tại 3000 năm cất bước. Ngươi muốn sống? Muốn nghe nói ngươi là vì một thanh thần binh mới bị Phiêu Miểu Tiên Tông đệ tử truy sát. Lý Tự nhìn đến hắn, có chút hăng hái nói. Nghe vậy, Dương Thiên Hóa phàn nàn khuôn mặt. Đến ta liền biết. Ngay sau đó, chỉ thấy bàn tay hắn một đám, một kiện lớn chừng bàn tay thanh đồng cổ trung lập tức lơ lửng tại hắn lòng bàn tay. Vật này chính là tiểu nhân ngẫu nhiên đoạt được, tên là Âm Dương Trung, nghe nói có thể ngăn cản thần hồn công kích, uy lực vô cùng. Do đó dâng hiến cho bệ hạ. Lý Tự thấy thế, tay phải một chiêu, cái kia Âm Dương Trung trong nháy mắt bay vào đến hắn trong tay. Ao ngong, trung thân phát ra từng đạo vù vù âm thanh. Mơ hồ có thể thấy được có âm dương hai màu vờn quanh toàn thân, mặt ngoài khắc rõ kỳ dị phù văn, nhìn lên đến có chút huyền diệu. Ngược lại là kiện không tệ bà bối. Lý Tự hơi dò xét dưới, nhẹ gật đầu. Thần binh 10 phần hiếm thiếu. Cho dù là tại Cửu Châu đại lục, thần binh số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nói Lý Tự mình không cần, nhưng dầu gì cũng là một kiện có thể ngăn cản thần hồn công kích thần binh, ngược lại là có thể đưa cho phía dưới võ lâm thần thoại. Vậy hạ ưa thích liền tốt. Chấm cho ngươi hai lựa chọn. Một là thần phục, hai là... Lý Tự lời còn chưa nói hết, hắn liền vội vàng mở miệng đáp. Một. Vậy hạ, ta chọn cái thứ nhất. Rất tốt. Chấm cũng thích cùng người thông minh nói chuyện. Nói xong, Lý Tự phất phất tay. Mà đứng ở một bên Bạch Khởi, cũng chậm rãi thả ra trong tay chuẩn bị nâng lên đến màu máu trường đao. Thấy thế, Dương Thiên Hóa phàn nàn khuôn mặt nói. Không phải. Ta còn có chọn sao? Lần này thật đúng là mất cả trí lẫn trải. Không chỉ có thành tù nhân, liền ngay cả vất vả cướp được thần binh đều bị Lý Tự cầm đi. Ngươi cũng đừng phàn nàn khuôn mặt. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cái này thần binh đối với chấm không có tác dụng gì, tự nhiên sẽ ban thưởng cho ngươi. Là tiểu nhân nhất định nghe lời. Chương 102, Đại Đường Thái Tổ lưu lại bí mật người đăng, hảo vô tâm sau đó hơn nửa tháng. Lý Tự tại Tào Triều, Trường Sinh Điện cùng hậu cung giữa không ngừng xuyên qua, mỗi ngày cơ hồ là 3 điểm trên một đường thẳng. Đại đường các nơi cũng đều không chuyện gì phát sinh. Bất quá, tới gần cửa hải cuối năm, toàn bộ đại đường đế quốc đều tràn đầy nồng đậm ăn Tết không khí. Từng nhà trên mặt đều mang nồng đậm hỉ khí. Loại này tiệc mừng khí tức tràn ngập tại trong lòng mỗi người, để tất cả bách tính cảm giác được vô cùng an ninh cùng hạnh phúc. Vì thế, Lý Tự vung tay lên, hạ lệnh đại xá thiên hạ. Dù sao cũng là hắn đăng cơ cái thứ nhất năm mới, tự nhiên không thể qua loa. Theo tin tức này công bố, không ít bách tính nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, miệng nói ngôi hoàng thánh minh. Một năm này đại đường đế quốc, so với quá khứ mấy năm, có thể nói là vui vẻ phồn vinh. Nhất là hiện nay bệ hạ đăng cơ sau thời gian, không chỉ có thời khắc thay bách tính nghĩ, còn đại thủ bút cải cách thổ địa, khoa cử, giáo dục. Đây rất nhiều đủ loại, đều để thiên hạ bách tính mang ơn. Nhưng cùng lúc, Lý Tự cũng cảm nhận được hoàng thất an tết thì phiền phức, một đống lớn tế tự cùng triều hội chờ chút. Hắn không chỉ có muốn chủ trì tổ miếu tế tổ, mỗi ngày còn muốn tiếp kiến một đám nước phụ thuộc sứ thần. Tại Phù Tang quốc hủy diệt về sau, các quốc gia sợ Đại Đường lại bởi vì trước đó sự tình giận lây sang bọn hắn, thế là lần nữa điều động sứ thần đi vào Trường An. Ngoại trừ biểu đạt thiện ý bên ngoài, còn mang theo đủ loại của dâng, cùng đối với Đại Đường đế quốc kính sợ. Nhưng Lý Tự lại không để ý tới bọn hắn, càng la lớn tiếng nói, hoặc là dâng lên quốc thư, hoàn toàn thần phục tại Đại Đường, hoặc là chờ lấy diệt quốc. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Kẻ yếu, không có tư cách có kẻ mặc cả. Đối với cái này, các quốc gia sứ thần chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Dù sao đây là tại Trường An, là Đại Đường đế quốc kinh sư. Nếu như bọn hắn cả gan biểu lộ ra bất kỳ bất mãn, chỉ sợ hạ chẳng lại so với chết còn muốn thảm. Đồng thời, bọn hắn nội tâm vô cùng hoảng sợ. Đại Đường quả nhiên có muốn chiếm đoạt bọn hắn dạ tâm, tin tức này nhất định phải trở về nói cho Ngô Vương mới được. Một ngày nào đó, Lý Tự tại hậu cung bồi tứ nữ chơi mặt trược, xung quanh mấy tên hắn tân sắc phong tài tử đang ngồi cùng. Đột nhiên, Lý Tự tựa hồ là phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hậu phương tổ miếu vị trí. Có người đột phá. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên từ tổ miếu chỗ sâu cảm nhận được mấy cốt như có như không nguyên khí ba động. Mặc dù rất mịt mờ, nhưng vẫn là không gạt được Lý Tự cảm giác. Có người tại đột phá đại tông sư, hơn nữa còn không ngừng một cái, khoảng chừng 7 người nhiều. Trong đó, tối cường một cái càng là tại hoàn thành thần niệm thuế biến. Nghĩ tới đây, Lý Tự phất tay không cho Tào Chính tồn theo, một thân một mình đi tổ miếu phương hướng đi đến. Tổ miếu, hô một trận gió nhẹ thổi qua. Người xuyên một bộ hắc kim long bào Lý Tự, lướt qua tiền đường bày ra đại đường các đời tiền tổ linh vị, chậm rãi đi tới tổ miếu hậu phương. Lúc này, hơn 10 tên lão giả vây đứng ở một bên, đang tại vì sắp đột phá người hộ pháp. Trong đó một người phát giác được có người tới gần, quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi hơi co lại, liền vội vàng không người hành lễ, tham kiến bệ hạ. Còn lại lão giả nghe tiếng trông lại, nhìn đến Lý Tự, cũng liền bận bịu túi lầu xuống. Tuy nói những người này theo bối phận là Lý Đường Hoàng thất lão tổ, thậm chí có thể nói là Lý Tự tổ phụ cái kia bối phận, nhưng bọn hắn tại Lý Tự trước mặt, cũng không dám có chút vượt qua. Lý Tự có chút đưa tay, ra hiệu bọn hắn miễn lễ. Sau đó, hắn ánh mắt liền rơi vào khoanh chân đứng ngồi tại chính giữa một tên lão giả râu bạc trắng trên thân. Lúc này lão giả đã tiến vào khẩn trương nhất giai đoạn. Bên ngoài thân hiện hiện màu xanh nhạt vầng sáng, như sóng nước chảy xuôi. Toàn thân không khí dập dờn, phảng phất có thứ gì từ trên người hắn lột xác ra đến đồng dạng. Cái kia sắp thuế biến chính là thần niệm. Thần niệm thuế biến, có thể ngắn ngủi lý thể. Sau đó lấy tự thân thần niệm làm dẫn, dựng thiên địa lĩnh vực, mới là võ lâm thần thoại. Một bước này đối với những võ giả khác đến nói, chỉ sợ sẽ có chút độ khó. Nhưng tại Lý Tự trong mắt, trước mắt tên lão giả này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, thần niệm thuế biến nên không là vấn đề. Quả nhiên, tại một phút sau đó, ông lão giả bên ngoài thân mãnh liệt dâng lên kịch liệt ba động. Chợt, một mảnh hư ảnh hiện hiện, ngưng thực, hóa thành một tôn cùng lão giả bộ dáng không khác chút nào thân ảnh. Thuế biến hoàn thành. Mấy hơi thở sau, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Chúc mừng đại tổ thần niệm thuế biến, đột phá võ lâm thần thoại, ở trong tầm tay. Thấy thế, bên cạnh thân những lão giả kia toàn bộ đều không người chúc mừng nói. Lão giả râu bạc trắng gật gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Tự, dáng mua trên mặt có chút động dung. Các ngươi lui xuống trước đi a. Hắn quay đầu, hướng mọi người chung quanh nói. Rất nhanh, tổ miếu bên trong chỉ để lại lão giả cùng Lý Tự hai người. Lão hủ gặp qua bệ hạ. Lão tổ khách khí. Tự chính là hậu bối, nên là ta cho ngài chào hỏi mới đúng. Lý Tự cười tủm tỉm nói ra. Bệ hạ bây giờ chính là đại đường thiên tử, nhất quốc chi quân, lại há cần hướng lão hủ hành lễ. Lão giả lắc đầu, chân thành nói. Xin thứ cho lão hủ hỏi nhiều một câu. Bệ hạ thế nhưng là đã đột phá đến võ lâm thần thoại. Nghe vậy, Lý Tự cũng không có che giấu, nhẹ gật đầu. Quả nhiên, lão hủ cũng không có nhìn lầm. Lão giả râu bạc trắng nhìn đến Lý Tự thừa nhận, không khỏi thán phục một tiếng. Chợt hắn có chút không người, ngữ khí vô cùng chân thành nói, nếu như thế, cái kia thái tổ mệnh chúng ta thời đại tương truyền di vật, hiện tại có thể giao cho bệ hạ trên tay. Di vật? Lý Tự khẽ giật mình. Rất nhanh, lão giả râu bạc trắng xoay người, từ một bên hốc tối bên trong tay lấy ra ố vàng gỗ, giao cho Lý Tự trong tay. Không biết bệ hạ có thể từng nghe nói đại diện giới, cũng hoặc là hải ngoại võ đạo giới. Ngàn năm trước, thái tổ xây đại đường ban đầu, hải ngoại giới ngoại xuất hiện một vết nứt, có thần thoại từ bên trong bước ra. May mắn được thái tổ kịp thời phát hiện, sau đó từ trong miệng biết được tại Cửu Châu bên ngoài còn có một phương thế giới. Nơi đó người xưng Cửu Châu đại lục vì tổ địa, quả thật vạn năm trước vứt bỏ cố thổ người, bây giờ mưu toan trở về. Lão giả chậm rãi hướng Lý Tự giảng thuật lên ngàn năm trước một chút bí mật. Lý Tự nghe vậy, nhíu mày. Chẳng lẽ lại tại ngàn năm trước, đại diễn giới liền từng phái người trở về qua Cửu Châu đại lục, thậm chí còn bị đại đường thái tổ phát hiện? Có thể những việc này, vì sao Dương Thiên Hóa cũng không có nói cho hắn biết? Vẫn là nói, đối phương cũng không biết việc này. Hộp này bên trong chính là thái tổ lấy mấy vị thần thoại cường giả chi lực, để thượng cổ đại trận phong ấn một tọa độ. Tọa độ chốc lát kích hoạt, liền có thể nối thẳng đại diễn giới. Thái tổ nói đại diễn giới cũng không phải là lương thiện, đã bỏ qua cố thổ, liền không có lại hồi thứ 9 châu tư cách, thế là mệnh chúng ta thời đại thủ hộ hộp này, không được mở ra. Lao tổ ngữ khí trịnh trọng nói. Nhưng Lý Tự nghe nói, nhưng trong lòng thì khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, đại đường thái tổ không chỉ có biết đại diễn giới, hơn nữa còn đem đối phương đưa lên tọa độ đều cho phong ấn. Ngưu a, khó trách có thể khai sáng ra đại đường đế quốc. Vật này, lão hủ liền giao cho bệ hạ. Chương 103, phẫn nộ kim trướng Hán quốc người đăng, hảo vô tâm giao cho ta. Lý Tự nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía lão giả. Không tệ, bệ hạ đã đột phá võ lâm thần thoại, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Vật này có bảy thượng cổ đại trận, mỗi ngày nhất định phải lấy chân khí bản thân duy trì, thần thoại cảnh cường giả chân khí tốt nhất. Chúng ta những năm gần đây mặc dù dùng chân khí duy trì phong ấn, có thể làm sao thực lực có hạn. Lại tiếp tục, chỉ sợ không ra một tháng thời gian, phong ấn liền sẽ tự động bài trừ. Nghe được lời này, Lý Tự không khỏi cúi đầu nhìn đến hộp gỗ. Quả nhiên tại hắn cảm giác dưới, trong hộp gỗ sắc thực tản mát lấy nồng đậm phong ấn ba động, hiển nhiên hắn nói không phải lời nói dối. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần mỗi ngày rót vào một đạo chân khí liền có thể, không biết chậm trễ ngài tu luyện. Lão giả giải thích nói. Được thôi. Lý Tự hơi chút trầm ngâm về sau, gật đầu nói. Chỉ là một đạo chân khí thôi. Dù sao hắn mỗi vận chuyển công pháp một cái đại chu thiên, đoán chừng còn chưa hết tăng trưởng một đạo chân khí. Với lại, trong này tọa độ là cái thứ tốt. Vạn nhất ngày nào mình có thể triệu hoán lục địa thần tiên, trực tiếp triệu hồi ra 10 cái 8 cái, sau đó để bọn hắn mở ra phong ấn. Chờ đại diễn giới người tiến vào Cửu Châu đại lục, nhìn đến đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây lục địa thần tiên, không biết sẽ là biểu tình gì. Nghĩ tới đây, Lý Tự liền không nhịn được có chút chờ mong. Đúng thái tổ ban đầu là tu vi gì? Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, mở miệng hỏi. Ngũ trọng thiên thần thoại, quá bản gốc vì khất cái xuất thân, sau đó tại hơi muộn giữa cuộc khởi, cuối cùng hơn 10 năm sáng lập đại đường. Có tại cùng đối phương lúc giao thủ bị thương nặng, mặc dù thành công chạm sát đối phương, nhưng cũng bởi vậy hao tổn tuổi thọ, thọ không đến 200 liền vẫn lạc. Lão giả râu bạc trắng trầm mặt dưới, tựa hồ có chút bi thương. Nếu như không phải là bởi vì việc này nói, cố gắng thái tổ còn có thể đột phá tầng thứ cao hơn. Đại đường thực lực cũng biết so sánh với bây giờ càng mạnh. Ngũ trọng thiên thần thoại. Lý Tự hơi kinh ngạc, không thể không nói, hắn bị lao tổ tông này thiên phú quả thật là đáng sợ. Không chỉ có thể từ hơi muộn vượt khởi, một tay sáng lập ra đại đường đế quốc, với lại tự thân cũng nắm giữ thần thoại ngũ trọng thiên tu vi. Cho dù là đặt ở bây giờ, đó cũng là đương thời đỉnh tiêm tồn tại. Quả nhiên, có thể từ loạn thế bên trong vượt khởi, không có chỗ nào mà không phải là đại lão. Tiếp trước lão Lưu gia, lão Chu gia, một thế này đại đường thái tổ. Đi thứ này trước hết đặt ở chấm nơi này đi. Lý Tự thu hồi hộp gỗ, nói ra. Vậy hạ ngày sau có chuyện gì, cứ việc phái người đến phân công. Chúng ta mặc dù giàn mua, nhưng lại cũng nguyện vì đại đường tận cuối cùng một tia nhiệt huyết. Lão giả râu bạc trắng không người nói ra. Tổ miếu bên trong những lão giả này, tất cả đều là hoàng thất cuối cùng nội tình. Ngày bình thường, bọn hắn sẽ không ra mặt đúng tay triều đình bất cứ chuyện gì, sẽ chỉ ở tổ miếu bên trong bế quan. Nhưng nếu như hoàng thất đứng trước nguy cơ thì, bọn hắn tất nhiên sẽ đứng ra thủ hộ đại đường hoàng thất. Lý Tự khẽ bước cằm, lập tức liền rời đi nơi này, chờ hắn trở về Trường Sinh Điện. Lúc này sai người gọi tới Dương Thiên Hóa, hỏi thăm hắn có biết hay không ngàn năm trước cái kia một sự kiện. Bệ hạ thứ tội, tiểu nhân cũng không nghe nói qua. Nghe được hắn trả lời, Lý Tự nhíu mày. Xem ra, chuyện này cho dù là tại đại diện giới, cũng chỉ có một bộ phận cường giả, hoặc là đại giáo thượng tông cao tầng mới có thể biết được. Bệ hạ. Dương Thiên Hóa có chút sợ hãi nhìn đến Lý Tự. Tính ngươi đi xuống trước đi. Lý Tự phất phất tay. Thấy thế, hắn vội vàng lui ra ngoài, phản phất rất sợ hãi cùng Lý Tự lưu cùng một chỗ giống như. Mà tại lúc này, đã lâu không gặp Viên Tiên Cương đột nhiên đi vào Lý Tự trước mặt. Hắn đây đoạn thời gian một mực trong bóng tối phát triển bất lương nhân, bây giờ đã đem bất lương nhân trải rộng đến còn lại chư quốc bên trong. Vậy hạ, bất lương nhân mật báo. Viên Thiên Cương đưa qua một phần phong thư. Lý Tự tiếp nhận xem xét, khoe miệng lập tức manh liệt bớt. Ta liền biết. Trên đó biết. Hoắc Khứ bệnh tại hơn nửa tháng trước, dẫn đầu dưới trướng 8.000 tên phiêu kỵ binh từ quan nội nói ra phát, một đường nhắm thẳng vào Kim Trướng Hán Quốc nội địa. 7 ngày trước, hắn tập kích Kim Trướng Hán Quốc 36 tiểu bộ chi nhất eo ngói bộ, không chỉ có tiêu diệt hơn 2 vạn tên lính, còn bắt sống eo ngói bộ đại vương. Sau đó, Hoắc Khứ bệnh lại liên tiếp công phá mấy cái bộ lạc. Bây giờ, tin tức này tại Kim Trướng Hán Quốc điên truyền, làm cho cả Kim Trướng Hán Quốc đều sôi trào. Chân quán quân đội, quả nhiên dũng mãnh. Cùng lúc đó, phương Bắc, Kim Trướng Hán Quốc, đáng chết đáng chết. Các ngươi là làm gì ăn? Ngay cả tiểu 8.000 tên đại đường kỵ binh đều bắt không được, còn làm cho đối phương giết chúng ta nhiều người như vậy. Lúc này, một tên người xuyên trắng như tuyết da sói trường bảo, khuôn mặt cương nghị, toàn thân tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thiết huyết khí tức trung niên nam tử, mặt đầy xanh đen nói. Người này không phải người khác, chính là Kim Trướng Hán Quốc đại hãn, Nội Cốt Lợi. Khi hắn biết được có một chi kỵ binh tập kích Kim Trướng Hán Quốc tin tức về sau, tức giận vô cùng, lập tức phái người điều tra. Nhưng không có qua mấy ngày, dưới tay trinh sát mang về tin tức, càng làm cho Nội Cốt Lợi nổi trận lôi đình. Hắn phái đi ra binh sĩ, lại bị vẹn vẹn chỉ có 8.000 người kỵ binh cho tàn sát không còn. Không chỉ có như thế, đối phương thậm chí còn tù binh mấy cái bộ lạc vương. 8.000 người, mới chỉ là 8.000 người, vậy mà đang ta Kim Trướng Hán Quốc nội địa tới lui tự nhiên, tựa như là tại bản thân hậu hoa viên đồng dạng. Tin tức này nếu như truyền đi, các ngươi để ta còn thế nào tại cái khác bộ lạc đặt chân? Nội Cốt Lợi hai mắt đỏ thẫm, trong mắt tràn ngập nồng đậm phẫn hận. Bên cạnh hắn mấy vị phụ tá cũng là câm như hến. Ai có thể nghĩ tới chỉ là 8.000 đại đường kỵ binh, lại dám thâm nhập bọn hắn địa bàn? Hơn nữa còn đánh ra khủng bố như thế chiến tích. Đại hãn, muốn hay không từ những bộ lạc khác bên trong tăng cường nhân thủ, đem bọn hắn triệt để vây khốn tại một chỗ. Lúc này, trong đó một người nhỏ giọng đề nghị. Vây khốn? Các ngươi hiện tại liền đối phương ở nơi nào cũng không biết, dùng cái gì đi vây khốn? Chẳng lẽ lại phái người ở trên đại thảo nguyên mù quáng tìm kiếm sao? Thư thung cơm. Nốt Cốt Lợi nghiêm nghị quát lớn hắn biết. Nếu như chuyện này trễ xử lý nói, chỉ sợ sẽ bị cái khác bát bộ hoàng tộc nắm lấy cơ hội, nhờ vào đó làm mưu đồ lớn. Chốc lát làm như thế, như vậy hắn tại Kim Trướng Hán Quốc mặt mũi, đem không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó, ai còn sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh? Dù sao, Kim Trướng Hán Quốc bên trong các bộ tộc thế lực rắc rối phức tạp, lẫn nhau ngăn được, tuyệt không phải bền chắc như thép. Cho dù nội cốt lợi là đại hãn, cũng căn bản liền nắm giữ không được tất cả quyền lực. Đáng ghét. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đám này trung nguyên người, đem ta Kim Trướng Hán Quốc quấy lật trời. Đáng chết, đáng chết. Mà tại lúc này, bên cạnh một người trung niên tráng hán đông nhiên quỳ mọc xuống, túi đầu bẩm báo nói, đại hãn, thuộc hạ khẩn cầu đại hãn hạ lệnh, cho phép ta dẫn đầu thiên lang bộ 30000 tên tinh nhuệ bộ hạ, tiến đến tiêu diệt đối phương. Tên này trung niên nam tử, chính là nột cốt lợi dưới tay năng lực xuất chúng nhất thống lĩnh, A Cổ Đạt Mục. Đồng thời, hắn thực lực càng là có thể so với tuyệt đỉnh nhất phẩm. A ngươi có nắm chắc tiêu diệt bọn hắn sao? Nột cốt lợi nhìn chằm chằm A Cổ Đạt Mục. Đại hãn xin yên tâm, thuộc hạ định đem đối phương một mẹ hút gọn. A Cổ Đạt Mục không chút do dự nói ra. Tốt, bản hãn đồng ý. Đa tạ đại hãn. Dứt lời, hắn liền đứng người lên, hướng doanh trướng đi ra ngoài. Chương 104, hoắc khứ bệnh lập uy. Người đăng, Hảo Vô Tâm sau đó không lâu. Thảo nguyên một chỗ. Lúc này, một đám trang bị tinh nhuệ kỵ binh đang chậm chạp chạy lấy, mà tại đội ngũ phía trước, thình lình lại là một tên khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên. Thình lình lại là hoắc khứ bệnh. Hắn mắt sáng như đuốc nhìn cách đó không xa, tâm tình có chút kích động. Thoải mái. Nam nhi tốt nên chinh chiến tứ phương. Thời gian qua đi nhiều ngày, hoắc khứ bệnh rốt cuộc lần nữa thể nghiệm được loại cảm giác này. Chỉ thấy tại đội ngũ bên trong, ngoại trừ dưới trướng hắn 8000 tên kỵ binh bên ngoài, còn đi theo một cái to lớn xe chở tù. Trong tù xa, ngồi mấy tên người khoác lông thú phi phong khôi Ngô Đại Yến. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng con người bên trong ẩn tàng giá tính lại là cực kỳ doan người. Chính là Kim Trướng Hàn Quốc mấy cái bộ lạc thủ lĩnh. Kim Trướng Hàn Quốc cùng với những cái khác địa phương khác biệt, bọn hắn đa số lấy bộ lạc hình thức tồn tại, bởi vậy mới tạo thành hơn 40 bộ lạc. Bát bộ hoàng tộc, 36 tiểu bộ. Mà trước mắt đây mấy tên khôi Ngô Đại Yến, chính là lệ thuộc vào khác biệt bộ lạc. Bây giờ, toàn bộ bị hoắc khứ bệnh bắt được, tăng tốc hành quân tốc độ. Nửa ngày bên trong, ta muốn đánh hạ phía trước nước đen bộ, bắt bọn hắn thủ lĩnh với tư cách tù binh, đưa cho bệ hạ khi năm mới hạ lễ. Hoắc khứ bệnh tinh thần phấn chấn, hăng hái nói ra. Hắn chuyến này mục tiêu, đó là Kim Trướng Hán Quốc 36 cái tiểu bộ lạc. Tuy nói bọn hắn thực lực không phải rất mạnh, nhưng lại thắng ở số lượng đủ nhiều. Dùng những tù binh này, xem như mình đưa cho bệ hạ năm mới hạ lễ không thể thích hợp hơn. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ roi còn, hướng đến phía trước xung phong mà đi. Mà tại hoắc khứ bệnh sau lưng, 8000 thất long lân câu theo sát mà lên, khí thế kinh người, tựa như dòng lũ sắt thép quét sạch mà đi. Rất nhanh, hoắc khứ bệnh liền tới đến nước đen bộ lãnh địa. Hắn không có vội vã động thủ, mà là tới trước dò xét nước đen thống soái mà tình huống. Chỉ thấy tại cách đó không xa bình nguyên bên trên, là mảng lớn doanh trướng, cùng tới lui lui tuần tra kỵ binh. Mà tại doanh trướng xung quanh, còn quyển dưỡng không ít dê bỏ xuất sinh. Hiển nhiên, đây chính là nước đen bộ bộ lạc. Truyền lệnh xuống, trong nửa giờ, đánh hạ tòa này bộ lạc. Hoắc khứ bệnh ra lệnh. Nói xong, hắn dẫn đầu phóng ngựa mà ra, hướng đến nước đen bộ chỗ vị trí giết tới. Cái kia 8000 tên kỵ binh cùng theo sát mà lên. Rầm rầm rầm, nương theo lấy từng đợt tiếng vó ngựa vang lên, nước đen bộ thủ vệ cũng chú ý tới hoắc khứ bệnh đám người. Địch tập, địch tập. Trong mấy mắt, nước đen bộ lập tức lâm vào hỗn loạn. Không biết là ai hô một cú họng, lập tức toàn bộ bộ lạc toàn bộ đều sôi trào đứng lên. Nhất là khi nhìn đến đối phương đang hướng phía bên mình mà tới, càng là dẫn phát liên tiếp khủng hoảng kết lên. Nhanh phát xạ tín hiệu. Những người còn lại chuẩn bị chiến đấu. Ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, một người trung niên nam tử giận dữ hét, bắt đầu chỉ huy dưới trướng binh sĩ phát động phản kích. Nước đen bộ tại 36 bộ lạc bên trong, thực lực tổng hợp chỉ có thể coi là xếp tại trung hạ du, cho nên chỉ có 5-6 vạn binh lực thôi. Còn lại đều là một chút người già trẻ em. Đối mặt hoắc khứ bệnh 8000 kỵ binh, bọn hắn căn bản liền vô pháp ngăn cản. Không bao lâu công phu, liền nghe đến một trận thảm thiết tiếng kêu liên tiếp vang lên, rất nhanh chính là tử thương vô số. Các huynh đệ, giết không cần thả đi một người. Hoắc khứ bệnh thúc ngựa phi nước đại, cầm trong tay trường thương, bắt đầu truy sát những cái kia chạy trốn từ phía bộ lạc binh sĩ. Nơi hắn đi qua, không một người có thể đỡ hắn thương uy, đồng thời không có chút nào lưu thủ dự định. Tại hoắc khứ bệnh xem ra, nếu như có một ngày những người hung nô này công phá đại đường biên quan, bọn hắn đối đại trung nguyên người Hán thủ đoạn, chỉ sợ sẽ so với hắn hiện tại còn muốn tàn nhẫn. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Không phải tộc nhân ta, thấy chi tất chu. Vẹn vẹn 20 phút, đây to lớn nước đen bộ triệt để hỏng mất. Còn đưa binh sĩ nhao nhao thoát đi nơi đây, mà hoắc khứ bệnh tắc tiếp tục mang theo trung tướng truy sát, cho đến toàn bộ đem giải quyết. Nửa khắc đồng hồ sau, tất cả trở nên yên lặng. Sau đó, hoắc khứ bệnh đi vào mấy người trước mặt, bọn hắn lập tức hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn hắn. Hán cậu, các ngươi chết không yên lành. Sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ gặp phải trường sinh tiên trừng phạt. Lúc trước tên kia trung niên nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nói, hắn chính là nước đen bộ thủ lĩnh, một vị thực lực có thể so với nhất phẩm đại tông sư võ giả. Ở sau lưng hắn, còn có mấy tên nước đen bộ cao tầng, đều là phẫn hận nhìn chằm chằm hoắc khứ bệnh. Nhưng mà, hoắc khứ bệnh lại là cười lạnh một tiếng. Một giây sau, hắn trong tay băng thương bỗng nhiên hất lên, hung hăng nện ở đối phương trên gương mặt. Phốc phốc. Tên kia trung niên nam tử miệng phun máu tươi, mấy quả răng lập tức bay ra. Trường sinh tiên, trừng phạt. Buồn cười. Hoắc khứ bệnh mặt đầy cười lạnh nói, những trong năm này, các ngươi nhiều lần xâm chiếm ta đại đường biên quan, tù binh ta đại đường bách tính thời điểm, có thể từng xem muốn qua có hôm nay. cái gì cầu thí trường sinh thiên thượng thần, bản tướng quân trở lấy. Lập tức, Hoắc Khứ Bệnh liền không tiếp tục để ý bọn hắn, trực tiếp sai người đem bọn hắn cùng những cái kia bộ lạc thủ lĩnh giam chung một chỗ. Ngay tại chỗ chỉnh đốn, bổ sung một cái thể lực. Hoắc Khứ Bệnh đánh trận phong cách đó là khinh trang thượng trận, giảng cứu là binh quý thần tốc bốn chữ. Cho nên tại mấy ngày này, bọn hắn cơ hồ không chút nghỉ ngơi qua. Dưới mắt, nước đen bộ nuôi nốt có không ít xúc sinh, vừa bạn có thể ăn non nê, khôi phục tiêu hao thể lực cùng tinh lực. Không bao lâu, bốn phía liền phiêu đãng khởi trận trận thịt nướng hương vị. Người được cố này mùi thơm, bị giam tại trong tù xa những cái kia chẳng hán, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thơm quá, thật muốn ăn. Bọn hắn bụng ù ù cục gọi bậy, hiển nhiên là đói bụng thật lâu. Những người này từ khi bị Hoắc Khứ Bệnh tù binh sau đó, cơ hồ liền không có thể ăn qua thứ gì, nhiều lắm là liền uống chút nước. Đến bây giờ đã bụng đói tê vang. Xung quanh phiêu kỵ binh thấy thế, phối hợp ăn đứng lên, cũng không có phân cho bọn hắn đồ ăn dự định. Không đói chết là được, còn muốn ăn thịt. Nằm mơ đâu. Đột nhiên, một tên trinh sát chạy đến Hoắc Khứ Bệnh trước mặt, quỳ một gối xuống, báo cáo tướng quân. Tây Bắc một dặm mà khoảng, phát hiện người hung nô tung tích. Bọn hắn tựa hồ đang tại chạy tới đây. Có chừng bao nhiêu người? Ba hơn vạn người, hơn nữa nhìn bọn hắn phục sức, hẳn là hung nô Vương Đình phái tới biệt binh. Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt lại có con mồi đưa tới cửa. Hắn đang lo đánh cho chưa đủ nghiền đâu, kết quả những người hung nô này thế mà chủ động tìm tới cửa. Truyền lệnh xuống. Nhường một chút các minh đệ hai ba lần ăn xong, chúng ta lại có con mồi có thể đánh. Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu gầm hai cái đùi cừu nướng, sau đó tiện tay ném xuống đất. Những người còn lại thấy thế cũng nhao nhao làm theo. Đợi cho chờ xuất phát, Hoắc Khứ Bệnh vung tay lên, trực tiếp dẫn đầu 8000 phiêu kỵ binh, hướng đến phương hướng tây bắc sùng phong mà đi. Lần này, hắn không chỉ có muốn tiêu diệt Hung Nô Vương Đình biệt binh, càng là muốn tù binh bọn hắn, với tư cách mình đưa cho bệ hạ năm mới hạ lễ. Hung Nô Vương Đình biệt binh, hẳn là biết có cái gì đại nhân vật ta. Nghĩ tới đây, Hoắc Khứ Bệnh hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất nhìn thấy cái gì bảo tàng đồng dạng. Phân phật, một đường bay nhanh. Hoắc Khứ Bệnh đám người tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc tại chừng 10 phút đồng hồ về sau, bọn hắn nhìn đến nơi xa xuất hiện từng đội kỵ binh thân ảnh. Các huynh đệ, giết nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng. Sau lưng phiêu kỵ binh cũng là hưng phấn dị thường, hướng đến phía trước phóng đi, tựa như dòng lũ sắt thép quét sạch mà đi. Nơi xa, Á Cổ Đạt một sắc mặt biến hóa. Cái gì? Mình tìm kiếm đại đường kỵ binh vậy mà lại xuất hiện ở đây, cái này sao có thể? Hắn lúc đầu nghĩ đến tìm nước đen bộ hỏi thăm tình báo, lại không nghĩ rằng vậy mà lại ở chỗ này gặp phải đại đường kỵ binh. Cơ hội tốt. Các huynh đệ, theo ta xuống phong. Chương 105, bán quan bán quan. Lý Tự mặt rồng giận dữ người đăng, hảo vô tâm kim chướng Hắc Quốc. Cái gì? A Cổ Đạt Mục dẫn đầu 3 vạn binh lính tinh nhuệ, vậy mà toàn quân bị diệt. Vương Đình bên trong, khi kim chướng Hàn Quốc đại hãn, Lột Cốt Lợi nghe nói dưới tay báo cáo tình báo thì không khỏi đột nhiên biến sắc. Hắn đông nhiên đem trước mặt bàn lật tung, phát ra tiếng vang, dọa sợ xung quanh thị vệ. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một người quỳ, chính là mới vừa rồi từ bên ngoài truyền đến tin tức trinh sát thủ lĩnh, là phải hồi bẩm đại hãn, chuyện này thiên chân vạn xác, chính là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Hiện trường chỉ thấy được binh sĩ thân ảnh, cũng không có nhìn thấy có Á Cổ Đạt Mục tướng quân thi thể. Nghe vậy, Lột Cốt Lợi sắc mặt âm trầm như nước. A Cổ Đạt Mục thế nhưng là hắn nghề trọng nhất tâm phúc, vì thế hắn mới có thể đồng ý làm cho đối phương đi tiêu diệt đại đường kỵ binh. Thật không nghĩ đến, kết quả lại là dạng này. Trong lúc nhất thời, trong đại điện yên tĩnh dị thường, tất cả mọi người đều cúi thấp đầu sọ, sợ gây nên Lột Cốt Lợi lửa giận. Thật lâu qua đi, Lột Cốt Lợi mới hòa hoãn trên mặt thần sắc, chậm rãi nói ra, vì sao không gặp A Cổ Đạt Mục thi thể? Có lẽ là bị đối phương cho bắt làm tù binh. Tên lính kia cúi đầu, run rẩy âm thanh suy đoán nói, tù binh, tại kim chướng Hàn Quốc người xem ra, đây chính là so chiến tử còn muốn sỉ nhục sự tình, không có cái thứ hai. Nhưng hắn vừa nói hết lời, liền được Lột Cốt Lợi đống nhiên một cước đạp đến đi một bên. Đánh rắm, A Cổ Đạt Mục chính là vốn khả hãn giới trướng dũng tướng, làm sao lại bị địch nhân cho tù binh? Ngươi Lột Cốt Lợi vừa mới chuẩn bị phát tác, bên ngoài đống nhiên đi vào một tên binh sĩ, cúi đầu nói ra, khải bẩm đại hãn, bắt bộ hoàng tộc đám tộc trưởng đang tại điện bên ngoài cầu kiến. Cái gì? Lột Cốt Lợi nghe vậy sững sờ, lập tức giận tím mặt, bọn hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ lại là chuẩn bị nhìn ta chê cười sao? Để bọn hắn lăn. Kim chướng Hàn Quốc cũng không phải là bền chắc như thép, các bộ lạc giang khắp nơi, quan hệ rắc rối phức tạp. Trong đó, liền lấy Bát Bộ Hoàng tộc quan hệ phức tạp nhất. Bát Bộ Hoàng tộc, tại Kim chướng Hàn Quốc thực lực cường đại nhất, thậm chí đều xuất hiện qua đảm nhiệm khả hãn người. Cho nên, bọn hắn mới có thể cùng Lột Cốt Lợi phân đỉnh chống lại. Khả hãn thật lớn hỏa khí. Xem ra, là bởi vì Đại Đường Đế quốc phái binh tới phạm một chuyện đang tại buồn rầu. Đúng lúc này, đoàn người mình chậm rãi đi đến. Dẫn đầu là một tên nữ tử, mặc hoa lệ, mà tại nàng sau lưng, thắp đi theo mặt khác hơn 10 đạo thân ảnh. Thinh linh chính là Bát Bộ Hoàng tộc người. Đồng thời, mỗi một cái đều nắm giữ tuyệt đỉnh nhất phẩm tu vi. Người mạnh nhất càng là hoàn thành 2 lần thủy biến, chỉ kém thần niệm thủy biến, liền có thể ngưng tụ thiên địa lĩnh vực, từ đó đột phá đến võ lâm thần thoại cảnh giới. Bọn hắn đi vào đại điện, liền gặp được Lột Cốt Lợi âm trầm như nước sắc mặt, ngay sau đó nhao nhao liếc nhau, mặt lộ vẻ nụ cười. Mấy ngày qua đi, Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu 8000 phiêu kỵ binh tập kích kim chướng Hàn Quốc tin tức, rất nhanh liền truyền về đại đường. Thậm chí liền ngay cả còn lại chư quốc cũng đều nghe nói tin tức này. 8000 người tập kích kim chướng Hàn Quốc. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn tù binh đến không số ít rơi xuống thủ lĩnh. Cái này sao có thể? Các quốc gia đang nghe tin tức này thì phản ứng đầu tiên đó là không có khả năng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phái đi kim chướng Hán Quốc thám tử liền trở lại báo cáo, chuyện này là thật. Sau khi nghe xong, bọn hắn toàn bộ đều chần đậy. Nhanh liên hệ Cao Ly, Xiêm La vài quốc gia quốc quân, đại đường tử phủ tăng một chuyện sau đó, quả thật có hủy diệt chúng ta chi tâm. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, nhất định phải liên hợp lại đến mới được. Vì thế, chư quốc quốc quân cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Thế là đội vàng phái người buôn tẩu tứ phương, bắt đầu liên lạc còn lại tiểu quốc. Bằng không thì đợi đến đại đường đại quân áp cảnh thời điểm, bọn hắn nói cái gì đều đã chậm. Mà cùng lúc đó, đại đường, năm nay qua cử kết quả, cũng phía trước 2 ngày đã tại đại đường các nơi ế bảng. Khi kết quả công bố ra một khắc này, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Có người hoan hỉ có người sầu. Ngay tại công kỳ sau khi kết thúc, lại bộ thượng thư liền cầm lấy năm nay quan viên thay đổi kết quả, để chỉnh cho Lý Tự. Vậy hạ, một bên, Tào Chính Tuần tiếp nhận danh sách, sau đó lại đặt ở Lý Tự trước mặt. Lý Tự cầm lấy danh sách, sau đó đọc nhanh như gió nhìn xuống. Ấn rất nhanh, hắn mày nhăn lại. Đấu chương bên trên, viết đầy đại đa số thông qua khoa cử học sinh, trong đó có Lý Tự khâm điểm thi đỉnh 3 vị trí đầu. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một số tại khoa cử trung thành tích không tốt học sinh tên. Trong đó, càng là xuất hiện thi tỉnh bài danh dự vào sau người, thậm chí là thi rớt. Mặc dù, những người này quan viên đều là một chút 6-7 phẩm, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Nhìn đến đây, Lý Tự mặt không biểu tình, nhìn đến lại bộ thượng thư mở miệng nói, "Ái Khanh, đây là có chuyện gì? Vì sao danh sách này bên trên xuất hiện có nhiều như vậy thi rớt người? Ở đây chính là các ngươi thương định cuối cùng quyết định sao?" Lý Tự ngữ khí nghe đứng lên rất bình thản, nhưng rơi xuống lại bộ thượng thư trong tay, lại cảm thấy lạnh cả người. Khải bẩm bệ hạ, những người này, bọn họ đều là thông qua cái khác đường tắt, bị lại bộ bổ nhiệm. Chỉ thấy lại bộ thượng thư cúi đầu, già mua thân thể run không ngừng, cái chán đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Mồ hôi trực tiếp đem phía sau quan phủ cướp nhẹp. A cách khác, Ái Khanh sẽ không muốn nói cho chấm, trên danh sách những người này quan viên đều là dùng tiền mua được a. Lời này vừa nói ra, lại bộ thượng thư run rẩy càng thêm nghiêm trọng. Hắn cái dạng này, cũng làm cho Lý Tự ngồi vững danh sách nhậm chức là giả. Tốt khoa cử kết quả mới ra, các ngươi liền dám bán quan bán quan, không hổ là ta đại đường lương đống chi thần a. Lý Tự hít một hơi thật sâu, ngữ khí băng hàn thấu xương. Lao thần có tội, mời bệ hạ trách phạt. Lại bộ thượng thư phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói. Thấy thế, Lý Tự trong lòng sát cơ phun trào. Hắn cũng không nghĩ tới, lại bộ quan viên vậy mà lớn mật như thế, đem đại đường chức quan xem như hàng hóa đồng dạng buôn bán. Đơn giản vô pháp vô thiên, hoàn toàn đó là không có để hắn vào trong mắt. Nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Tự ngữ khí lạnh như băng nói. Bệ hạ, việc này là trưởng công chúa điện hạ làm. Lao thần cũng là hành động bất đắc dĩ a. Đợt, còn ở bên ngoài uống rượu, đầu óc có chút chóng mặt. Một chương này mọi người liền miễn cưỡng nhìn một chút, ngày mai lại nhìn tình huống cho mọi người tăng thêm một chương. Thật có lỗi, xin thứ lỗi. Chương 106, trưởng công chúa điện hạ, vậy hạ mời ngài đi một chuyến. Người đăng, Hảo Vô Tâm ngay sau đó. Lại bộ thượng thư vẻ mặt cầu xin, đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai, tại khoa cử kết quả công bố thời điểm, Huệ Dương trưởng công chúa liền từng nhiều lần phái người đem một phần danh sách đưa đến lại bộ, công bố những người này đều là có thực học, hy vọng đạt được lại bộ phân công. Mới đầu, lại bộ thượng thư đương nhiên sẽ không đáp ứng. Dù sao đây dính đến triều đình, nếu người nào đều muốn đi đường tắt, cái kia đại đường quan trưởng chẳng phải là liền lộn xộn. Thế là hắn liền từ chối nhã nhặn Huệ Dương trưởng công chúa. Có thể cũng không lâu lắm, Huệ Dương trưởng công chúa ỷ vào mình là bệ hạ tỷ tỷ, có tiên đế sủng ái tại, không chỉ có không có chút nào thu liễm, ngược lại lại nhét càng nhiều tên hơn đơn đến lại bộ. Vì thế nàng còn công bố đây là tại thay đại đường sàng chọn nhân tài. Lại bộ thượng thư bất đắc dĩ chỉ có thể đem phần danh sách này để chỉnh cho bệ hạ xem qua. Lý Tự sau khi nghe xong, con mắt nhắm lại. Huệ Dương, tiên đế dưới gối có 14 vị hoàng tử, 7 vị công chúa. Trong đó, Huệ Dương trưởng công chúa rất được tiên đế sủng ái, vì thế đặc biệt cho nàng chỉ một môn hôn sự. Nhà chồng là đại đường An Quốc công cháu, Hoài Nam đạo hạnh quân đại đô đốc, quan cư tổng tứ phẩm. Làm sao tiệc vui trong tàn? Huệ Dương trưởng công chúa gả đi mấy năm bên trong, điêu ngoa tùy hứng, thậm chí không nguyện ý cùng đi đôn luân chi lễ. Tiên đế biết được sau nổi trận lôi đình, trực tiếp hạ lệnh phế trừ hôn ước, càng đem Huệ Dương trưởng công chúa triệu hồi trường an giam lỏng. Không nghĩ tới, bây giờ nàng vậy mà không kiêng nể gì như thế, thậm chí dám trắng trợn quấy nhiễu đại đường chính vụ. Thái tổ từng định ra tổ vấn, hậu cung không được can chính. Xem ra là mình đây đoạn thời gian quá mức nhân tử, để một ít người quên đi quý củ. Nếu như nói chuyện này là phát sinh ở Lý Tự vừa lúc lên ngôi, chỉ sợ hắn còn sẽ không tức giận như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, từ khi hắn đăng cơ đến nay, không biết bao nhiêu ít hướng bên trong quan viên lang đang vào tù, thậm chí bị hạ chỉ xét nhà. Toàn bộ đại đường triều đình, không ít quan viên vì thế cảm thấy thấp thỏm lo âu. Hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt, Huệ Dương trưởng công chúa còn dám nhảy ra khiêu chiến Lý Tự danh giới cuối cùng. Khi thật sự cho rằng nàng là mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chấm hỏi ngươi, Huệ Dương những năm này để cử qua quan viên nhiều hay không? Nghe vậy, lại bộ thượng thư thân thể run lên, thần sắc chần chờ một lát sau, mở miệng nói, hồi bệ hạ, Huệ Dương trưởng công chúa những năm này ở giữa, hướng lại bộ để cử quan viên, có bên trên ngàn tên nhiều, bên trên ngàn tên a. Lý Tự chậm rãi đứng người lên, lãnh đạm ánh mắt rơi vào lại bộ thượng thư trên thân. Cái kia vì sao? Chấm đến bây giờ mới biết được chuyện này. Lao thần có tội. Ngươi không chỉ là có tội, ngươi đơn giản đáng chết. Lại bộ chức trách là phụ trách đại đường quan viên nhận đuổi, khảo hạch, lên xuống. Có thể ngươi bây giờ lại nói cho chấm, có người đúng tay lại bộ phân công trong quan viên, mà ngươi lại biết chuyện không báo, cái kia chấm muốn ngươi cái này lại bộ thượng thư để làm gì? Tiếng nói vừa ra, lại bộ thượng thư sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, tựa như một mảnh giấy trắng giống như, vì trên mặt đất không ngừng phát run. Tào Chính Thuần, tại chuyên chỉ, lại bộ thượng thư Tào Quan Viễn bỏ rơi nhiệm vụ, khiến lại bộ quan viên phân công không rõ, dẫn đến triều cường xuất hiện hỗn loạn, hiện cách đi hắn chức quan. Đợi điều tra minh việc này về sau, nếu như ngươi có tham dự trong đó, định trạng không buông tha. Lại bộ thượng thư cả người ngồi liệt trên mặt đất, phản phất bị rút sạch khí lực giống như. Xong cái gì đều xong, ấn xuống đi. Là hai tên gần hầu hạ thái giám đi lên trước, trực tiếp đem lại bộ thượng thư mang theo xuống dưới. Sau đó, Lý Tự lại phân phó Tào Chính Thuần truyền lệnh cho Viên Thiên Cương, ngày mai tảo triều trước đó, chấm phải biết những trong năm này Huệ Dương hết thảy để cử bao nhiêu tên quan viên cùng đối phương thân phận tin tức. Tuân mệnh. Tào Chính Thuần lui ra ngoài. Hôm sau, Viên Thiên Cương đem một phần tình báo đệ trình đến Lý Tự trước mặt, phía trên rõ ràng viết Huệ Dương những trong năm này hướng lại bộ tiến cử quan viên tên cùng bọn hắn nhậm chức tình huống, thậm chí còn có những người này hao tốn bao nhiêu bạc mới có thể để cho Huệ Dương mạo hiểm nhúng tay lại bộ nhận đuổi. Bất quá đáng nhắc tới là lại bộ thượng thư không có thu lấy những người này bạc, sở dĩ sẽ phân công những người này hoàn toàn là trở ngại Huệ Dương trưởng công chúa bức hiếp thôi. Có thể Lý Tự đang nhìn xong, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm sắp tích thủy đồng dạng. Rất tốt a, cái này Huệ Dương. Lý Tự tâm lý sát cơ tăng gọn. Tào Chính Thuần truyền chỉ cho Viên Bân đem Huệ Dương bắt lấy, tại Tào Triều thì áp giải đến Thái Cực Điện. Cùng lúc đó, trưởng công chúa phủ đệ bên trong, một tên nữ tử ngồi ngay ngắn ở đại đường dùng đồ ăn sáng, xung quanh đứng vững mấy tên tỷ nữ không ngừng phục thị lấy nàng. Nàng chính là Huệ Dương trưởng công chúa. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện nàng tướng mạo cùng Lý Tự dung mạo lại có 3 phần tương tự. Đúng lúc này, một tên quản gia đi đến nàng bên cạnh, thấp giọng nói ra, "Trưởng công chúa điện hạ, ba thuộc đạo Liêu gia ra giá 5 vạn lượng bạc, muốn mua sắm một cái thất phẩm huyện lệnh chức vị." "A, ba thuộc đạo Liêu gia." Nghe vậy, Huệ Dương trưởng công chúa mí mắt đều không khiên một cái, phối hợp ăn đồ ăn sáng. "Phải 5 vạn lượng bạc, đã tại đêm qua đưa đến phủ bên trên." Quản gia tiếp tục nói, "Ấn đã như vậy, vậy thì liền tùy tiện bỏ ba thuộc đạo nhất cái huyện lệnh a." Huệ Dương trưởng công chúa hời hợt nói ra. Phản phất một cái thất phẩm huyện lệnh, ở trong mắt nàng đó là không có ý nghĩa tồn tại, một câu liền có thể tùy thời làm cho đối phương mất trước. Phải quản gia gật đầu đồng ý, nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới cái gì, tham dò tính hỏi, "Trưởng công chúa điện hạ, ngài xem chúng ta nếu không trước ngừng một chút, chờ thêm chút thời gian lại tiếp tục." Quản gia có chút lo lắng nói ra. Dù sao, hiện nay bệ hạ mặc dù vừa đăng cơ không lâu, nhưng trong triều lại là uy thế hiển hách, ngay cả một đám đại thần cũng là e ngại phi thường. Nếu như bị đối phương biết, trưởng công chúa dạng này nhúng tay lại bộ liên quan tới quan viên phân công, chỉ sợ là. "Đội cái gì?" Huệ Dương trưởng công chúa nghe vậy, tràn đầy không quan tâm nói ra, "Bản cung chính là tiên đế sủng ái nhất công chúa, liền ngay cả hiện nay bệ hạ đều là ta thân đệ đệ. Càng huống hồ, bản cung cũng chỉ là bán một chút 6-7 phẩm chức quan thôi. Chẳng lẽ lại bệ hạ còn có thể bởi vậy trách phạt bản cung?" Vì thế, nàng không chút nào hoảng. Hiện nay thiên hạ là các nàng Lý gia thiên hạ, mình bất quá bán một chút tiểu quan mà thôi, bệ hạ còn có thể trị tội nàng. Thế nhưng là điện hạ. Đủ Huệ Dương trưởng công chúa nhíu mày. Thế là, nàng vừa định lên tiếng quát lớn quản gia, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Ngay sau đó, một đám cẩm ý vệ liền vào. "Làm càn, các ngươi thật lớn lá gan, cũng dám tự tiện xông vào trưởng công chúa phủ đệ, không muốn sống nữa sao?" Tên kia quản gia nhìn đến xông tới cẩm ý vệ, nghiêm nghị quát lớn. Dẫn đầu chính là cẩm ý vệ chỉ huy đồng chi Chu Văn Bân. Nhưng mà đối mặt hắn quát lớn, Chu Văn Bân cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. "Trưởng công chúa điện hạ, bệ hạ cho mời, xin mời công chúa thành thành thật thật theo hạ quan đi một lần, chớ có để hạ quan khó làm." Chương 107, hậu cung không được can chính người đăng, hảo vô tâm cẩm ý vệ. Huệ Dương trưởng công chúa khi nhìn đến Chu Văn Bân trong nháy mắt, trong đầu lập tức liền rõ ràng thân phận đối phương. Cẩm ý vệ. Hiện nay hoàng đế tự mình hạ lệnh thiết lập cơ cấu, chuyên đi xử lý đại đường truy bắt nghiện ngục vụ án. Tại đối mặt một chút tình trạng khẩn cấp thì cẩm ý vệ còn có tiền trạng hậu tấu quyền lực. Vì thế, bọn hắn bị đại đường không ít quan viên coi là hiện nay hoàng đế một thanh đao, một thanh treo ở bách quan trên đỉnh đầu lưỡi dao. Bọn hắn giờ phút này xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại là mình thu hối lộ, buôn bán chức quan sự tình bị hoàng đế biết? Nghĩ tới đây, Huệ Dương trưởng công chúa trong lòng đầu tiên là giật mình. Lập tức, nàng cố giả bộ chấn định nói, "Bản cung gần đây cảm giác sâu sắc phong hàn, thân thể không được tốt, chỉ sợ không nên rời bước. Như vậy đi, chờ bản cung lành bệnh sau đó, lại tiến cung hướng bệ hạ thỉnh tội." Nghe được lời này, Chu Văn Bân cười lạnh một tiếng. Xem ra, trưởng công chúa điện hạ là nhất định không chịu cùng hạ quan tiến cung diện thánh. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hạ quan vô lễ. Người đến, bắt lấy. Các ngươi dám? Một bên trưởng công chúa phủ quản gia phẫn nộ quát. Oanh, Chu Văn Bân bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem hắn tại chỗ trục chết. "Làm càn, các ngươi thật lớn lá gan. Bản cung chính là hiện nay bệ hạ thân tỷ tỷ, các ngươi lẽ nào dám như thế đối với ta?" Huệ Dương trưởng công chúa biến sắc, trợn mắt quát. Nhưng mà, đối mặt nàng quát lớn, Chu Văn Bân căn bản việc không đáng lo, cái này mệnh lệnh cẩm ý vệ đưa nàng cưỡng ép chống ra ngoài. Xung quanh tỷ nữ thấy thế, toàn bộ đều dọa đến co quắp tại một bên run lẩy bẩy, sợ mình nhóm lửa thân trên. "Người đến, vây quanh trưởng công chúa phủ, không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào." Chu Văn Bân phân phó một câu. Sau đó, hắn liền áp lấy Huệ Dương trưởng công chúa, đi hoàng cung mà đi. Lúc này, Thái Cực Điện bên trong, một đám đại thần dựa theo lệ cũ, cung kính đứng tại đại điện bên trong, chờ đợi Lý Tự đến. Bệ hạ giá Lâm Nương theo lấy Tào Chính Thuần một tiếng hô to. Lý Tự người xuyên một bộ huyền hắc sắc long bào, bên hông treo lơ lửng thái a kiếm, chậm rãi đi đến phía trên. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần nhao nhao quỳ rạp trên đất, cung kính lễ bái. Bình thân. Lý Tự ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, ngựa khí hơi có vẻ lạnh như băng nói. Một đám đại thần nghe được Lý Tự có chút băng lạnh âm thanh thì, trong lòng không khỏi lộ bộ nhảy một cái. Bọn hắn thân là bách quan, có thể đứng ở đây Thái Cực Điện bên trong, tự nhiên hiểu được làm sao đi hiểu rõ thánh ý vừa rồi. Lý Tự vô cùng đơn giản hai chữ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được không giống nhau khí tức bệ hạ hôm nay, tựa hồ cảm xúc có chút không đúng. Quân thân ở trong lòng nói thầm một tiếng. Đồng thời, bọn hắn không ngừng trong đầu hồi tưởng đến, mình đây đoạn thời gian là không phải làm cái gì chuyện sai, mới có thể để bệ hạ không vui. Có thể nghĩ đến muốn đi, bọn hắn cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Đúng lúc này, Tào Chính Tuần cao giọng nói ra, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Một đám đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, toàn bộ cũng không dám dẫn đầu mở miệng. Sợ ở thời điểm này chạm đến hoàng đế rủi ro. Thấy thế, Lý Tự mở miệng. Làm sao? Các ngươi đều không có chuyện quan trọng bẩm báo sao? Cái kia tốt. Chắc có. Lý Tự lãnh đạm âm thanh vang lên, khiến cho một đám đại thần mí mắt cuộn loạn. Người đến. Áp lên đến. Tiếng nói vừa ra, hai tên cẩm y vệ liền áp lấy Huệ Dương trưởng công chúa, đi tới đại điện bên trong. Bành Huệ Dương trưởng công chúa trùng điệp té lăn trên đất. Nàng vương ngẩng đầu, liền thấy ngồi tại trên long ỷ Lý Tự, phảng phất nắm đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng mở miệng nói, "Bệ hạ, ngươi cần phải thay ta làm chủ a." Cẩm y vệ những này cẩu nô tài không chỉ có tự tiện xông vào hoàng gia phủ đệ, còn đối với ta vô lễ. Xin mời bệ hạ nghiêm trị bọn hắn, bằng không thì ta hoàng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Huệ Dương trưởng công chúa than thở khóc lóc, thê thảm đến cực điểm. Có thể nàng không có chút nào chú ý đến Lý Tự băng lạnh ánh mắt, đang tại nhìn chăm chú lên nàng, còn hung hăng khóc lóc kể lể lấy. "Tào Chính Thuần." Lý Tự đống nhiên mở miệng nói. Huệ Dương trưởng công chúa trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng Lý Tự là định cho tự mình làm chủ đâu. Nhưng một giây sau, Lý Tự nói lại để nàng cả người cứng đờ. Huệ Dương vu triều đường bên trên thất lễ, và miệng 10 lần. Là sau đó, Tào Chính Thuần đi vào Huệ Dương trưởng công chúa trước mặt, cầm lấy một tấm văn gỗ, hung hăng quất vào nàng trên gương mặt. Ba 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 từng đạo thanh thúy tiếng vang, quanh quẩn tại Thái Cực Điện bên trong. Rất nhanh, Huệ Dương trưởng công chúa gương mặt rất nhanh sưng lên, miệng đầy máu tươi, thậm chí còn kèm theo mấy quả mang huyết răng. Nhìn đến một màn này, đứng tại đại điện bên trong đám đại thần đều trong lòng run sợ. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, bệ hạ hôm nay sở dĩ cảm xúc không đúng, rất có thể cùng Huệ Dương trưởng công chúa có quan hệ. Không bao lâu, Tào Chính Thuần liền hoàn thành và miệng 10 lần. Bệ hạ. Huệ Dương trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn Lý Tự, có chút mồm miệng không do nói. Mà Lý Tự đồng dạng nhìn về phía nàng, ngựa khí bình tĩnh nói, "Huệ Dương, ngươi có biết sai?" "Bệ hạ, ta biết sai rồi. Ta không nên trên triều đình la hét." "La hét? Chớ hỏi ngươi, ngươi trong mấy năm nay, hướng lại bộ tiến cử bao nhiêu tên quan viên?" Huệ Dương trưởng công chúa nghe vậy, nội tâm giật mình, vội vàng thề thốt phủ nhận nói, "Bệ hạ, ta không có, còn dám nói láo. Ngươi quả thực cho là ngươi những năm này hành động, chớ toàn bộ đều hoàn toàn không biết gì cả sao?" Lý Tự bạo nộ nói, "Bên trên ngàn tên, chọn vẹn bên trên ngàn tên quan viên, ngươi Huệ Dương những trong năm này, hết thể hướng nội bộ tiến cử bên trên ngàn tên quan viên, mà những quan viên này, cũng toàn bộ đều cho ngươi đưa lên không ít bạc. Huệ Dương, ngươi là gan thật lớn. Quan viên phân công chính là lại bộ chức trách, có thể ngươi lại nhiều lần nhúng tay trong đó, hẳn bị tội gì?" Lý Tự thần sắc băng lãnh đến cực điểm, một đôi mắt bên trong càng là ẩn chứa sắc cơ. Thấy thế, Huệ Dương trưởng công chúa lúc này liền biết, mình hành động đã triệt để bại lộ. Thế là, nàng sợ xanh mặt lại quỳ trên mặt đất, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, "Bệ hạ, Huệ Dương biết sai. Khẩn cầu bệ hạ xem ở tiên đế phân thượng, tha thứ Huệ Dương lần này a." Quân thân nhìn đến một màn này, chỗ nào còn sẽ không rõ ở trong đó là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Huệ Dương trưởng công chúa cũng dám nhúng tay triều đình quan viên nhậm chức. Phải biết, đại đường đầu thứ nhất tổ hấn, đó là hậu cung không được can chính. Có thể hiện nay, Huệ Dương trưởng công chúa lại trái với cấm kỵ, riêng mình trao nhận. Chuyện này nếu như truyền đi, đủ để gây nên sóng to gió lớn. Tiên đế, ngươi cũng xứng tại chấm trước mặt đề cập tiên đế. Lý Tự thần sắc càng thêm băng lãnh. Người đến, tước đoạt Huệ Dương trưởng công chúa chi vị, giáng thành thứ dân, giải vào đại lao, còn lại tài sản toàn bộ xung công. Phàm là từ Huệ Dương tiến cử qua quan viên, giao cho nội các cha rõ, một khi xác minh có vấn đề giả, trực tiếp trục xuất chức quan. Mặt khác, nguyên lại bộ thượng thư, bỏ rơi nhiệm vụ, từ bỏ hắn tất cả chức vụ. Lý Tự vô cùng lạnh như băng nói. Đại điện bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đại thần, bao quát những cái kia vân quý võ tướng, toàn bộ đều cúi đầu không dám lên tiếng, sợ đem mình cho liên lụy đi vào. "Bệ hạ, ấn xuống đi." Chương 108, Thiên hạ tăng lữ miễn thuế. "Vậy liên đi Phật." "Người đăng, hảo vô tâm ấn xuống đi." Lý Tự không để ý đến Huệ Dương cầu xin tha thứ, trực tiếp sai người đem lôi xuống dưới. "Không bệ hạ, tha mạng a." Huệ Dương trưởng công chúa tiếng thét chói tai từ Thái Cực Điện bên ngoài truyền đến, dần dần tiêu tán. Nhưng Lý Tự biểu lộ vẫn như cũ lạnh lẽo. Phía dưới, một đám đại thần yên lặng cúi đầu. Bọn hắn biết được, Huệ Dương trưởng công chúa xong đời. Mặc dù nàng là tiên đế đích nữ, bệ hạ thân đại tỷ, nhưng bây giờ phạm phải như thế tội lớn ngập trời, hẳn phải chết không nghi ngờ. Triều đình thượng quan tại quan viên phân công, chính là lại bộ chức trách, chẳng không hy vọng lại nhìn thấy có người cả gan nhúng tay việc này. Lý Tự ánh mắt đảo qua triều đình bên trên tất cả đại thần, lãnh đạm mở miệng nói: "Nếu như đại đường chức quan, cũng giống như Huệ Dương trưởng công chúa đồng dạng, có thể thông qua tốn hao bạc tới mua, sao còn muốn khoa cử làm cái gì? Lâu dài dĩ vãng, chỉ có thể dẫn đến triều đình loạn tượng mọc thành bụi, mục nát không chịu nổi. Cho nên, quan viên phân công là Lý Tự danh giới cuối cùng. Vô luận bất luận kẻ nào đụng vào, hắn đều chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Về phần lại bộ thượng thư, đã hắn vô pháp đem bản chức làm việc làm tốt, cái kia Lý Tự liền đổi một người đến khi cái này lại bộ thượng thư. Ngươi không làm, có là người làm. Chúng thần nhất định sẽ ghi nhớ bệ hạ dạy bảo, tuân thủ nghiêm ngặt pháp lệnh." Văn võ bá quan cùng nhau quỳ lại nói. Ân Lý Tự nhẹ gật đầu, chợt lại tiếp tục mở miệng nói: "Chư vị ái khanh, nhưng còn có sự tình khởi bẩm. Bệ hạ, thần có một chuyện." Nội các thủ phụ Trương Cư Chính đi ra lượt đến, không mình hành lễ nói: "Rằng gần chút thời gian, thần cùng một đám nội các đại học sĩ nhằm vào hướng bên trong quan viên bổng lộc một chuyện thương nghị rất lâu. Thần coi là các nơi quan viên mỗi tháng bổng lộc hơi thấp, đây liền đưa đến bọn hắn bắt đầu sinh thu lấy tiểu thương hối lộ ý niệm. Cho nên thần cùng nội các quan viên thương thảo một phần hoàn toàn mới triều đình bổng lộc hệ thống. Lấy cựu phẩm quan viên làm thí dụ, nếu như mỗi tháng ngoài định mức gia tăng." Trương Cư Chính vừa nói, bốn phía đám đại thần nghe vậy không khỏi là hai mắt tỏa sáng. Gia tăng bổng lộc, chuyện tốt ta. Đại đường bao năm qua đến quan viên bổng lộc tất cả đều là áp dụng bổng lộc đồng tiền chức ruộng hợp lại hệ thống. Nói cách khác, cựu phẩm quan viên mỗi tháng có 30 thạch bổng lộc cùng mấy trăm văn thôi. Chức quan càng cao, triều đình cấp cho bổng lộc thì càng nhiều. Nghe đứng lên mặc dù không tệ, nhưng đến trên tay bọn họ đồng tiền lại không đủ để chèo chống mỗi tháng còn lại chi tiêu. Dù sao nhà ai không có cái tam thai lựa bệnh, cũng hoặc là cần dùng tiền địa phương đâu. Đã triều đình bổng lộc không nhiều, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ từ đường dây khác kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận đến thỏa mãn mình tư dục. Đây cũng chính là triều đình xuất hiện tham ô mục nát nguyên nhân. Mà bây giờ, Trương Cư Chính đề nghị, đám quan chức mỗi tháng bổng lộc gia tăng 3 thành, dùng cái này giảm tham nhũng chi phong. Đây đối với một đám đại thần mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Dù sao, ai đều không muốn một mực cầm cái kia phần chết tiền lương, ngươi cho rằng là hậu thế những cái kia trâu ngựa à? Về phần điểm này, Lý Tự tự nhiên cũng là biết. Nếu như muốn để con ngựa chạy, vậy ngươi liền phải trước hết để cho con ngựa ăn cỏ. Hướng bên trong quan viên bổng lộc biến hóa, là nhất định phải. Nếu không ai cũng không thể cam đoan, tất cả quan viên đều sẽ tận trung tận tụy vì đại đường bán mạng. Đối với cái này, Lý Tự vung tay lên, trực tiếp đồng ý chấm chuẩn. Mặt khác, nội các một lần nữa thương định một bộ thưởng phạt hệ thống, người có công thưởng, từng có tác phạt. Ta đại đường cũng không phải là chỉ hiểu được để quan viên liều mạng ban sai, không thể rét lệnh thiên hạ quan viên tâm. Lý Tự tiếp tục phân phó nói, phụ trách bây giờ đại đường quốc khố tràn đầy, cho dưới tay quan viên tăng một lần tiền lương thôi. Việc rất nhỏ, vi thần tuân chỉ. Bệ hạ thánh minh. Một đám đại thần nhao nhao lễ bài nói. Bài chiều sau, Viên Bân đi vào trường sinh điện, đem trưởng công chúa phủ tất cả tài sản thống kê tình huống, hồi báo cho Lý Tự. Khải bẩm bệ hạ, theo cẩm y vệ thống kê, Huệ Dương trưởng công chúa danh nghĩa hết thảy có 27 triệu lượng bạc. Ngoài ra, còn có giá trị mấy trăm vạn châu báu ngọc khí, đồ cổ tranh chữ, thậm chí còn có tiểu lâu điển sản ruộng đất. Những này toàn bộ thêm đứng lên, tổng cộng tương đương ước chừng gần 5000 vạn lượng bạc ngân. Viên Bân vẻ mặt nghiêm túc nói ra, 5000 vạn lượng bạc. Khoản tài phú này, cho dù là đặt ở toàn bộ đại đường, vậy cũng được xưng tụng là một khoản tiền lớn. Đủ để cho một cái châu phủ bạch tính, mấy năm ăn uống không lo. Lý Tự sau khi nghe xong, đáy mắt lóe qua một tia hàn mang. 5000 vạn lượng bạc a. Đổi xuống tới nói, tương đương với kiếp trước hơn 2000 ức, thậm chí nhiều hơn. Hắn không nghĩ tới, Huệ Dương trong mấy năm nay vậy mà vơ vét nhiều như vậy tài sản. Cái này cần bán bao nhiêu quan mới có thể có như thế kết sủ tài sản a? Để hộ bộ mau chóng tập hợp thành sách, sau đó toàn bộ đều bổ sung đến quốc khố bên trong. Là đúng. Có Hoắc Khứ Bệnh tin tức sao? Lý Tự đống nhiên nghĩ đến cái gì, thế là mở miệng hỏi. Cách hắn để Hoắc Khứ Bệnh mình dẫn binh đã qua đã hơn 2 tháng. Dưới mắt đều đến tháng riêng 12, cửa ải cuối năm đều chuẩn bị qua khứ, Hoắc Khứ Bệnh tựa như là thoải mái thỏ đồng dạng, đến bây giờ còn là một chút tin tức. Viên Bân nghe được Lý Tự nói, sắc mặt lập tức có chút quái dị. Vậy hạ, 3 ngày trước, quan nội đạo cầm ý vệ chuyển về tin tức, Hoắc tướng quân hắn dẫn binh tập kích Kim Trướng Hán Quốc. Hoắc tướng quân tại ngắn ngủi nửa tháng, không chỉ có tiêu diệt gần 20 vạn thảo nguyên kỵ binh, còn bắt sống Kim Trướng Hán Quốc mạnh tướng, A Cổ Đạt Mục. Nghe nói vì việc này, Kim Trướng Hán Quốc còn phái một tên sứ giả đi vào Trường An, công bố chỉ cần để Hoắc tướng quân trở về, bọn hắn nguyện ý đánh đổi một số thứ. Viên Bân vừa nói, trong thần sắc mang theo nồng đậm kính nể cùng sùng bái. Không hổ là quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, đơn giản đem bên trong thảo nguyên bộ xem như mình hậu hoa viên, tới lui tự nhiên. Liền ngay cả Kim Trướng Hán Quốc đều bắt hắn không có chủ ý. Vì thế, không thể không hướng đại đường khuất phục, thậm chí còn muốn giao ra một chút đền bù, chỉ cần Hoắc Khứ Bệnh có thể rời đi Kim Trướng Hán Quốc. Loại sự tình này, nếu như là đặt ở những người khác trên thân, chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng nếu như là Hoắc Khứ Bệnh nói, vậy liền không ly kỳ. Tính theo hắn làm sao nào a? Lý Tự lắc đầu, có chút dở khóc dở cười. Về phần Kim Trướng Hán Quốc yêu cầu, hắn không thèm để ý. Cao ly các quốc gia bên đó đây, bọn hắn những ngày này có cái gì động tĩnh sao? Hồi bệ hạ, các quốc gia một mực tại lẫn nhau liên lạc, tựa hồ lại bắt đầu dục dịch. Lý Tự nghe vậy, trong mắt lướt qua một vẻ hàn mang. Hắn sớm có đoán trước, Phù Tang bị Bạch Khởi đồ diệt sau đó, những nước nhỏ này khẳng định sẽ đứng ngồi không yên. Lại thêm, Hoắc Khứ Bệnh không ngừng tập kích Kim Trướng Hán Quốc, bọn hắn tự nhiên càng thêm sốt ruột. Nhìn chăm chăm bọn hắn, chốc lát có bất kỳ dị động, lập tức đến báo. Lý Tự nhàn nhạt nói ra, cửa hải cuối năm đem qua, là thời điểm nên xuất binh giải quyết hết những nước nhỏ này. Trước định vị tiểu mục tiêu, năm ngoái hắn có thể trong vòng nửa năm dọn sạch trong đại đường bộ, như vậy năm nay, hắn muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong, triệt để hủy diệt những nước nhỏ này, để bọn chúng vĩnh viễn trở thành đại đường cương thổ một bộ phận. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Là Viên Bân lĩnh mệnh lui ra. Lý Tự tức là túi đầu xử lý nội các đệ trình đi lên tấu chương, thỉnh thoảng nhón cái chuẩn tự. Mấy canh giờ sau, hộ bộ thượng thư bỗng nhiên đi vào trường sinh điện. "Thần, tham kiến bệ hạ." "Đứng lên đi." "Chuyện gì?" Lý Tự ngẩng đầu nhìn hắn, do hỏi. "Khải bẩm bệ hạ, thần có một kiện chuyện khẩn yếu hướng ngài bẩm báo, việc quan hệ năm nay mùa hạ thu thuế." Hộ bộ thượng thư chắp tay nói ra. Hắn thần sắc có chút vội vàng, hiển nhiên là vừa rồi một đường chạy vào cung, cho nên mệt mỏi thở hổn hộc. Hộ bộ thượng thư với tư cách hướng bên trong lao thần, ngày bình thường có rất ít thất thố như vậy thời điểm. Bởi vậy có thể thấy được, việc này quả thật có chút nghiêm trọng. "A, thấy thế," Lý Tự lông mày chớp chớp. "Nói bệ hạ, từ khi ngài hạ chỉ đem đại đường một năm một lần thu thuế, cải thành hạ thu hai lần, đại đường bách tính đều mang ơn. Bây giờ cửa hải cuối năm đem qua, dựa theo bệ hạ ngài định ra thu thuế chế độ, năm nay thuế mùa hè hẳn là tại tháng 5 trung thu. Nhưng bây giờ, nhưng lại nảy sinh một cái tân thu thuế thai hoàng ẩm." Hộ bộ thượng thư mở miệng nói ra. "Thai hoàng ẩm?" Lý Tự ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía hộ bộ thượng thư, "Cái gì thai hoàng ẩm? Bệ hạ có thể từng nghe nói, Phật môn tăng lữ năm giữ miễn trừ thuế má, nghĩa vụ quân sự cùng lao dịch rất nhiều đặc quyền. Ngươi nói là?" Lý Tự nghe được hắn kiểu nói này, như có điều suy nghĩ. "Ngàn năm trước, đại đường thái tổ bằng vào sức một mình, khu trục hung nô, thành lập đại đường đế quốc. Có thể làm sao tiệc vui trong tàn? Thái tổ bởi vì cùng hải ngoại võ giả đại chiến thương thế quá nặng, tại băng hà trước đó đem hoàng vị chuyển cho thái tôn. Lúc ấy đại đường, thí dụ như Lý Tự lúc lên ngôi, phiên vương các thứ, thái tôn kế vị sau chuyện thứ nhất, đó là tước bỏ thuộc địa. Làm sao tự thân căn cơ bất ổn, các nơi phiên vương nhao nhao khởi bình thành quân chắc. Thái tôn vì cầu tự vệ, liền xin giúp đỡ lúc ấy Phật môn nhất mạch Thiếu Lâm tự. Hứa hẹn chỉ cần bọn hắn trợ mình vững chắc hoàng vị, liền sẽ sắc phong Thiếu Lâm tự vì đại đường quốc giáo. Thiên hạ tăng lữ được hưởng miễn thuế, miễn nghĩa vụ quân sự đặc quyền. Thế là, tại Thiếu Lâm tự trợ giúp dưới, thái tôn thành công ổn định hoàng vị, mà Thiếu Lâm tự trải qua chuyện này trở thành võ lâm chí tôn. Có thể sau đó, thiên hạ tự miếu như là mọc lên như nấm đồng dạng, tầng tầng lớp lớp. Không ít bách tính vì trốn tránh hàng năm thuế má, lựa chọn cạo tóc xuất gia, trở thành Phật môn một thành viên. Nhưng dù vậy, bọn hắn lại như cũ trải qua ngày xưa sinh hoạt, tăng lữ không tăng lữ, bách tính không bách tính. Người ý là, dân gian có bách tính mượn nhờ Phật môn tăng lữ miễn thuế đây một đặc quyền, lựa chọn cạo tóc xuất gia, từ đó không giao nạp triều đình thuế má. Lý Tự rất nhanh liền liên tưởng đến cái gì, ánh mắt lạnh như băng nói: "Chính phải. Đợt, lạp 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 tại diệt cái khác tiểu quốc trước đó, trước tiên đem Phật môn những này ra vẻ đạo mạo con lửa chọc giải quyết hết, trước đó vẫn muốn an bài cái này thì bản, bất quá một mực không có biết." Chương 109, giao trách nhiệm thiên hạ tự miếu giải tán. Người đăng, Hảo Vô Tâm bệ hạ. Việc này lúc trước một vị lão hữu truyền tin cáo chi lão thần. Mới đầu, lão thần cũng không tin. Nhưng thần tại điều động hộ bộ quan viên thăm viếng các nơi về sau, phát hiện thật có việc này. Hộ bộ thượng thư thần tình nghiêm túc nói: "Tốt tốt rất." Lý Tự nghe xong hộ bộ thượng thư nói, giận quá thành cười. Hắn không nghĩ tới, mình tại đi qua hàng loạt cải cách ruộng đất sau đó, còn đem đại đường thu thuế cải thành một năm trưng thu hai lần. Đồng thời, bách tính nộp thuế thì không còn giống như trước như vậy phức tạp, chỉ dùng thống nhất nộp lên trên tiền tài liền có thể. Nhưng mặc dù là như thế, còn có người muốn trộm gian dùng mạch lưới. Bọn hắn vậy mà bắt lấy Phật môn tăng lữ miễn thuế đây một đặc quyền, cưỡng ép từ đó mưu lợi bất chính. Nếu như cứ thế mãi xuống dưới, lớn như vậy đường hàng năm thu thuế, tất nhiên muốn bị cắt giảm hơn phân nửa, thậm chí nhiều hơn. Ngoài ra, còn có nghĩa vụ quân sự, lao dịch những này. Nếu như không ai nguyện ý tham quân, cái kia đại đường binh lực liền sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Nhân khẩu lại nhiều có cái dám dùng, cuối cùng chỉ có thể luân lạc tới một cái diệt quốc hạ tràng. Đám gia hỏa này, đơn giản to gan lớn mật. Lý Tự trong mắt lóe ra sắc cơ. Đại đường các nơi tự miếu số lượng nhiều không nhiều? Rất nhiều. Căn cứ hộ bộ thống kê, đại đường khoảng chừng hơn vạn tòa lớn nhỏ không đều tự miếu. Trong đó lấy Hà Nam đạo làm chủ, hơn vạn tòa tự miếu. Giả thiết mỗi một tòa tự miếu ít nhất có 100 người, cái kia thêm đứng lên chẳng phải là liền có 100 vạn người. Nếu như là Thiếu Lâm tự dạng này Phật môn khôi thủ đâu, có phải hay không càng nhiều? Lý Tự càng nghĩ, trong lòng sát cơ liền càng thịnh. Bệ hạ, còn có một chuyện. Lúc này, hộ bộ thượng thư nhìn đến sắc mặt có chút âm trầm Lý Tự, đồng nhiên có chút do dự, không biết muốn hay không mở miệng. Nói Lý Tự ngữ khí lạnh như băng nói: "Theo lão thần biết, Phật môn bên trong có không ít tăng lữ ỷ bảo thân là người xuất gia, cho dù đụng vào đại đường luật pháp cũng không ngại. Bọn hắn có không chỉ có ước hiếp bách tính, thậm chí còn gian dâm phụ nữ đàng hoàng. Cho dù nơi đó quan phủ có lòng muốn đem bọn hắn đem ra công lý, nhưng vẫn là có chút lực bất tòng tâm, vô pháp đem bọn hắn bắt lấy." Hộ bộ thượng thư thấp giọng nói ra. Dứt lời, Lý Tự sắc mặt triệt để âm trầm xuống. "Tào Chính Thuần, nô tỳ tại." Ngay sau đó, Tào Chính Thuần từ một bên bước nhanh mà ra. Tuyên cẩm y vệ chỉ huy sứ Viên Bân, bất lương soái Viên Thiên Cương, còn có nội các thủ phụ trường cư chính đám người yết kiến. "Tuân chỉ." Tào Chính Thuần có chút không người, quay người lui xuống. Sau đó không lâu, trường cư chính mấy người liền tới đến trường sinh điện. Trong đó liền bao quát mới rời khỏi không bao lâu Viên Bân. Khi bọn hắn nghe xong hộ bộ thượng thư thuật lại, tất cả đều hiểu là chuyện gì xảy ra. "Vậy hạ, Phật môn tăng lữ nhiều lần phạm luật pháp triều đình một chuyện, thật có phát sinh." Chỉ thấy Viên Bân đứng ra nói ra: "Thần phụng bệ hạ ý chỉ, mệnh cầm ý vệ tiếp quản đại đường các nơi truy bắt nghiện ngục vụ án, liền từng có tự miếu tăng lữ trận chiến hắn thân phận, tùy ý làm vậy. Thậm chí càng có tự miếu ra mặt cản trở cầm ý vệ phá án. Nhưng trở ngại cầm ý vệ cường thế thủ đoạn, cái này mới miễn cưỡng coi như thôi, nhưng vẫn như cũ có không ít người ung dung ngoài vòng pháp luật. Lý Tự nghe xong Biên Bân bẩm báo, sắc mặt càng khó coi. Phật môn những này hòa thượng lớn lối như thế, thậm chí ngay cả đại đường luật pháp cũng dám nhìn như không thấy. Vô luận là kiếp trước, vẫn là bây giờ, Phật môn con lựa chọn vẫn như cũ làm cho người chán ghét. Xem ra là thời điểm nên diệt Phật. Trương Cư Chính lập tức nghe chỉ, phế trừ thiên hạ tăng lữ miễn trừ thuế má, nghĩa vụ quân sự cùng lao dịch những này là quyền. Giao trách nhiệm thiên hạ tự miếu giải tán. Từ hôm nay trở đi, vô luận là dân gian bách tính, cũng hoặc là Phật môn tăng lữ, đều phải dựa theo đại đường quy củ tới làm. Mặt khác, cẩm y vệ tra rõ đại đường các nơi, nếu như phát hiện có bách tính mượn dùng xuất ra làm lý do, trốn tránh thuế mà nói, hết thể nghiêm trị. Lý Tự âm thanh băng hàn, lộ ra ý lạnh âm u. Giờ khắc này, toàn bộ trường sinh điện trên không phảng phất nổi lên một trận gió nhẹ. Một cỗ nồng đậm đến để cho người ta ngạt thở sắc cơ, từ Lý Tự trên thân phát ra, tại trường sinh điện bên trong không ngừng tràn ngập. Thần, tuân chỉ. Trương Cư Chính thở sâu, chắp tay lĩnh chỉ. Giao trách nhiệm thiên hạ tự miếu giải tán một chuyện, giao cho cẩm y vệ đi làm. Bất quá, chấm sẽ để cho hùng bá, Trương Tam Phong hiệp trợ cẩm y vệ. Thuộc hạ lĩnh chỉ. Tiếng nói vừa ra một khắc này, chỉ thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại trường sinh điện. Hai người này đều là lão giả. Bên trái người kia, người xuyên một bộ trường bào màu đen, ba sợi râu dài tung bay tại dưới hàm, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tản mát ra bá đạo vô song khí thế. Còn lại một vị, tức là song tóc mai hoa râm, nhìn như đã tuổi xế chiều lão giả, nhưng toàn thân trên dưới tản mát ra phiêu miểu đạo vận, tựa như chân tiên hàng lâm đồng dạng. Hai người này chính là Hùng Bá cùng Trương Tam Phong. Đợt, một chương này số lượng từ có chút ít, mọi người có thể tuyệt đối không nên ghét bỏ a cuối cùng. Trước đó nói muốn triệu hoán vị kia siêu cấp đại lao, chương sau liền sẽ triệu hoán đi ra. Mọi người đoán không sai. Muốn triệu hoán nhân vật đó là Trương Giác. Chương 110, Cửu Châu Đại Lục Thiên Địa. Thay đổi. Người đăng, Hảo Vô Tâm sau đó mấy ngày. Cẩm Y Vệ điên cuồng vận chuyển đứng lên, không ngừng tra rõ đại đường các nơi phải chăng có bách tính mượn danh nghĩa tăng lự miễn thuế một chuyện, y đổ tránh né thuế má. Phạm La bị Cẩm Y Vệ điều tra ra bách tính, không lưu tình chút nào, trực tiếp bắt bỏ vào chiếu ngục. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, liền có mấy lấy bạn kế bách tính bởi vậy nhận xét xử, tao ngộ lao ngục thai hương. Trừ cái đó ra, tất cả Phật môn tự miếu tất cả đều bị triều đình lệnh cưỡng chế lập tức giải tán, tự miếu bên trong tất cả tăng lữ nhất định phải hoàn tụ. Nội các càng là bên dưới phát một đạo thánh chỉ, từ hôm nay trở đi, triệt để phế trừ thiên hạ tăng lữ miễn trừ đại đường tất cả thuế má đây một đặc quyền. Bất kỳ Phật môn tăng lữ đều là cần dựa theo đại đường luật lệ, cùng phổ thông bách tính đồng dạng giao nạp thuế má, thậm chí phục tùng nghĩa vụ quân sự, lao dịch trở. Như thế kình bạo tin tức, vẹn vẹn chỉ dùng mấy ngày thời gian, ngay tại đại đường cảnh nội điên cuồng truyền ra. Đương nhiên, ở trong đó không thiếu có thế lực khác trợ giúp. Dù sao, triều đình trước đó vừa hạ chỉ, yêu cầu giang hồ bên trên tất cả tông phái trung thực nộp lên trên thuế má, cùng riêng phần mình danh sách. Bọn hắn vừa ăn xong thua thiệt, làm gì cũng muốn để Phật môn cũng đi theo ăn trở về đau khổ. Chính yếu nhất là, bọn hắn đối với Phật môn những hòa thượng kia không ưa, xem bọn hắn khó chịu, chỉ thế thôi. Ai bảo Phật môn con lựa chọn ngày bình thường, luôn là một bộ đứng tại điểm cao nhúng tay người khác cân đoán. Bây giờ triều đình muốn diệt Phật, bọn hắn tự nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành. Hà Nam nói, Thiếu Lâm tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Huyền Minh xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, khí tức quanh người thu liễm, phảng phất một cái bình thường đến lại phổ thông bất quá lao tăng, không núp ních, giống như hóa đá. Đột nhiên, một tên tuổi trẻ tiểu sa di đột nhiên xâm nhập đại điện, thần sắc kinh hoàng nói, Phương Trượng, việc lớn không tốt. Triều đình đột nhiên hạ lệnh, muốn giải tán thiên hạ Phật môn tự miếu, càng là phế trừ chúng ta tăng lữ miễn thuế đặc quyền. Liền ngay cả nghĩa vụ quân sự, lao dịch cũng không dung tha. Nghe vậy, Huyền Minh chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm thúy, biết hắn âm thanh trầm thấp, nghe đứng lên tựa hồ sớm đã dự liệu được kết quả này. Phật môn thế lớn, đồng thời ảnh hưởng quá rộng. Qua nhiều năm như vậy, vị nào đại đường thiên tử không muốn suy yếu bọn hắn ảnh hưởng? Nhưng bởi vì Thái Tông hoàng đế nguyên nhân, một mực đều không có thể thành công. Lần này triều đình sẽ có cử động như vậy, cũng là xem như tại Thiếu Lâm tự dự kiến bên trong. Phương Trượng, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tiểu Sa Di vội vàng hỏi. Huyền Minh thở dài một tiếng, ngươi đi để chư vị thủ tọa tới gặp lão nạp. Là Tiểu Sa Di nghe vậy, vội vàng lui ra. Huyền Minh nhìn qua đại điện bên ngoài trời xanh mây trắng, ánh nắng tung xuống, tựa hồ đem toàn bộ Thiếu Lâm tự đều dắt lên một tầng màu vàng hào quang. Nhưng mà, đây mỹ lệ cảnh tượng trong mắt hắn, lại như là một bức dần dần mơ hồ bức tranh, để lộ ra mấy phần thê lương cùng bất an. Ai Phật môn thế lớn, chung quy là một cái tai họa. Hắn âm thanh trầm thấp, trong giọng nói tràn đầy khó nói lên lời nặng nề. Đại điện bên trong, tràn ngập một cỗ hương Phật dư vị, vậy mà lúc này bầu không khí lại là kiềm chế mà ngưng trọng. Không bao lâu công phu, Thiếu Lâm tự các đại thủ tọa liền nhao nhao đổ tới, mỗi người sắc mặt đều cực kém. Dưới triều đình chỉ yêu cầu thiên hạ tự miếu giải tán lớn như vậy sự tình, bọn hắn làm sao lại không biết? Cho nên tại biết được việc này sau đó, lập tức hỏa tốc chạy đến, chuẩn bị thương lượng phương án giải quyết. Huyền Minh ánh mắt liếc nhìn đám người một vòng, lập tức khẽ bước cằm. Đã đến, vậy liền nói một chút đi. Triều đình muốn diệt Phật, việc này mọi người có cái gì cách đối phó? Dứt lời, một bên khác, một tên mặc màu đỏ cà sa gầy còm lao tăng tắc hừ lạnh một tiếng. Triều đình đây là quyết định chủ ý, không nên ép chúng ta cá chết lưới rách không thành. tăng lữ có thể được hưởng miễn thuế quyền lợi, đây là đại đường Thái Tông hoàng đế tự mình định ra đến hứa hẹn, qua nhiều năm như vậy một mực không thay đổi. Có thể triều đình bây giờ nói phế trừ liền muốn phế trừ, không khỏi cũng khinh người quá đáng. Hắn lời nói băng lãnh, cho thấy cực độ phẫn nộ. Nghe vậy, mấy người còn lại đều là trầm mặc không nói. Việc này là tiểu, triều đình yêu cầu giải tán thiên hạ tự miếu là đại. Huyền Minh lắc đầu nói, hắn không hổ là chấp trưởng Thiếu Lâm tự nhiều năm phương trượng, tâm tư kín đáo. Nói chúng tim đen chỉ ra mấu chốt. Thiếu Lâm tự truyền thừa nhiều năm, hàng năm nộp lên trên một chút thuế má cho triều đình ngược lại là không sao. Dù sao bọn hắn cũng có tương ứng sản nghiệp, thí dụ như Thiếu Lâm tự thừa thai rất nhiều đan dược, cùng phân viện tuyển nhận tục gia đệ tử. Những này đều có thể cho Thiếu Lâm tự mang đến không ít lợi nhuận. Trọng yếu nhất là Thiếu Lâm tự truyền thừa. Dưới triều đình chỉ giải tán thiên hạ tự miếu, đây không thể nghi ngờ là tại đoạn tuyệt Thiếu Lâm tự mấy ngàn năm qua truyền thừa. Chốc lát việc này chứng thực, toàn bộ đại đường Phật môn nhất mạch đều sẽ đi về phía suy bại, thậm chí cuối cùng dập tắt trong mắt thế nhân. Đây là Huyền Minh không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Hắn từ nhỏ xuất ra, đã đem Thiếu Lâm tự đem so với sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn. Nếu như triều đình muốn diệt tuyệt Thiếu Lâm tự, Huyền Minh cái thứ nhất không đáp ứng. Bằng không thì chúng ta đem Thiếu Lâm tự chuyển nhà hải ngoại hòn đảo như thế nào? Mặc dù hải ngoại nghèo nàn cằn cỗi, nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể cho Thiếu Lâm tự tiếp tục truyền thừa tiếp. Chờ đại đường hủy diệt về sau, chúng ta một lần nữa trở về. Lúc này, một tên thủ tọa đề nghị. Nhưng hắn đề nghị vừa ra khỏi miệng, liền lọt vào đám người phản bác, không ổn. Ta Thiếu Lâm tự truyền thừa mấy ngàn năm thời gian, há có thể bỏ qua căn cơ, ly biệt quê hương. Càng huống hồ, liền tính chúng ta có thể chuyển nhà hải ngoại, Thiếu Lâm tự xá lợi thấp đâu? Hậu sơn bù để thủ đâu? Chẳng lẽ những này cũng có thể di chuyển sao? Nghe vậy, tên kia thủ tọa không khỏi á khẩu không trả lời được. Xác thực, Thiếu Lâm tự trải qua nhiều năm như vậy, mới có thể có bây giờ quy mô. Lại há có thể nói di chuyển liền di chuyển. Lại nói, trộm được hải ngoại dễ dàng, nếu như muốn trở lại vậy coi như khó. Mọi người ở đây tranh luận không ngớt thời điểm, một đạo giản mua âm thanh đột nhiên tại đại điện bên trong vang lên. A Di Đà Phật, Thiếu Lâm tự, tuyệt không thể như vậy giải tán. Âm thanh kia giản mua hùng hậu, ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong chốc lát, đám người âm thanh tất cả đều im bặt mà dừng. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mày râu đều trắng lao hòa thượng dậm trận tại chỗ mà đến. Hắn người xuyên trường bào màu xám, trên cổ quấn quanh lấy một chuỗi đàn một Phật châu, từ bi an lành, như là một tôn chân chính của Phật Hàn Lâm. Gặp qua lão tổ, đám người thấy thế đều là liền đội vàng không người hành lễ. Trước mắt vị này râu tóc bạc trắng lao giả, rõ ràng là Thiếu Lâm tự rất nhiều lao tổ chi nhất, võ lâm cấp độ thần thoại cường giả, độ không. Ngàn năm trước, đại đường Thái Tổ tại hơi muộn của thời, sáng tạo đại đường đế quốc thì, ta Thiếu Lâm tự không có lùi bước. 700 năm trước, cựu ngục tà ma uy áp giang hồ, ma diễm ngập trời, Thiếu Lâm tự cũng không từng khuất phục. Hôm nay, triều đình muốn giải tán thiên hạ Phật tự, từ đó diệt Phật. Thiếu Lâm tự thân là Phật môn khôi thủ, có thể nào như vậy lùi bước? Hán ngữ khi âm vang, giống như thần trung mộ cổ, rung động nhân tâm. Thiếu Lâm tự truyền thừa nhiều năm như vậy cũng chưa từng diệt tuyệt, nếu như tại hắn trên tay hủy diệt, chờ hắn viên tịch sau đó, còn có mặt mũi nào đi gặp Thiếu Lâm tự các đời tiên tổ? Thậm chí, có gì mặt mũi đi phương Tây thế giới cực lạc thấy Phật tổ? Dạng này kết quả, là hắn tuyệt đối không có thể khoan nhượng. Thế nhưng là, một vị thủ tọa trưởng lão vừa định mở miệng, nhưng hắn còn chưa nói xong, liền được độ không đưa tay ngăn cản, lão nạp biết các ngươi muốn nói cái gì. Triều đình bên trong có võ lâm thần thoại, với lại không ngừng một vị, điểm này lão nạp cũng là biết. Nhưng bây giờ, Cửu Châu đại lục thiên địa thay đổi, chương 111, thế giới tấn thăng, tầng tầng lớp lớp võ lâm thần thoại. Người đăng, Hảo Vô Tâm Huyền Minh. Ngươi lập tức truyền tin cho còn lại ba đại Phật tự. Nói cho bọn hắn, triều đình đã quyết tâm muốn diệt Phật, như vậy bọn hắn cũng muốn làm ra lựa chọn. Độ không lão hòa thượng đôi mắt lấp lóe, lãnh đạm vô tình. Những người còn lại nghe vậy, trong lòng run lên. Đại đường cũng không phải là chỉ có Thiếu Lâm tự một nhà, còn có còn lại ba đại Phật tự. Thiếu Lâm tự, Kim Cương tự, Pháp Hoa tự, Đại Minh tự. Đây bốn nhà tổng xưng Phật môn bốn tự. Trong đó, lấy Thiếu Lâm tự thực lực tối cường, mà tứ đại Phật tự giữa, mặc dù nhìn như bình tĩnh các loại hòa thuận, nhưng thực tế một mực tại minh tranh ám đấu, là người liền chạy không thoát danh lợi hai chữ, cho dù là người trong Phật môn cũng không ngoại lệ. Bây giờ triều đình muốn diệt Phật, còn lại ba đại Phật tự không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu như triều đình chỉ là nhằm vào Thiếu Lâm tự một phương, như vậy cái khác bọn hắn còn có thể sống chết mặc bây. Nhưng bây giờ đại đường rõ ràng là muốn toàn diện diệt Phật, còn lại ba đại Phật tự tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến. Là đệ tử cái này đi làm, Huyền Minh không dám trì hoãn. Liên vội vàng xoay người rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Độ Không lão hòa thượng ánh mắt thâm thúy, nhìn qua đại điện bên ngoài bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu Lâm tự tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền có liên lạc còn lại 3 đại Phật tự. Tại thu được Thiếu Lâm tự tin tức về sau, bọn hắn phản ứng toàn bộ đều lạ thường nhất trí. Cho dù là tại phía xa Tây Cương Mật Tông Kim Cương tự, cũng làm ra cùng Thiếu Lâm tự đồng dạng quyết định, cái kia chính là liên thủ đối kháng triều đình. Theo bọn hắn nghĩ, triều đình cử động lần này hiển nhiên là muốn nhằm vào Phật môn. Như vậy, nếu như tứ đại Phật tự không liên thủ nói, sớm muộn sẽ bị triều đình tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó, liền thật hết cách xoay chuyển. Mà Thiếu Lâm tự bất kỳ cử động nào, tự nhiên chạy không khỏi cẩm y vệ cùng bất lương nhân hai mắt. Liên tại bọn hắn có hành động thời điểm, từng phong mật thư không ngừng từ các nơi chuyển đến Viên Bân trong tay. A ngược lại là cùng ta muốn đồng dạng. Chỉ bất quá, dạng này mới có ý tứ sao? Xem hết mật thư về sau, Viên Bân khỏe miệng có chút dương lên. hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Bằng không thì trận này diệt Phật trò chơi cũng không tránh khỏi thật không có có ý tứ. Truyền lệnh xuống, tiếp tục giám thị Phật môn bốn tự nhất cử nhất động. Viên Bân phân phó một bên cẩm y vệ chỉ huy đồng chi, là Chu Văn Bân lập tức lui ra. Giữa lúc hắn muốn đem việc này hồi báo cho Lý Tự thời điểm, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm, chỉ thấy bầu trời phảng phất tại phát sinh biến hóa gì, một cô áp lực mênh mông hàng lâm. Giờ khắc này, toàn bộ Trường An, thậm chí toàn bộ đại đường đều bao phủ tại loại này cực lớn khí thế bên trong. Chuyện gì xảy ra? Trời muốn mưa sao? Hảo hảo, làm sao đột nhiên liền biến thiên? Đông đảo bách tính nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn đều coi là chỉ là biến thiên mà thôi, đơn giản nhìn thoáng qua về sau, liền tiếp theo bận rộn trên tay sống. Chỉ có võ giả mới có thể cảm nhận được trên bầu trời phát ra cái kia cỗ uy áp đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Tựa như thần linh chi nộ, lại như là tận thế. Bọn hắn không khỏi là con người co rút nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Bởi vì bầu trời bên trong phảng phất có thứ gì sắp đạn sinh đồng dạng. Giang Tây nói, Long Hồ Sơn, Thiên Sư Phủ. Chỉ thấy Lao Thiên Sư nằm tại trên ghế xích đu, một bên phơi tắm nắng, trong tay quạt hương bổ một bên rất nhỏ lay động. Đột nhiên, hắn chợt mở to mắt. Cố khí tức này, Lao Thiên Sư đứng người lên, nhìn lên bầu trời bên trong như ẩn như hiện dị tượng, sắc mặt dần dần ngưng trọng đứng lên. Sau một khắc, một cỗ cực đoan bằng bạc, nhưng lại ôn nhuận nhu hòa thiên địa nguyên khí, tựa như chống rông tạo ra đồng dạng, quét sạch toàn bộ thiên địa. Ao ngoong, hư không chấn động, vô tận tầng mây bốc lên. Giữa thiên địa nguyên khí, vậy mà đang gia tăng. Cái này sao có thể? Lao đạo sống mấy trăm năm, còn chưa hề gặp qua như hôm nay dạng này tình huống. Lao Thiên Sư kinh ngạc và phần. Phải biết, Thiên Sư phủ nằm ở Long Hồ Sơn bên trên, vốn là một chỗ linh mạch, ẩn chứa nguyên khí xa so với địa phương khác muốn nồng nặc nhiều. Mà bây giờ, Lao Thiên Sư hoảng sợ phát hiện, nơi này nguyên khí, thế mà lấy mắt thường có thể thấy được biên độ không ngừng tăng trưởng. Không nói đúng ra, là toàn bộ Cửu Châu đại lục thiên địa nguyên khí đều đang tăng trưởng. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Lao Thiên Sư tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, chỉ thấy Lao Thiên Sư khí tức quanh người bỗng nhiên vừa tăng, trong nháy mắt đột phá đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Lục Trọng Thiên Sơ Kỳ. Quả nhiên, Cửu Châu đại lục thiên địa thay đổi, không chỉ tu luyện tốc độ gia tăng, liền ngay cả đột phá võ lâm thần thoại độ khó cũng giảm mạnh. Xảy ra đại sự a, Thiên Ma giáo. Quanh một cỗ ngập trời ma sát xông lên trời không, dung chuyển không trung. Ha ha ha, bản tọa cuối cùng thành công. Huyết trì bên trong bỗng nhiên truyền ra một trận điên cuồng tiếng gầm gừ. Rầm rầm, chỉ thấy nguyên bản vận đục ô hế huyết thủy, tại một trận sôi trào qua đi, thình lình trở nên thanh tịnh trong suốt. Mà tại huyết thủy trung ương, một bộ gầy còm vô cùng, xương cốt đá lởm chấm thân thể chậm rãi hiện hiện. Hắn trên thân, thình lình tản ra võ lâm cấp độ thần thoại khí tức khủng bố. Kiệt kiệt kiệt, bản tọa bế quan hơn 10 năm, rốt cuộc đột phá đến võ lâm thần thoại. Âm trầm nụ cười từ huyết ảnh trong miệng truyền ra, tràn đầy khát máu cùng sát lục hương vị. Bá sau một khắc, huyết ảnh thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới giữa không trung. Không ít người tại phát giác được hắn khí tức thì, toàn bộ đều mặt đầy hưng phấn quỳ lạy trên mặt đất. Là giáo chủ. Giáo chủ rốt cuộc đột phá đến võ lâm thần thoại. Quá tốt rồi. Tính cả lão tổ nói, ta Thiên Ma giáo hết thảy liền có 2 tôn võ lâm thần thoại, trời phù hộ ma giáo. Đông đảo Thiên Ma giáo cao tầng kích động và phấn. Phương Bắc trên thảo nguyên, Kim Trướng Hàn Quốc. Ầm ầm, từng cổ khủng bố nguyên khí triều tịch từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô tận của sáng, nhao nhao hàng lâm đến các nơi. Vô số cường giả phát giác được một màn này, nhao nhao kinh hãi muốn chết. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thiên địa nguyên khí làm sao biết đột nhiên bạo tăng? Bọn hắn đấy lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Nhưng mà, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, mấy đạo khủng bố khí tức từ Kim Trướng Hàn Quốc chỗ sâu phóng lên tận trời. Mỗi một đạo khí tức đều tản ra vô cùng vô tận hủy diệt ba động, phảng phất đáng sợ hung thú hàng lâm, làm cho tất cả mọi người sợ vỡ mật. Cái núi kia, rõ ràng là Bát Bộ Hoàng tộc tổ địa chỗ. Ông ngoong. Sau một khắc, hư không bên trong hiện ra 3-4 hư ảnh. Có toàn thân trắng bạc cự lang, có sau lưng mọc lên song dự thần điểu, thậm chí còn có một phương toàn thân hắc trạch hồ nước, tản ra u lãnh băng hàn khí tức. Đây là, ha ha ha, ta Thiên Lang bộ lão tổ rốt cuộc đột phá đến võ lâm thần thoại, còn có ta bộ tộc trưởng cũng là, tốt tốt tốt, hôm nay ta Kim Trướng Hàn Quốc tân tăng mấy vị võ lâm thần thoại, còn có ai có thể ngăn cản chúng ta quật khởi nhị bước? Đợt, ta bỗng nhiên đang nghĩ, đằng sau là trực tiếp lấy chiếm đoạt thế giới khác làm chủ, vẫn là đổi một cái bản đồ đâu? Các đại lão cho điểm đề nghị thôi.